Chương 411, Vịnh Úc chợ đầu mối gây dựng. Chương 411, Vịnh Úc chợ đầu mối gây dựng. Ngô Úy rời đi, Trần Đông Phong chửi đồng xong thì kỳ nghỉ Tết cũng đã kết thúc, bắt đầu năm 87 công tác chính thức. Hạ thụ thôn người nhiều, lãnh đạo nhiều, làm từng bước liền có thể phát triển, không cần Trần Đông Phong thao tâm, hắn liền lưu lại Xuân Thành phụ trợ Trần Tiểu Mãn mở ra Vịnh Úc chợ đầu mối việc làm. Đi qua hơn một tuần lễ đối tiếp hiệp đàm, tất cả đại bình đài cũng bắt đầu thay phiên phát ra Vịnh Úc tuyên truyền quảng cáo. Muốn kiếm tiền sao? Cái kia liền đến Vịnh Úc. Nghĩ một đêm chợt giàu sao? Cái kia liền đến Vịnh Úc. Nghĩ tại Xuân Thành định cư an cư lạc nghiệp sao? Cái kia liền đến Vịnh Úc. Quảng cáo từ hết thảy liền ba câu nói, tới tới lui lui, lan qua lộn lại phát ra, ở bị Xuân Thành ăn mày đều biết cái này ba câu quảng cáo tử. Trừ cái đó ra, chính là Xuân Thành khắp phố trên xe buýt một dạng soát đầy cái này khẩu hiệu, át chủ bài chính là muốn để Xuân Thành người biết, muốn phát tài, cái kia liền đi Vịnh Úc. Thời đại này còn không có luật quảng cáo, mọi người cũng không trải qua video ngắn tin tức quanh tạc. Lớn như thế thủ bút quảng cáo đưa lên, tự nhiên cũng là đem Xuân Thành ánh mắt của người đều hấp dẫn tới Vịnh Úc cái này chợ đầu mối, dẫn đến Vịnh Úc một đêm bạo hồng, gian hàng cửa hiệu ngày ngày đều có người tới. Liên tại đây cái mấu chốt thiết điểm, siêu thị điện máy Đại Phát cũng cuối cùng chính thức kinh doanh, nổ phát súng đầu tiên cho việc thuê cửa hàng tại Vịnh Úc. Mọi người xem xét siêu thị điện máy đều mở ở Vịnh Úc, lập tức không còn quan sát, nhao nhao hạ tràng bắt đầu cho thuê cửa hàng, chỉ sợ chậm một chút liền không có bài diễn. Ở xa Quảng Đông, Mã Viên Triều cũng lệ nóng doanh tròng cho Trần Đông Phong gọi điện thoại tới, gửi tới thân thiết nhất ân cần thăm hỏi. Trần Đông Phong, ngươi cái thằng chó, một năm rồi, ngươi cuối cùng đem siêu thị điện máy mở ra, ta nói ngươi hảo tâm như vậy gia nhập liên minh, vẫn là vì ngươi cái này Vịnh Úc hạng mục, ngươi thật đáng chết ta. Trần Đông Phong lấy ra lỗ tai nói, Mã Sinh, không nên tức giận rồi, tức giận tổn thương thân thể siêu thị điện máy Đại Phát trọng đại như vậy hạng mục, ta khẳng định muốn cho nó tìm vị trí tốt mới được. Bì bì bì. Mã Sinh, à, như thế nào không có âm thanh, tín hiệu không tốt cũng trước, ta cái này còn có việc. 3. Trần Đông Phong cúp điện thoại đi trở về phòng khách. Hứa Hồng Đậu đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng từ kinh thành trở về Trần Thanh Hà bọn hắn ăn cơm trưa liền cùng một chỗ trở về. Trần Đông Phong còn phải tại Xuân Thành dừng lại một đoạn thời gian. Đức Phúc, trên đường chậm một chút, an toàn thứ nhất, nhất là tuyến đường cấp huyện cái kia một khối, nhất định muốn chậm, không nóng nảy. Vụ tai nạn xe lần trước đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, mặc dù công an đã dọc theo đường thu thập qua một lần, cũng bắt rất nhiều lòng dạ hiểm độc sửa xe lão bản, Trần Đông Phong đối với cái này vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao so với ngồi tù tới nói, đáng sợ hơn là nghèo. Cơm ăn cũng không đủ no, ai còn quản ngươi những thứ này. Từ Đức Phúc gật gật đầu, yên tâm đi, bí thư, ta trong lòng có đếm. Trần Đông Phong lúc này mới đi đến Hứa Hồng Đậu bên cạnh, móc ra hai cái hộp đưa cho Hứa Hồng Đậu, mở ra nhìn một chút. Hứa Hồng Đậu sững sờ, đồ vật gì? Mở ra ngươi liền biết, mỗi một ngày liền biết giả thần giả quỷ. Hứa Hồng Đậu bĩu môi, vẫn là mở ra, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Làm sao còn tiễn đưa vòng vàng cùng nhẫn vàng, hai năm trước không phải đều đưa qua đi, tiễn đưa nhiều như thế làm gì? Trần Đông Phong nói nghiêm túc, về sau mỗi một năm ta đều cho ngươi tiễn đưa một cái vòng vàng cùng một cái nhẫn vàng. Chút tiểu thủ đoạn này hay là hắn từ trên thân Ngô Úy học được. Nữ nhân đi, không cần cho nàng vẽ bánh nướng, chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể để cho nàng ngoan ngoãn. Giống như Lục Hướng Dương, cái kia đều đã bị Ngô Úy treo thành vịnh lên miệng, chuyện gì đều theo Ngô Úy tới. Quả nhiên, lời này vừa ra, Hứa Hồng Đậu lập tức khẩu thị tâm phi nói, ai nha, mua làm gì, lãng phí tiền, cái đồ chơi này lại không thể mang theo làm việc, mua về cũng chỉ để dưới đáy hòm bám bụi. Trần Đông Phong điệu thấp tiểu giả bộ một chút, bám bụi cũng là ngươi vấn đề, ta ngược lại hàng năm đều phải tiến đường, ngươi không quan tâm ta liền ném đi. Hứa Hồng Đậu che miệng cười meo lại con mắt nói, ta đi cho ngươi lậu thịt bò nộm việc ăn. Trần Đông Phong nhìn xem Hứa Hồng Đậu rời đi bóng lưng chật chật hai tiếng hướng về phía Từ Đức Phúc nói, học được không có, không thể chỉ đưa tiền, hay là muốn học được dùng loại vật nhỏ này đạt đả động nữ nhân, chật chật, vẫn là người có văn hóa tâm nhắn nhiều. Từ Đức Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nói lời nào. Nghĩ thầm, ngươi có tiền, ngươi nói đều là đúng, ta nếu là có tiền mua vòng tay vàng ta chẳng lẽ sẽ không mua, cắt, còn cần ngươi dạy. Tâm tình thật tốt Trần Đông Phong rút ra 10 đồng tiền đưa cho Định Hốt Trần Vân Gia nói, đi cửa ra vào mua 10 cái bánh bao thịt, nếu như trông thấy bán nướng vịt mẹ liền mua một cái nộm địa cái đồ chơi này à, ăn ngon về ăn ngon, nhưng mà không đỉnh đói, vẫn là phải phối mấy cái bánh bao lớn mới được. 10 phút không đến, Trần Vân Gia xách theo cái túi đi trở về đưa cho Trần Đông Phong. Trần Đông Phong sững sờ, gì tình huống, như thế nào chỉ mua một cái bánh bao? Bánh bao bán xong, bán thịt vịt nướng hôm nay cũng không mở cửa. Trần Vân Giã một mặt ngây thơ nhìn xem Trần Đông Phong nói, không có à, đều mở cửa, không phải ngươi nói trông thấy bán thịt vịt nướng liền mua một cái đi, ta trông thấy bán thịt vịt nướng, cho nên ta liền mua một cái bánh bao. Trần Đông Phong có chút ngượng, một hồi lâu mới phản ứng được, Trần Vân Giã lý giải hắn lời nói ý là nếu như không có trông thấy bán thịt vịt nướng liền mua 10 cái bánh bao, trông thấy bán thịt vịt nướng liền mua một cái bánh bao. Trong mấy mắt, hắn trực giác cảm giác đầu đều phải sút huyết, cố nén cho Trần Vân Giã hai cước tâm tình mắng, xéo đi. Tiểu học ngữ văn cũng là giáo viên thể dục dạy a. Ta thật muốn đập chết ngươi, nhanh chóng lăn. Trần Vân Giã ồ một tiếng, để bánh bao xuống móc ra đầu một mặt ngây thơ liền đi. Ra cửa, hắn lúc này mới lấy ra còn lại 9 khối nhiều tiền lẻ đắc ý lẩm bẩm nói, ta lại không đốc, ta như thế nào không biết mua bánh bao cùng mua con vịt, vấn đề là mua những thứ này ta chỗ đó còn thừa lại chân chạy phí, giả ngu một tí mà được thêm bao nhiêu là chân chạy phí thế này ta còn không biết giả ngu à, cắt. Ăn cơm trưa, Từ Đức Phúc cùng Trần Đông An liền đem lão nhân Tiểu Hải đều đưa về hạ thủ thôn, Trần Đông Phong nhưng là cùng Trần Tiểu Mãn đi Vịnh Úc chợ đầu mối. Cái này một chờ chính là hơn một tháng. Đảo mắt liền tới tháng 4 thời điểm. Vịnh Úc chợ đầu mối cửa tiệm cùng quầy hàng cũng thuê hơn phân nửa, còn lại vị trí đều tương đối đồng dạng, chỉ có thể từ từ xe đến. Trần Đông Phong nhìn xem đã dần dần bắt đầu nóng gây Vịnh Úc cảm khái nói, mẹ nó, đứng tại đầu gió, thực sự là heo đều sẽ bay, cái này thời đại tiền lại ăn đến chính là thoải mái. Vịnh Úc, do nằm kề bên bàn Long Sông lại có khá nhiều Úc nên mới có tên như vậy. Mà Vịnh Úc sở dĩ sẽ trở thành vân tỉnh lớn nhất chợ đầu mối, chủ yếu vẫn là nhờ vào ưu việt vị trí địa lý, nó ngay tại nhà ga xe lửa phụ cận, thuận tiện vô cùng cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của mọi người. Trần Tiểu Mãn đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc nói, ca, không phải nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta muốn nhà ga xe lượn như thế tốt xấu lẫn lộn địa phương, chắc có một cái không có mắt dù côn lưu manh sẽ tới cửa đi loanh quanh, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có, uổng công ta tìm bảo an đội ngũ. Trần Đông Phong tức giận nói, không có mắt không có nghĩa là hắn là mù lòa, ngươi thật cho là không có người vừa ý khối này thịt mỡ à, nô ý trước đây vì ở đây, thế nhưng là trong tại si mang tưởng đều vùi vào đi mấy người, ta nhớ không lầm hẳn là ngay tại ngươi văn phòng một mảnh kia. Ta cảnh cáo ngươi à, một người tại phòng làm việc thời điểm hay là muốn chú ý một chút, vạn nhất nói đến đây, Trần Đông Phong liền âm chắc chắc nở nụ cười. Trần Tiểu Mãn nhịn không được nuốt một hớp nước miếng nói, ca, ngươi thổi như bức à, ngươi đừng làm, ta gần nhất đã cảm thấy công ty kia không thích hợp, ban ngày còn lạnh như vậy, khiến cho người ta sợ hãi. Trần Đông Phong tiếp tục hù dọa nói, a, ta khoác lác. Ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, nếu là cái kia vị trí không có vấn đề, ta như thế nào không lưu cho mình văn phòng ngược lại cho ngươi, ngươi không thấy ta cùng Ngô Úy ở đây đều không văn phòng sao? Bất quá ngươi không cần khẩn trương, ta đã để cho người ta đi bản lòng tự thỉnh một đạo phù trở về, đến lúc đó liền dán tại ngươi văn phòng, cam đoan có thể chấn trụ những thứ này loạn thất bát tao đồ chơi. Trần Tiểu Mãn ra đầu hơi tê tê. Theo lý thuyết, hắn kỳ thực không thể tin Trần Đông Phong mà nói, dù sao Trần Đông Phong đầy miệng chạy xe lửa là chuyện bình thường. Nhưng đúng không? Dính đến bị quái loại đồ chơi này, lại có mấy người có thể không nhìn. Ca Trần Đông Phong không nhìn Trần Tiểu Mãn ánh mắt tiếp tục sinh động như thật nói chuyện. Tiểu Mãn, xi măng cái đồ chơi này à, ngươi đừng nhìn nó giống như một đống bột nhão, nhưng mà nó bên trong có rất nhiều lỗ thoát khí, kỳ thực là sẽ thoát khí. Trần Tiểu Mãn trơ mắt nhìn Trần Đông Phong nói, ca, ý gì, ngươi nói là đồ chơi kia sẽ theo lỗ thoát khí chạy đến. Hỏi ở đây, hắn ngược lại có chút không sợ, rất rõ ràng Trần Đông Phong chính là đang khoác lác bức. Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng, cắt đứt Trần Tiểu Mãn bản thân an ủi nói khẽ, không, ý của ta là, thi thể nếu như mục nát, cái kia cố mùi thối sẽ thuận khí lỗ bài xuất tới, ngươi vừa nghe, liền biết ta nói thật hay giả. Trần Tiểu Mãn nghe vậy thời gian trên thân liền bốc lên tới rậm rạp chẳng chịt nổi da gà, giận cả tóc gáy nói, ca, đừng làm, ta làm rất tốt, tranh thủ trong vòng nửa năm nhất định đem tất cả cửa hàng đều thuê có thể a. Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Trần Tiểu Mãn bả vai vui mừng nói, rất tốt, Tiểu Mãn, ngươi đã thành công nắm giữ đối phó nhà tư bản biện pháp, đó chính là cố gắng vì nhà tư bản kiếm tiền, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tiền kiếm được đủ nhiều, quỷ đều sợ ngươi. Trêu chọc xong Trần Tiểu Mãn, Trần Đông Phong mới dập tắt tàn thuốc hướng về bến xe đi đến. Vịnh Úc sự tình đã làm được không sai biệt lắm, ta buổi tối đi cùng Doãn Chiếu Hoa ăn một bữa cơm, ngày mai ta liền đi, chuyện còn lại ngươi chính mình nhìn xem xử lý, lên xe, ta mang ngươi đi quen biết một chút lão Doãn đều là nhà mình huynh đệ, vậy đối với Trần Đông Phong tới nói, nhân mạch của hắn chính là huynh đệ giao thiệp, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đều nguyện ý mang theo các huynh đệ quen biết một chút. Trần Tiểu Mãn lên xe, Trần Đông Phong gõ gõ tay ghế tiếp tục nói, ngươi ngày khác có thời gian liền tự mình tại phụ cận tìm xem, nhìn một chút có hay không thích hợp nhà cửa, công ty cho ngươi ra một nửa tiền. Trần Tiểu Mãn sững sờ, không cần à, ta hiện tại ở rất tốt, cũng không cần phải lãng phí số tiền này. Trần Đông Phong liếc mắt nói, đi, ngươi khỏe miệng kia đều bệnh đến trên trời còn cùng ta ở đây trang không có nhà cửa, ngươi ở đây muốn cưới con dâu, ngươi chính là đang nằm mơ. Trần Tiểu Mãn lúc này mới cười hắc hắc, đi, ca, ta nghe ngươi, ngươi an bài ta thế nào liền làm như thế đó. Trần Đông Phong tức giận nói, vậy ta an bài ngươi hôm nay kiếm lời 1.000 bạn có thể chứ? Trần Tiểu Mãn nghẹn một cái, bất mãn nói, ca, ngươi người này, ta trang cái bức ngươi liền tới đâm hai cái, không mắng người ngươi trong lòng không thoải mái đúng không? Trần Đông Phong nghiêm túc gật gật đầu, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta chỉ có thể thừa nhận, chính xác, ta một ngày không mắng người ta liền toàn thân khó chịu. Đúng, tìm nhà cửa thời điểm cũng cho Từ Đức Phúc tìm một cái. Ân, một dạng, công ty ra một nửa, còn lại một nửa từ hắn tiền lương bên trong chụp nhà cửa hiện tại chắc chắn là đồng tiền mạnh, xa xa có thể chạy qua lạm phát. Trần Đông Phong lại cho tới bây giờ sẽ không lỗ lớn bên cạnh người, suy nghĩ hay là muốn lôi kéo bọn hắn một cái. Sở dĩ công ty ra một nửa, để cho bọn hắn tư nhân ra một nửa, bất quá là để cho bọn hắn biết, mua một cái nhà cửa không dễ dàng, trong lòng cũng có thể nhiều cảm ơn. Nói đùa cái gì, nhà tư bản nào có dễ cầm như vậy? Từ Đức Phúc dứt khoát nói, hảo. Trần Tiểu Mãn sửng sốt một chút nói, ngươi liền đáp ứng dứt khoát như vậy. Từ Đức Phúc thản nhiên nói, đây chính là công ty phúc lợi, ta vì cái gì không cần ngươi xem đi, ta phải nuôi nhà, lại muốn chụp tiền lương trả tiền nhà. Cái này tiền lương nếu như không đủ có phải hay không muốn cho ta chướng tiền lương? Hơn nữa, ta thiếu công ty tiền, đó có phải hay không trong thời gian ngắn công ty cũng không khai trừ ta? Công việc của ta có phải hay không bảo vệ? Trần Tiểu Mãn bị Từ Đức Phúc thanh kỳ đầu góc nói đến sững sờ, nhẫn nhịn nửa ngày mới tung ra mấy chữ. Cơ mờ nờ, có đạo lý, lão tử, ta thực sự là xem thường ngươi, ngươi xứng đáng phát tài. Trần Đông Phong tại hàng sau cũng nghe được sửng sốt một chút, nhịn không được mắng, ngậm miệng, thật tốt lái xe của ngươi, ta sát, ngươi dạng này nói chuyện, lộ ra ta cùng một kẻ ngu si tựa như. Từ Đức Phúc cười ha ha một tiếng, đánh tay lái liền hướng về Doãn Chiếu Hoa nhà chạy tới. Đi tới Doãn Chiếu Hoa nhà bên trong, Trần Đông Phong thông thạo mà xách theo rượu thuốc lá, thuận tiện mang lên Vương Tiến Bộ đưa cho hắn đầu kia hổ tiên. Hắn cảm thấy, Doan Chiếu Hoa so với hắn càng cần hơn cái đồ chơi này. Bởi vì đã gọi qua điện thoại hẹn thời gian, Doan Chiếu Hoa hôm nay cũng là không có đi, ngay tại nhà chờ lấy Trần Đông Phong. Mắt thấy Trần Đông Phong xách theo một đống đồ vật đi tới, hắn cũng là trêu chọc nói, xã hội bất lương tập tục chính là bị ngươi làm hư. Trần Đông Phong liếc mắt nói, vậy ta mang đi, ngươi sớm nói đi, tránh khỏi ta còn từ trong xe chuyển một chuyến. Doan Chiếu Hoa tức giận nói, tiễn đưa tới cửa còn nghĩ mang đi, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. À, đây là Trần Đông Phong nhíu nhíu mày chỉ vào Hồ Thiên nói, có phải hay không đưa đến ngươi trong tâm khảm? Doan Chiếu Hoa mạnh miệng giải thích, ta cơ thể rất tốt, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Bất quá ta một người bạn đúng là cơ thể có chút bệnh vặt, tính toán, ta gắng gượng làm thu cất đi, đến lúc đó chuyển giao cho hắn. Trần Đông Phong nhìn lướt qua phát hiện Doan Chiếu Hoa thê tử không có ở, lúc này mới đầy vẻ khinh bị nói, đi, đưa ta có một người bạn, ta lần trước tới ta liền trông thấy ngươi đều chia phòng ngủ, ngươi còn tốt ý tứ cùng ta giả vờ, ngươi quên, ta tổ truyền lao chung ý đi, một mắt ta liền có thể nhìn ra ngươi thận có vấn đề hay không. Doan Chiếu Hoa mắng, tổ truyền cái lông gà lao chung ý đi, ngươi nhìn đều là mặt ngoài, ngươi ngoại trừ thổi như bức ngươi còn có thể làm gì? Đi, lừa nhắc cùng ngươi kéo, ngồi, đồ ăn lập tức liền xong. Trần Đông Phong nhìn lướt qua không nhiễm một hạt bụi phòng bếp hồ nghi nói, cợt mờ nở, cái này gọi là lập tức liền xong. Ý gì? Một người nấu một bát mì sợi liền xua đổi. Doan Chiếu Hoa khinh miệt nói, ngươi làm qua lãnh đạo sao? Ngươi liền chất vấn lãnh đạo, không có 10 phần chắc chắn, lãnh đạo có thể dễ dàng có kết luận, không học thức thật đáng sợ. Đang nói chuyện, cửa ra vào lại truyền tới tiếng đập cửa. Tại bên cạnh đóng vai Cương Thi Từ Đức Phúc lập tức đứng dậy đi mở cửa. Trần Đông Phong giương cổ lên xem xét, lập tức liền bị trấn trụ. Chỉ thấy cửa ra vào tới ba cái trong tay xách theo đồ ăn, trên thân xuyên mang trang phục đầu bếp trung niên, vào cửa cùng Doan Chiếu Hoa lễ phép đánh âm thanh gọi, liền nhanh chóng đi vào phòng bếp đi làm cơm. Doan Chiếu Hoa điệu thấp nói, có quy định, ở bên ngoài ăn cơm không tốt, chỉ có thể để cho tiệm cơm đầu bếp tới cửa, đây là thái vị lâu đầu bếp, ngươi đổ chó hoang hôm nay có lộc ăn. Trần Đông Phong chép miệng một cái, lần đầu tiên không có phản bác Doan Chiếu Hoa. Hắn là thực sự không nghĩ tới, 587 liền có đầu bếp tới cửa phục vụ. Giờ khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ niên đại nào, đều có người trải qua ngày tốt lành, chỉ là rất nhiều người cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không đến thôi. Mắt thấy Trần Đông Phong không nói lời nào, Doan Chiếu Hoa tiếp tục hời hợt nói, ta nhớ được ngươi thích ăn gà à, cây ba, một hồi đếm thử cái này gà hầm nồi đất ngươi chắc chắn không có dừng lại. Làm sao nói đâu, một cái sự cấp cán bộ nói chuyện đều như thế không nghiêm cần đi. Trần Đông Phong tức giận đánh gây Doan Chiếu Hoa, ta thích ăn gà, ngươi không cần loạn thêm hình dung tử, ảnh hưởng không tốt. Doan Chiếu Hoa cười hắc hắc, lúc này mới buông tha Trần Đông Phong, gọi mọi người uống trà. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn, đầu bếp đem phòng bếp vệ sinh thanh lý một lần, khôi phục không nhiễm một hạt bụi bộ dáng, xách theo chủ còn lại rác rưởi liền biến mất ở trong Doan Chiếu Hoa nhà. Trần Đông Phong những người bạn này bên trong, Doan Chiếu Hoa xem như cùng hắn quen thuộc tối tương tự người, rút thuốc xịt uống rượu ngon ăn được đồ ăn. Hôm nay Trần Đông Phong tới làm khách, hắn cũng là trực tiếp từ trong nhà ôm ra một cái vò đen nói, rượu cũ đều kéo thì, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút. Trần Đông Phong không kịp chờ đợi thì đi cầm vò đen, muốn nhấm nháp một chút rượu này đến cùng có nhiều lão. Doan Chiếu Hoa ghét bỏ nói, không hiểu ngồi tốt, rượu lâu năm thì phải pha với rượu mới uống được, người hiểu cái cục khỉ đem sắt nắp mao đài lấy tới pha lấy uống. Trần Đông Phong nghiêng qua Doan Chiếu Hoa một mắt, xem ở rượu cũ phân thượng, quyết định hay là cho Doan Chiếu Hoa một bộ mặt. Dựa theo quen thuộc, đám người liên tục làm ba ngụm, lúc này mới chính thức bắt đầu nói chuyện hiếm. Trần Đông Phong chép miệng một cái, thưởng thức trong miệng mùi thơm ngát hỏi, ngươi tới tìm ta là? Doan Chiếu Hoa sờ lên cằm nói, ta gần nhất có thể sẽ động một chút. Trần Đông Phong để đũa xuống nhẹ nói, đi lên vẫn là hướng xuống a. Doan Chiếu Hoa kẹp lên một cái đậu phộng bỏ vào trong miệng, ta muốn đi phía dưới đi, tốt nhất đi trong huyện tạm giữ trước. Trần Đông Phong lúc này mới đã hiểu vì cái gì Doan Chiếu Hoa hôm nay sẽ gọi hắn tới dùng cơm. Ngươi có ý tứ là ta dẫn kiến cho ngươi một chút thành phố bên trong Lý Đức Thắng? Ta đầu tiên nói trước, chỉ là dẫn kiến, nói chuyện ta cũng không có bản sự, ta cùng hắn quan hệ đồng dạng. Doan Chiếu Hoa khoát khoát tay, ngươi chỉ cần dẫn kiến là được rồi, chuyện khác chính ta xử lý, ta chỉ là muốn hắn làm cái thuận nước đẩy thuyền tác dụng là được. Trần Đông Phong gật gật đầu, thành, cái kia chờ ta có tin chúng ta điện thoại liên lạc. Hắn kỳ thực không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng mà hiện tại chắc chắn không thể rụt rè, chỉ có thể đáp ứng Doan Chiếu Hoa về sau lại nghĩ biện pháp. Bằng hữu đi, không phải ngươi giúp ta chính là ta giúp ngươi, tất nhiên tìm được ngươi, khẳng định muốn tận lực. Bằng không, lần sau ngươi tìm được người khác thời điểm, người khác khả năng giúp đỡ ngươi sao? Những vấn đề này, Trần Đông Phong vẫn là lòng biết rõ. Chính sự cho chuyện xong, trên bàn rượu bầu không khí thì ung dung đứng lên, nhắc tới một chút chuyện không trọng yếu, uống đến trời tối xuống trận này rượu cục mới kết thúc. Trần Đông Phong cùng Doãn Chiếu Hoa là uống cao hứng, nhưng mà Trần Tiểu Mãn cùng Từ Đức Phúc hai người liền khó chịu. Ăn cũng không ăn được, uống cũng không uống hảo, một mực còn phải cưỡi theo, so rời một ngày gạch còn mệt hơn. Rời đi Doãn Chiếu Hoa nhà bên trong, Trần Tiểu Mãn nhanh chóng nói, "Ca, tìm địa phương ăn bắt bún gạo à, ta thật không có ăn no, chỉ biết tới cho các ngươi rót rượu cười bồi." Trần Đông Phong nhắm mắt lại khinh bị nói, liền các ngươi chút tiền đồ này, về sau đều không lấy ra được. Trần Tiểu Mãn tức giận nói, các ngươi có một cái giá trị bản thân mấy trăm vạn đại lão bản, một cái sự cấp cán bộ, phóng trong huyện chính là người đứng đầu bí thư, các ngươi thân phận ngang nhau có thể trò chuyện, chúng ta lông gà cũng không có nội tình đều là hư lấy cái gì trò chuyện. Ca a, mới qua mấy ngày ngày tốt lành, đã quên chúng ta người nghèo này làm sao qua. Trần Đông Phong xoa mi tâm ghét bỏ nói, thế thì tìm một quán bún thảo nha đi hút chút nước canh. Từ Đức Phúc lái xe đi dạo một hồi cũng tìm được một cái sinh ý thịnh vượng tiệm bún. Bí thư, liền nơi này đi. Trần Đông Phong gật gật đầu xuống xe. Tiến vào tiệm bún, bên trong chỉ còn lại một tấm bốn người bàn, hắn dứt khoát liền để cho Từ Đức Phúc đi bưng bún gạo, hắn đi trước chiếm vị trí. Thảo nha còn gọi là rau còn nến còn gọi là rau ngà voi, nó là một loại giống củ sen lớn lên ở trong nước đặc thù thực vật, ngắt lấy rễ con 6 ngày sau đó liền sẽ mọc ra rễ mới, 1 năm 4 mùa cũng có thể ngắt lấy, dùng để nấu canh thì tươi thơm mềm ngọt vị đẹp vô cùng. Trần Đông Phong chờ đợi khoảng cách, nhàn rỗi nhàm chán cũng liền đánh giá xung quanh, vừa vặn trông thấy một cái có màu đen ba lô, khuôn mặt mệt mỏi thanh niên đi đến. Nhìn mái tóc hơi bết dầu của người thanh niên, Trần Đông Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Từng có lúc, hắn chẳng lẽ không phải cùng người thanh niên này mở dạng, bao lớn bao nhỏ ra cửa đi làm, chỉ có thể mua tiện nghi nhất bún gạo lấp bao tử. Thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, đứng tại quầy thu ngân chần chờ rất lâu mới lên tiếng, "Lão bản, bún gạo bao nhiêu tiền một bát?" Nhân viên phục vụ ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, hơi có chút chán ghét, âm thanh cũng biến thành không kiên nhẫn. "Chén nhỏ 4 mao, chén lớn 5 mao." Thanh niên sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, âm thanh nhỏ đến như cùng ta con muỗi một dạng. "Ta có thể hay không mua nửa cái chén nhỏ, ta chỉ có 2 mao." Nhân viên phục vụ nghe vậy sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn, khoát khoát tay giống như là đuổi rồi nói, "Chúng ta ở đây chỉ phân lớn nhỏ bát, không có nửa bát loại thuyết pháp này, ngươi đi nơi khác ăn." Trần Đông Phong châm một điếu thuốc hút vào phổi chậm rãi từ chóp mũi phun ra, trầm mặc một hồi mới hướng về nhân viên phục vụ hô, "Cho hắn lộng một cái tô bún gạo, sổ sách tính toán chúng ta ở đây ra cửa bên ngoài, ai còn không có việc khó, 5 mao tiền, với hắn mà nói thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính." Nhân viên phục vụ thế nhưng là rất biết xem người phía dưới đồ ăn, Trần Đông Phong ngừng tại cửa ra vào màu đen Benz chính là tượng trưng thân phận của hắn, nhanh chóng bồi điều nói, "Ta không phải là cái kia ý tứ, ta chỉ là nhìn hắn tuổi còn trẻ có tay có chân, ngay cả mình đều nuôi không sống, ta mới..." Trần Đông Phong không nhịn được nói, "Ta để cho ngươi lộng bún gạo không phải để cho ngươi giảng giải, ngươi kéo nhiều như thế làm gì?" Chương 412, thùng cơm Diệp Hồng Bình. Chương 412, thùng cơm Diệp Hồng Bình. Trần Đông Phong kỳ thực có thể hiểu được phục vụ viên thái độ có chút kém. Xem người phía dưới đồ ăn đi, ai không phải dạng này, chính hắn nhiều khi không phải cũng là dạng này. Chỉ là có thể bởi vì uống một chút rượu, có trông thấy giống như đã từng quen biết tình cảnh, trong lòng cũng có chút nén giận. Phục vụ viên bị Trần Đông Phong phun ra một trận cũng không cãi lại, nói thầm hai tiếng liền đưa cho thanh niên một cái phiếu cơm. Thanh niên lúng túng cúi đầu, cũng không có cho Trần Đông Phong nói lời cảm tạ, chỉ là cúi đầu nhìn xem mũi chân xếp hàng. Lúc này Từ Đức Phúc cũng đem thảo nha bún gạo bưng tới, Trần Đông Phong cũng không để ý đến thanh niên, từng ngụm ăn bún gạo lấp bao tử. Trần Tiểu Mãn chưa ăn no, hắn kỳ thực cũng không ăn no. Uống nhiều rượu, dùng nữa cũng không có gì hương vị, thua xa là một bát canh nóng thế này. Rất nhanh, đến viên thanh niên lấy cơm, chỉ là đợi đến khi hắn bưng xong bát bún lúc này mới phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người, duy chỉ có bên cạnh Trần Đông Phong còn trống không một vị trí. Chần chờ một chút, hắn cũng không có ý tốt đi qua bưng bún gạo thì đi cửa ra vào ăn. Trần Đông Phong có chút nhìn không được, vẫy tay nói, "Tới ngồi." Đại nam nhân ra mặt mỏng như vậy, đi ra đi làm ra mặt không dậy một điểm cơm ăn cũng không đủ no. Thanh niên sắc mặt lần nữa trở nên đỏ lên, khẽ cắn môi vẫn là đi tới Trần Đông Phong bên cạnh ngồi xuống ăn cơm. Trần Đông Phong im lặng lắc đầu, bưng chén lên liền ăn canh. Thanh niên dao động một chút bún gạo, bụng lập tức phát ra cục cầm thanh, thần sắc lập tức lại mất tự nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy Trần Đông Phong mấy người không nhìn hắn, lúc này mới trong lòng hơi hơi buông lỏng một hơi, lấy ra một cái lọ thủy tinh từ bên trong múc ra một chút màu đỏ sẫm nước tương. Trần Đông Phong ngửi ngửi chót mũi, có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi đây là tương ớt tiết heo, tương ớt tiết heo nơi khác có hay không hắn không biết, bất quá hắn đã rất nhiều năm chưa ăn qua cái đồ chơi này, dù sao trên thị trường cũng không được bán, chỉ có ông cụ trong nhà mới có thể chế tác, hơn nữa còn phải là nuôi được heo nhà. Chế tác quá trình rất đơn giản, tiết heo tươi lọc qua một lượt để vào ớt bột, sau đó bỏ thêm ớt khô giống cũ vào nữa. Có điều kiện thì cho thêm tim, gan lợn rán khô. Kém một chút, liền để vào dầu chiên cùng giòn non." Còn thanh niên này, rõ ràng liền muốn càng kém một chút, chỉ có quả ớt. Trần Đông Phong uống rượu quá nhiều, nghe cái này quả ớt có chút bên trên, lúc này mới mở miệng cùng thanh niên nói chuyện. Thanh niên bị Trần Đông Phong nói chuyện sợ hết hồn, mau đem bình thủy tinh đưa qua nói, "Đại ca, ngươi muốn ăn sao?" "Đây là mẹ ta làm cho ta tương ớt tiết heo." Trần Đông Phong nghe vậy ánh mắt có chút thổ thức. Thực sự là con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Hắn trước đó đi ra ngoài đi làm thời điểm, mẫu thân Vương Quế Hương cũng là như thế, tương ớt tiết heo, thịt khô, dưa chua khô, có thể mang được cái gì đều sẽ bắt hắn mang theo mỗi năm cho heo ăn chờ hắn trở về mổ heo ăn Tết. Cái kia tan đến một điểm. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng là dùng thìa móc một môi. Thanh niên thấy thế lại lễ phép hướng về Từ Đức Phúc cùng Trần Tiểu Mãn nói, "Hai vị đại ca, muốn nếm thử một chút không?" "Rất sạch sẽ, ta, mẹ ta có thể thích sạch sẽ." Từ Đức Phúc cùng Trần Tiểu Mãn liếc nhau, cũng múc một muỗng. Trần Đông Phong nhẹ nhàng tại dưới ghế đá Từ Đức Phúc một chút, hướng về quầy hàng thả xuống động động ánh mắt. Từ Đức Phúc lập tức tâm linh thần hội lại đi điểm hai cái đồ ăn tới. Rất nhanh, đồ ăn còn chưa lên, đói mở cả mắt thanh niên đã đem bún gạo đều ăn sạch sẽ. Càng làm cho Trần Đông Phong tắc lưỡi chính là hắn thế mà đem canh rót vào đã thấy đáy bình tương ớt tiết heo bên trong, tráng qua tráng lại sau đó lại đổ ngược về bát canh, dường như muốn uống một hơi cạn sạch sành sanh. Lúc này, Từ Đức Phúc điểm hai cái dầu chiên rồi cùng thịt ba chỉ nướng cũng đến. Trần Đông Phong chỉ vào đồ ăn nói, "Ăn ngươi tương ớt tiết heo, hai cái này đồ ăn mời ngươi." Thanh niên đang uống canh, nghe vậy vội vàng thả xuống chén canh. Trần Đông Phong trong lơ đãng trông thấy thanh niên hốc mắt đã có chút đỏ bừng, không biết là nhớ ra cái gì đó chuyện, vẫn là bị quả ớt cay. Bất quá hắn cũng không hỏi đến, chỉ là đứng dậy vô vô thanh niên bà bay, mang theo Từ Đức Phúc cùng Trần Tiểu Mãn liền ra cửa tiệm. Trần Tiểu Mãn đóng cửa ghế phụ xong, quay đầu lại nói với Trần Đông Phong, "Ca, hắn nếu không thì nói chuyện ta còn tưởng rằng là nữ, nương môn chít chít, đại nam nhân còn như thế ngại ngùng." Trần Đông Phong ghét bỏ nói, "Ngươi trước đó không phải mở dạng, lúc học cấp 2 bảo ngươi con gạo lên trấn bán ngươi đứng được ra đấy như thằng cầm, đồng học đi ngang qua ngươi còn thẹn thùng đến túi đầu. Bán gạo cả ngày trời mà chẳng bán được tí nào còn dựng hai cái bánh bao, như thế nào con đi liền như thế nào con về, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Trần Tiểu Mãn ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi người này, ta và ngươi thảo luận sự tình ngươi lão bóc ta nội tình làm gì, quá mức à. Từ Đức Phúc cho xe chạy nhẹ nói, hoa nhi này có vấn đề. Trần Đông Phong biết hắn là chỉ ngại ngùng thanh niên, tò mò hỏi, vấn đề gì? Ta nói không ra, ta chính là cảm thấy hắn có vấn đề. Từ Đức Phúc hơi có chút lúng túng nói. Trần Đông Phong lập tức liếc mắt, ta làm ngươi có thể nói ra cái gì 1 2 3 tới, ngươi còn cùng ta chơi lên giác quan thứ 6, đi thôi, về ngủ, vây chết. Từ Đức Phúc lái xe suy xét một hồi bỗng nhiên lại nói, ta biết vấn đề gì. Búp bê này trên người có một cỗ tử khí, cảm giác đối với chuyện gì đều đã thấy ra loại kia. Trần Đông Phong liếc mắt nói, "Ô hô, Từ đại tiên, ngươi đây là tài xế không muốn làm, chuẩn bị đổi nghề làm đoán mệnh, ngươi muốn nói trên người hắn có mùi mồ hôi bẩn, ta còn lười nói ngươi. Tử khí ngươi cũng nhìn ra được, sao, ngươi còn có thể xem khí a?" Từ Đức Phúc bất đắc dĩ nói, "Ta thật không phải là tại cái này nói lung tung, bí thư, ngươi còn nhớ rõ trước kia ta sao? Mẹ ta sinh bệnh không có tiền thời điểm ta chính là cái trạng thái này, đã tử khí chậm chậm, ta cảm thấy hắn chính là như vậy. Ngươi nghĩ, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống một cái chơi bời lêu lổng người làm biếng, nhưng mà 4 mao tiền 4 gạo đều ăn không nổi, chứng minh trong túi là thực sự không có tiền, không chừng chính là trong nhà xảy ra chuyện, hắn đã người không có đồng nào tuyệt vọng." Không đúng nói đến đây, Từ Đức Phúc đống nhiên thắng gấp một cái dừng lại Mercedes. "Ta đã biết, gia hỏa này ăn chính là cuối cùng một bữa cơm, không chừng cơm nước xong xuôi liền nghĩ đi tìm chết." Trần Đông Phong mặt không thay đổi xoa chán nói, "Hắn chết hay không ta không biết, nhưng mà ta biết nếu như ta vừa rồi phản ứng chậm một chút, ta có thể đã chết, ngươi mẹ nó nói chuyện cứ nói, thắng gấp làm gì, ta kém chút cổ đều bị gãy." Từ Đức Phúc cười hắc hắc, "Có lỗi với bí thư, lần sau chú ý. Lần sau cái đầu của ngươi còn lần sau." Trần Đông Phong phun ra Từ Đức Phúc một câu, chần chờ một chút lúc này mới tiếp tục nói, "Quay đầu à, đi xem một chút, mẹ nó, tất nhiên gặp được liền muốn quản, đây nếu là cũng chẳng quan tâm, buổi tối sợ là ngủ không được." Từ Đức Phúc nhãn tình sáng lên, một cái vung đuôi quay đầu liền lái xe thẳng đến 4 gạo cửa hàng. 4 gạo cửa hàng. Ngại ngùng thanh niên tại Trần Đông Phong mấy người rời đi về sau sửng sốt một hồi, lập tức liền túi đầu từng ngụm đem dầu chiên rồi cùng thịt ba chỉ ăn đến sạch sẽ, 4 gạo canh cũng uống đến một giọt không dư thừa. Đến trình độ này, hắn vẫn không đình chỉ, dùng thìa đem tương ớt tiết heo cào đến sạch sẽ ăn hết, vừa ăn vừa rơi lệ. Ăn uống no đủ, hắn lúc này mới đứng lên, đem sau lưng ba lô chuyển tới trước ngực, thần sắc bình tĩnh hướng về điện chỉ phương hướng đi đến. Càng chạy, hắn tâm cũng càng đau, thậm chí đều có một chút không thể thở nổi, nếu không phải là trước ngực trong ba lô còn có một tia ấm áp chuyển đến, hắn cảm giác chính mình cũng muốn hít thở không thông. Hắn gọi Diệp Hồng Bình, hôm nay 20 tuổi, nhà ở tận trong khe núi cách đây rất xa. Xuất ngũ sau khi trở về, hắn liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày chăn trâu chăn dê, đi sớm về trễ trông coi mẫu thân. Bởi vì mẹ hắn cơ thể không tốt, quanh năm bị bệnh liệt giường, cần người phục dịch trước người. Trước mấy ngày, hắn giống như ngày thường sớm rời giường đi trồng trọt, trời vừa hửng sáng, dáng hồng dập trời. Dựa theo mọi khi, thấy dáng đỏ đằng đông là biết trời sắp đổ mưa, hắn thường sẽ không ra ngoài. Nhưng nghĩ đã lỡ làm được một nửa mảnh ruộng rồi, hắn vẫn cảm thấy muốn ra cửa, đơn giản chính là gặp mưa đi, cũng không phải chuyện bao lớn. Vậy mà ngày đó mưa lớn phải không được, hắn mới đến giữa sườn núi, mưa to liền mưa tầm tã xuống, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trốn ở trong sơn động chờ mưa đi qua vừa chờ, chính là một ngày. Mà tại hắn đi ra ngoài không lâu sau đó, bị bệnh liệt giường mẫu thân bỗng nhiên tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. Bởi vì có mưa to, mẫu thân cũng không có đi tìm hắn, mà là ở nhà một mình đem quần áo bẩn giặt đến sạch sẽ cửa sổ đánh bóng, trong nhà cũng quét dọn một lần. Nhà hàng xóm cách vách đang giết heo, trông thấy mẫu thân hắn rời giường cũng thật bất ngờ, cao hứng phân nàng một bát máu heo, còn cười nói nàng đây là thân thể khỏe mạnh, vì nàng cao hứng. Hàng xóm sau khi đi, mẹ hắn đem nghiền chỗ ớt bột cho thật mịn lại thêm điểm ớt khô, cho hắn làm non nửa bình tương ớt tiết heo. Làm xong đây hết thảy, mẹ hắn nhìn cơn mưa to như chút nước trầm mặc hồi lâu trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, lại múc nước tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ nằm trở về. Cái này nhắm mắt lại, liền không có mở ra. Chờ Diệp Hồng Binh dầm mưa về đến nhà, mẫu thân đã đi, trong căn nhà sạch sẽ tinh tương chỉ còn lại độc một lọ tương ớt tiết heo vẫn còn vương hơi ấm. Diệp Hồng Binh nổi điên quạt chính mình mấy cái tát, hối hận chính mình hôm qua tại sao muốn đi ra ngoài, rõ ràng Lao Thiên gia cũng đã cho hắn là ám chỉ, hắn nhưng vẫn là đi ra ngoài. Cái này từ biệt, lại là vĩnh biệt. Dựa theo quê hương tập tục, lão nhân hẳn là nhập thổ vi an. Bất quá Diệp Hồng Binh nhớ kỹ mẫu thân khi còn sống một mực nói, điền trì tới Hải Âu Miệng Đỏ đợi nàng khỏi bệnh rồi liền đi nhìn một chút Hải Âu Miệng Đỏ, nàng còn không có gặp qua Hải Âu Miệng Đỏ cũng không đi qua Xuân Thành, càng không gặp qua điền trì. Diệp Hồng Binh trầm mặc thật lâu, một mình con mẫu thân đến lò hỏa táng để hỏa thiêu dùng cái bình lớn đựng cho cốt của mẫu thân cong trên lưng, một thân một mình đi tới Xuân Thành, nơi mà mẫu thân chưa từng được đặt chân đến. Mấy ngày nay, hắn giống như một đầu chó lang thang tại Xuân Thành khắp nơi du đãng, ôm trong ba lô cho cốt cho mẫu thân nói Xuân Thành. Hôm nay, hắn đã đem Xuân Thành đều chuyển xong, chỉ còn lại sau cùng điền trì. Phụ mẫu tại còn có nơi hội tụ, phụ mẫu đi chỉ còn dư đường về. Chỉ còn lại Diệp Hồng Binh một người Diệp Hồng Binh, nhân sinh đã không có ý nghĩa. Tối nay, hắn cũng nghĩ đi thẳng một mạch, bồi tiếp mẫu thân đi qua cầu lại hạ, tiếp sau tiếp tục làm người một nhà. Đi tới điền trì bên cạnh, Diệp Hồng Binh tìm một cái góc tối không người ôm chặt trước ngực ba lô, bên trong tựa hồ còn có thể truyền đến mẫu thân đầu ngón tay nhiệt độ. Trầm mặc phút chốc, hắn leo đến trên lan can làm tốt nhẹ nói, "Mẹ, ngươi nhìn, đây chính là điền trì, những cái kia chính là Hải Âu Miệng Đỏ." Ban đêm gió còn có chút lạnh, Diệp Hồng Binh ôm chặt trước ngực ba lô, khắp khuôn mặt là chờ mong nhận được một cái đáp lại. Chỉ tiếc, không người đáp lại. A phút chốc, Diệp Hồng Binh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết, chống đỡ lan can muốn đứng lên. Lúc này, một cái bác gái vừa vặn đi ngang qua nhìn hắn một cái. Diệp Hồng Binh vội vàng lại ngồi xuống, thẳng đến bác gái sau khi đi hắn lại vụng trộm nhìn bốn phía một hồi, lúc này mới tiếp tục đứng lên. Lúc này, cái kia bác gái bỗng nhiên lại con người mà trở lại, lơ đãng lại đi ngang qua bên cạnh hắn. Diệp Hồng Binh vội vàng lại ngồi xuống. Bác gái quét Diệp Hồng Binh một mắt, cước bộ cũng biến thành càng ngày càng chậm, rốt cục vẫn là đi tới hỏi, "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Diệp Hồng Binh vội vàng nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là chưa thấy qua Hải Âu miệng đỏ cố ý đến xem." Bác gái hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Hồng Binh lại nhìn một hồi, hỏi lần nữa, "Thật không có chuyện à?" Diệp Hồng Binh gật gật đầu, "Thật sự, ta thật không có chuyện, ta chính là đến xem Hải Âu miệng đỏ." Bác gái thấy thế lúc này mới thở dài một hơi cao hơn nói, "Vậy ngươi cần phải thật tốt xem, Hải Âu miệng đỏ đi được không sai biệt lắm, lại nghĩ nhìn, cũng chỉ có thể chờ sang năm." Ân, ta biết." Cảm tạ bác gái. Diệp Hồng Binh hốc mắt hơi hơi phím hồng, âm thanh đều có một tia khàn khàn. Lúc này, nơi xa một cái thanh âm thanh thúy hô, "Mẹ, ngươi làm gì vậy? Nửa ngày đi không đến, nhanh lên, một hồi điện ảnh mở màn." Bác gái đang nói vội vàng hoảng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Diệp Hồng Binh thần sắc trên mặt lúc này mới trầm tĩnh lại. Cũng giống như mẹ hắn vậy, trước khi đi không chỉ có quét sạch sẽ vệ sinh trong nhà, còn tự mình tắm rửa thay quần áo không có phiền phức bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ tìm chết, cũng không muốn phiền phức bất luận kẻ nào, không muốn cho người khác tăng thêm một chút như vậy nhỏ bé gánh vác. Trầm mặc phút chốc, Diệp Hồng Binh lần nữa đứng lên. Chỉ là, lão thiên gia đều không nhìn nổi, hôm nay tựa hồ hết lần này tới lần khác cũng không cần hắn chết. Tìm đã lâu Trần Đông Phong mấy người đã phát hiện trên lan can hắn, la lớn, "Uy, dừng lại!" Diệp Hồng Binh sững sờ, vừa quay đầu, người cứng rắn bị Trần Đông Phong một cái liền từ trên lan can hao xuống dưới. Mắt thấy cứu người, Trần Đông Phong lúc này mới mệt lạ tựa ở trên lan can nhóm lửa một điếu thuốc, lau mặt bên trên mồ hôi hùng hùng hổ hổ nói, "Cờ mờ nở, ngươi đi được khá nhanh, ta tìm ngươi đã nửa ngày." Diệp Hồng Binh có chút không rõ ràng cho lắm, gãi đầu nói, "Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trần Đông Phong phun ra một điếu thuốc cười lạnh một tiếng, "Muốn chết đúng không? Ngươi nghĩ đến đẹp, ta hôm nay tới, ngươi muốn chết đều chết không được." Đức Phúc, Tiểu Mãn, cho ta đè lại hắn, trước tiên kéo về lại nói. Từ Đức Phúc cùng Trần Tiểu Mãn tiến lên liền đi kéo Diệp Hồng Binh, Diệp Hồng Binh chỉ là cước bộ hơi động một chút liền tránh ra hai người thành cần nói, "Ca, ngươi nhìn lầm rồi, ta không muốn chết, ta chính là đến xem Hải Âu miệng đỏ." "Còn mạnh miệng." Trần Đông Phong đánh cõi bụi, "Ta đôi mắt này cái gì chưa thấy qua, ta nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền biết ngươi muốn làm gì." Từ Đức Phúc phủi Trần Đông Phong một mắt, không nói chuyện. Diệp Hồng Binh có chút bất đắc dĩ, còn nghĩ giảng giải Trần Đông Phong đã hô, "Lên, trước tiên cho hắn đè xuống, qua đêm nay hắn hẳn là liền sẽ thay đổi tâm tính." Nói chuyện, Trần Đông Phong một cái hổ đói bổ mồi liền hướng về Diệp Hồng Binh nào tới. Hắn thấy, loại này bắt đầu sinh tử trí người cũng là nhất thời nghĩ quẩn, chỉ cần chịu đựng qua cái này kết, quẹo góc đằng sau liền có thể nghĩ thông suốt. Chỉ cần đè lại hắn để cho hắn tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, ngày mai liền tốt. Người cũng đã không sợ chết, thiên hạ này còn có cái gì khảm là gây khó dễ. Dù sao, trên đời này càng nhiều hơn chính là loại kia muốn chết cũng không dám chết, hoặc có lẽ là trên có già dưới có trẻ chết cũng là hy vọng xa vời người. Từ Đức Phúc cùng Trần Tiểu Mãn trông thấy Trần Đông Phong động tay, hai người cũng là đuổi theo sát. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, Trần Đông Phong ba người không chỉ có không ấn đến người, ngược lại là bị Diệp Hồng Binh đè lại. Trần Hồ Tinh Xá. Trần Đông Phong đổ một điểm dầu hồng hoa trên cánh tay không ngừng xoa nắn, mà không thay đổi nhìn xem lẫn nhau xoa nắn Trần Tiểu Mãn cùng Từ Đức Phúc mắng, hai cái phế vật, đè lợn thì còn đè được đè người là một điểm bản sự cũng không có. Phun xong Trần Tiểu Mãn cùng Từ Đức Phúc hắn lúc này mới nhìn về phía túi đầu ngồi ở đối diện trên ghế sofa Diệp Hồng Binh. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, cái này xấu hổ thanh niên gầy gò thân thể khí lực thế mà lớn như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn ba người nhẹ nhõm bắt lại, nhất là ngón tay kia, hoàn toàn giống như cốt thép bóp cánh tay hắn bầm đen. "Tính danh?" Diệp Hồng Binh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đông Phong, "A, ca, ngươi hỏi ta chăng?" "Ta nói qua nha." Trần Đông Phong mắt sừng hơi hơi có rúm, "Hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, không phải nhường ngươi hỏi lại ta." "A, Diệp Hồng Binh." "Nghề nghiệp?" "Nông dân." "Nông cái quỷ dân, cái nào nông dân giống như ngươi, da mặt mỏng, ba đập không ra một cái dám tới, trước kia là làm cái gì?" "A, ta trước kia là lính vận tải xuất ngũ." "Lính vận tải, lái xe?" "Đánh nhau lợi hại như vậy có phải hay không ở trong bộ đội thời điểm thường xuyên cùng người đánh nhau?" "Không phải, ngươi ngẩng đầu nhìn ta được hay không, một đại nam nhân e lệ cái gì?" Diệp Hồng Binh bất an xoa động thủ chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trần Đông Phong. Hắn hiện tại cũng còn có chút ngộng, không biết làm sao lại đi theo Trần Đông Phong trở về. Hắn rõ ràng chính là nghĩ nhảy cái điện trì, Trần Đông Phong nhất định phải đè lại hắn, kết quả hắn theo bản năng phản kháng phía dưới đem Trần Đông Phong ba người không cẩn thận đều đả thương. Kết quả Trần Đông Phong trở tay liền phun, muốn hắn về nhà đàm luận bồi thường, bằng không liền muốn tìm công an bắt hắn. Không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trần Đông Phong trở về. "Ca, ta sẽ không đánh nhau, ta chưa bao giờ cùng người đánh nhau, ta chỉ biết lái xe." Trần Đông Phong đánh giá Diệp Hồng Binh một hồi, cảm thấy Diệp Hồng Binh đúng là không có khoác lác, sau đó lúc này mới hiếu kỳ chỉ vào mẹ xe đét nói, "Cái kia xe sẽ mở sao?" Diệp Hồng Binh liếc mắt nhìn mẹ xe đét thành thật thật nói, "Sẽ mở, trên đường ta xem từ ca lái xe, đã nhớ kỹ." Đang lau dầu hồng hoa từ Đức Phúc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. "Hỏng, đây là hướng ta tới, bà ngươi cái chân, đây không phải muốn cướp bát ăn cơm của ta à?" Trần Đông Phong như có điều suy nghĩ đánh giá một hồi Diệp Hồng Binh nói, ta nhắc nhở lần nữa ngươi một lần, ta dám làm việc nghĩa bị ngươi đả thương, ngươi phải bồi thường ta tiền chữa trị, tiền tổn thất tinh thần, tiền bồi thường do mất thu nhập, những thứ này tại luật sư của ta hoạch toán đi ra phía trước ngươi cũng không thể đi. Chỉ cần ngươi dám trộm đi, ta lập tức tìm công an đem ngươi bắt, có nghe hay không? Diệp Hồng Binh gãi gãi ra đầu có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Tiến Tử đã chuẩn bị cho tốt ăn khuya ở trong phòng ăn hô, có thể ăn khuya. Trần Đông Phong lúc này mới đứng dậy nói, đi thôi, ăn chút ăn khuya, vì tìm ngươi làm hại ta đêm nay kém chút đều mệt mỏi hư thoát. Diệp Hồng Binh cắn môi ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Đông Phong nói, ca, vì cái gì nhất định muốn cứu ta? Trần Đông Phong bước chân dừng lại, nghĩ thầm cái này kẻ ngu si kỳ thực không đốc, trong lòng cái gì đều hiểu, chính là quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta hỏi ngươi, mẹ ngươi trước khi đi có phải hay không đem trong nhà quét dọn đến sạch sẽ, liền quần áo đều chính mình thay xong? Diệp Hồng Binh trầm mặc gật đầu, hốc mắt ngược lại bắt đầu có chút phím hồng. Trần Đông Phong nhóm lửa thuốc lá hướng về hắn nôn đi qua, nhẹ nói, bởi vì nàng không muốn phiền toái ngươi à, không muốn để cho ngươi quá mệt mỏi, lúc này mới mình làm đây hết thảy. Ta có một người bạn, hắn cùng ngươi cũng giống vậy, cũng mất mẫu thân, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng mà hắn chưa từng có muốn đi qua chết, thậm chí còn không ngừng dãy rủa muốn sống đến tốt hơn, ngươi biết tại sao không? Diệp Hồng Binh không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn xem Trần Đông Phong. Bởi vì hắn mụ mụ cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng hắn có thể sống được vui vẻ hạnh phúc, tìm được một cái hiền huệ thế tử, sinh một cái mập mạp tiểu tử, thật tốt đem thời gian qua xuống. Cho nên, hắn không chỉ là đang sống cho bản thân hắn, hắn cũng đang sống thay cho cuộc đời mà mâu thân chưa từng được sống. Đánh khói bụi, Trần Đông Phong thở ra một hơi, nói lần nữa, ta đã từng an ủi qua hắn một câu nói như vậy, bây giờ cũng tặng cho ngươi. Mẫu thân ngươi đi, không phải rời đi ngươi, mà là mẫu thân của nàng tới đón nàng, đổi một chỗ sinh hoạt mà thôi. Nàng sở dĩ thay đổi quần áo mới, chính là để cho nàng mẫu thân trông thấy nàng đời này sống rất tốt, không cần lo lắng. Ngươi đây, tương lai sớm muộn cũng có một ngày như vậy, nàng cũng tới đón ngươi, ta nghĩ. Ngươi cũng không muốn nàng trông thấy ngươi chật vật không chịu nổi, nhảy hồ bộ dáng tự sát ta tiểu tử, mệnh của ngươi cũng không chỉ thuộc về chính ngươi. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Trần Đông Phong vô Diệp Hồng Binh bả vai lúc này mới đi vào phòng ăn ăn khuya, lưu lại Diệp Hồng Binh một người ở nơi đó ngơ ngác đứng. Phút chốc, Diệp Hồng Binh tựa hồ cuối cùng nghĩ thông suốt, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, nhanh chân đi tiến vào phòng ăn, vươn lên mị sợi liền từng ngụm ăn, cuộn nước mắt cũng theo con mắt trượt xuống tại trong chén. Trần Đông Phong trong lòng hơi buông lỏng, cũng không có vội vã mở miệng, chỉ là chậm rãi ăn chính mình ăn khuya. Phút chốc, Diệp Hồng Binh thả xuống ăn đến sạch sẽ mị sợi bát hơi ngượng ngùng hướng về Trần Đông Phong nói, ca, ta còn không có ăn no. Trần Đông Phong sững sờ, vội vàng nói, chưa ăn no liền tiếp tục ăn, Tiến Tử, cho hắn lại nấu một bát. Diệp Hồng Binh gãi đầu, Tiến Tử tỷ, nếu không thì ngươi trực tiếp nấu ba bát à, một bát không đủ. Trần Đông Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Hồng Binh, rốt cuộc lý giải ra hỏa này vì cái gì khí lực lớn như vậy. Đây con mẹ nó không phải liền là một cái thùng cơm đi, ăn nhiều không dài như vậy béo, đó không phải là khí lực lớn. Ăn, 30 bát đều có, ăn no rồi liền đi ngủ, ngày mai ta an bài ngươi đi làm, thật tốt sinh hoạt kiếm tiền, về sau cưới thêm người con dâu, sinh cái mập mạp tiểu tử, thế mới xứng đáng với mẹ ngươi đại nam nhân, chết còn sợ gì. Diệp Hồng Binh nghiêm túc gật đầu, ca, ta đã biết, ta sẽ không tìm chết, ta sẽ thật tốt sống sót. Bàn ăn một bên khác, Từ Đức Phúc nháy mắt mấy cái, vô tâm ăn khuya, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 413, đi thành phố bên trong thuận tiện mua một cái phòng ở cho hải tử đọc sách. Chương 413, đi thành phố bên trong thuận tiện mua một cái phòng ở cho hải tử đọc sách. Đối với Từ Đức Phúc tới nói, hắn thấy được chính mình đời này may mắn nhất chỗ chính là gặp Trần Đông Phong. Trần Đông Phong xuất hiện, không chỉ có để cho hắn bảo vệ ngón tay, còn phải tới một phần công việc tốt có thể nuôi sống gia đình, trong lòng của hắn không biết có nhiều cảm kích đây hết thảy. Diệp Hồng Binh xuất hiện, để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kỹ thuật lái xe của hắn đồng dạng, mỗi ngày bị Trần Đông Phong phun, Diệp Hồng Binh lại là lính vận tải xuất thân, thân thế so với hắn còn thảm gấp trăm lần, lấy hắn đối với Trần Đông Phong hiểu rõ, Trần Đông Phong chắc chắn đối với Diệp Hồng Binh là rất đồng tình. Cứ như vậy, không chừng Trần Đông Phong liền sẽ để Diệp Hồng Binh làm tài xế cho hắn. Bởi vì Diệp Hồng Binh không chỉ biết lái xe, lại còn đánh đấm giỏi hơn hắn, giá trị vũ lực hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Suy nghĩ một đêm, Từ Đức Phúc vẫn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Hắn không muốn mất đi phần công tác này, nhưng mà hắn cảm thấy Diệp Hồng Binh lại chính xác so với hắn ưu tú, an điểm tâm thời điểm, hắn trầm mặc rất lâu, vẫn chủ động mở miệng, "Bí thư, Hồng Binh tố chất thân thể hảo như vậy, chi bằng cứ để hắn làm tài xế kiêm bảo tiêu cho ngươi à, ta cảm thấy hắn càng thích hợp." Trần Đông Phong đối với hắn có ân, Từ Đức Phúc cảm thấy việc này không thể để cho Trần Đông Phong khó xử, dứt khoát còn không bằng chính mình nói ra tốt một chút. Trần Đông Phong tay phải ăn bún gạo, tay trái cầm báo chí tại nhìn, nghe vậy ngẩn người một chút nói, "Đầu óc ngươi có ma bệnh à, vậy ngươi đi làm cái gì?" "Rời ra." Liên ngươi chút trình độ kia, ngươi rời gạch có thể nuôi sống một nhà già trẻ đi. Hắn trợ giúp Diệp Hồng Binh chỉ là không muốn bởi vì hôm nay lúc thức dậy nghe nói điển trì đêm qua người chết, để cho trong lòng của hắn không thoải mái. Đến nỗi muốn Diệp Hồng Binh làm tài xế cho hắn loại ý nghĩ này, hắn căn bản là không có. Lái xe thích võ lực giá trị cao có cái tác dụng gì, làm tài xế muốn là trung thành. Không nói những cái khác, nếu như hắn ngày nào xảy ra tai nạn xe cộ hoặc gặp phải cái gì vấn đề sinh tử, hắn tin tưởng Từ Đức Phúc chắc chắn liều chết đều phải che chở hắn, liền hướng điểm này, hắn căn bản cũng không có thể đem Từ Đức Phúc đổi đi. Tuy nói hắn thường xuyên phun Từ Đức Phúc nhưng kỳ thật là bởi vì hắn đã đem Từ Đức Phúc trở thành bằng hữu. Hắn cũng chỉ có tại đối mặt bằng hữu thời điểm mới có thể phun tung tóe, ai từng thấy hắn đi phun nhân viên. A. Từ Đức Phúc vui mừng nói, "Bí thư, ta ngươi cái truy ngươi." người cái não kia cũng không cần suy xét những chuyện này, Hồng Binh liền an bài cho hắn đến tiểu mãn nơi đó làm bảo an, cái này thể trạng, trời sinh chính là làm bảo an tài liệu. Trần Đông Phong tức giận nói. Từ Đức Phúc chần chờ một hồi tiếp tục nói, bí thư, gia hỏa này làm bảo an lãng phí à, ngươi mỗi ngày gây chuyện thị phi chờ chút, ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Trần Đông Phong một mặt ghét bỏ đánh gãy Từ Đức Phúc, Đức Phúc, ngươi phiêu à, ta gây chuyện thị phi. Xem ra trong lòng ngươi đích thật là nghĩ rời gạch. Từ Đức Phúc gấp đến độ chán đổ mồ hôi giải thích nói, ta nói chính là ngươi có tiền lại tiêu căng, chắc chắn dễ dàng nhiệm đúng sai, không phải ý tứ kia. Trần Đông Phong lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái phun nói, không học thức cũng không cần học nhân ra dùng thành ngữ, nghe ta sọ não đau, nói tiếp ngươi ý nghĩ. Ngươi không đi tìm người phiền phức, khó tránh khỏi có người đỏ mắt tiền của ngươi gây phiền phức cho ngươi, Hồng Binh cái thùng cơm này có thể ăn lại có thể đánh, không bằng liền để hắn lưu lại bên cạnh ngươi, nếu là có chuyện gì hắn cũng có thể đỉnh một đỉnh đúng không? Trần Đông Phong như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là để hắn làm bảo tiêu. Ân, ý nghĩ này cũng thực là không tệ, ta như thế to con lão bản, bên người không có bảo tiêu cũng chính xác không được. Vấn đề an toàn một mực là Trần Đông Phong vấn đề coi trọng nhất. Nhất là tại cái này còn không cấm súng tội phạm hoành hành nhân đại, lại thêm lại chỗ Vân tỉnh biên thủy, làm sinh ý lại là kiến trúc công trường loại sinh ý, vấn đề an toàn này quả thực là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Dù sao người nếu là cơm ăn cũng không đủ no, hắn bất kể ngươi là bao lớn lão bản, nhận biết bao nhiêu người, nói lộng ngươi liền lộng ngươi. Ngươi đề nghị này có đạo lý, cái kia Diệp Hồng Binh liền giao cho ngươi lãnh đạo để cho hắn phụ trách vấn đề an toàn. Giải quyết Diệp Hồng Binh sự tình, trên thân Từ Đức Phúc cũng dễ dàng hơn. Bí thư, một hồi là trực tiếp trở về trong thôn. Trần Đông Phong lắc đầu, không đổi, ngươi mang Hồng Binh làm quen một chút, hai ngày nữa chúng ta lại đi. Ăn sáng xong, Trần Đông Phong liền về thư phòng đi gọi điện thoại. Khúc thư ký, ta, Tiểu Trần. A a, đi công tác đúng không? Đi, ta chờ ngươi điện thoại. Tốt tốt tốt, Tiểu Khúc được chưa? Một tuần sau, Trần Đông Phong cuối cùng nhận được điện thoại kêu lên Từ Đức Phúc cùng Diệp Hồng Binh thẳng đến thành phố bên trong. Bây giờ Tĩnh Linh thành phố kỳ thực so Xuân Thành còn lớn hơn, chỉ có điều chậm rãi hóa giải một chút huyện thành, lúc này mới lưu lạc trở thành Vân Tỉnh đại thành thị thứ hai. Nếu đem so với cái mát thành phố trung tâm thứ hai của Vân Tỉnh, Tĩnh Linh thành phố kỳ thực không có danh khí gì. Đại Lý, Lệ Giang, Bản Nạp, Đàng Sung, thậm chí liền phổ giả Hắc hay lục khố của thành phố Lô Thủy còn nổi tiếng hơn nó. Bởi vì Tĩnh Linh thành phố công nghiệp không ra công nghiệp, du lịch không ra du lịch, danh xưng Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Đông Tả là chỉ nó phía đông huyện thành người làm ăn lợi hại tà dị. Tây Độc là chỉ phía tây xưởng sắt thép, công nghiệp nặng, khu ô nhiễm lớn. Nam Đế là chỉ phía nam biệt thự cũng là người giàu có đi, danh xưng có một cái chấn. Bắc Cái đó chính là mặt chưa ý tứ, phía bắc cũng là người nghèo. Thành phố này chỗ tốt duy nhất chính là giá phòng so sánh với những thành thị khác thấp đến mức đáng sợ. 30 năm về sau, trừ bỏ những cái kia đặc thù tòa nhà, cao nhất cũng bất quá hơn 6.000, phổ thông cũng là 3 đến 4.000. Trần Đông Phong về sau chính là định cư thành phố này, đối với nơi này rất quen thuộc. Lúc này Tĩnh Linh thành phố còn rất lại phía sau, bức tượng A Tư Mã mang tính biểu tượng vẫn chưa bị dỡ bỏ, không giống như sau này dựng một cây nấm dại lên làm cột mốc địa danh. Tiến vào nội thành, Từ Đức Phúc thuần thục thẳng đến Tĩnh Linh đại tử điếm. Trần Đông Phong hướng tới tại trên ăn ở cũng không phải chưa từng sẽ ủy khuất chính mình, điều kiện cho phép tình huống phía dưới, hắn đều chọn đắt tiền nhất. Đắt tiền nhất không nhất định tốt nhất, nhưng mà nhất định sẽ không kém. Quanh đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy lau mẹ xe đét nhanh như tên bắn mà vượt qua, làm Từ Đức Phúc sợ hết hồn, lại phải đạp lút cán phanh cho xe mẹ xe đét đứng khựng lại, tức giận đến hắn quay lên cửa sổ xe liền mắng. Thảo, vội đi đầu thai a, ngươi cũng không sợ đâm chết ngươi. Trần Đông Phong ngừng hắn nói, tính toán, ngươi để ý đến hắn làm gì, đi chúng ta. Quỷ nghèo, thiếu niên, tóc vàng, không học thức, cái này có thể bờ UFF đều trồng đầy, hắn hơi đâu mà đi đôi co với mấy thằng trai trai này. Cái này một số người không quen nhìn lấy ngươi, không nói một lời liền đâm hai ngươi đao cũng là rất bình thường thao tác. Trần Đông Phong làm một người từng trải, vô cùng rõ ràng, thà lấn 37, chớ lấn 16-17. Từ Đức Phúc hướng về ngoài cửa sổ phun ra một hớp nước miếng, lúc này mới hận hận phát động mẹ xe đét chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn muốn đi, cái kia cưới nát vụn xe gắn máy, cái kia tóc vàng tựa hồ còn không vui lòng, quay đầu xe liền thẳng đến mẹ xe đét mà đến, ép chiếc xe mẹ xe đét phải dừng lại một cách thô bạo, sau đó nhảy xuống xe đi thẳng về phía ghế lái hùng hùng hổ hổ nói, Thảo Nê Mã, ngươi vừa rồi mang cái gì, xuống, lao tử làm thịt ngươi. Từ Đức Phúc lông mày nhíu một cái, còn chưa lên tiếng liền thấy Diệp Hồng Minh đột nhiên từ chỗ ngồi kế bên tài xế bạo khởi ra tay, một tay túm chặt tóc tên tóc vàng lôi hắn vào trong loạng xoạng hai quyền đem hắn vách lối, ánh mắt đều đánh thanh tịnh, ngay sau đó liền trực tiếp ngất đi. Trần Đông Phong cao mày, ánh mắt lập tức ngạc nhiên. Cơ hùng hổ như vậy, rất tốt, vô cùng phù hợp khẩu vị của ta. Diệp Hồng Binh túm chặt tóc tên tóc vàng, xác nhận tóc vàng đã hôn mê, lúc này mới quay đầu nói, bí thư, nguy hiểm giải trừ, ta đi xử lý. Nói chuyện, Diệp Hồng Binh mở ra cửa tay lái phụ, cứ như vậy hao lấy tóc vàng tóc đem hắn từ vị trí lái kéo tới tay lái phụ lại kéo tới trên mặt đất. Thấy Trần Đông Phong cùng Từ Đức Phúc sửng sốt một chút, không đợi hai người nói chuyện, Diệp Hồng Binh đưa tay liền đem tóc vàng ném tới bên đường, lại xách theo xe gắn máy bịch một chút bước xuống bên cạnh tránh đường ra, cái này mới dùng yên lặng trở lại vị trí lái không nói lời nào. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, có chút đồ bà ta, người trẻ tuổi, ngươi mẹ nó nói chuyện với người thôi cũng đỏ mặt đánh người là một điểm tay đều không mềm. Diệp Hồng Binh gãi gãi đầu nói, nhà ta ở tại trên núi cao, chỗ bọn ta ngày nào cũng đánh nhau, ngươi không hạ thủ nặng một chút, người khác liền sẽ làm ngươi dễ ức hiếp, nhà ta chỉ một mình ta, không có đường huynh đệ. Bí thư, có phải hay không ta hạ thủ có chút nặng, vậy ta về sau chú ý một chút. Trần Đông Phong khoát qua tay, không có, không nặng, một chút cũng không nặng, về sau gặp phải vấn đề cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến giải quyết, xuất ra bất cứ vấn đề gì ta cho ngươi là tẩy. Nói đùa cái gì, hiếm thấy nhặt được một cao thủ, nhất thiết phải dùng đứng lên, chẳng lẽ trông cậy vào Từ Đức Phúc đi liều mạng à? Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng khinh bị nhìn lướt qua ngày càng phát tướng Từ Đức Phúc. Từ Đức Phúc lúng túng nói, ta chính là lớn tuổi, hơi phản ứng có chút chậm, thực lực hay là không có vấn đề. Trần Đông Phong ghét bỏ cắt một tiếng, lúc này mới ra hiệu lái xe rời đi, lưu lại tóc vàng hôn mê bất tỉnh ngủ ở bên đường. Ngươi đừng nói, người trẻ tuổi cơ thể chính là hảo, ngã đầu liền ngủ. Đi tới Tĩnh Ninh khách sạn, Từ Đức Phúc thuần thục đi mượn phòng. Một cái hào hoa phòng một người, một cái hào hoa phòng đôi. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, mở ba cái hào hoa phòng một người, không biết còn tưởng rằng chúng ta ở không dậy nổi, ngươi cái kia tiếng lẩm bẩm, ta cách tường đều có thể nghe thấy, ngươi cũng không cần dạy vò hồng binh. Từ Đức Phúc cũng không tức giận, cười hắc hắc, nhanh chóng liền mượn phòng. Trần Đông Phong cũng không đợi hai người bọn hắn, một thân một mình liền lên lầu, suy nghĩ buổi tối tại sao cùng Tiểu Khúc mở miệng. Từ Đức Phúc mang theo Diệp Hồng Binh đi vào thang máy, tay nắm tay dạy nói, "Ừm, đây là thang máy, ngươi muốn đi lầu mấy liền theo mấy, cái này đóng cửa đây là mở cửa." Đi tới gian phòng, Từ Đức Phúc chỉ cửa phòng, "Bí thư ở giữa, ngươi trái ta phải, bây giờ liền có thể tự do nghỉ ngơi, 6 giờ tối đi ra cửa ăn cơm." Nói chuyện, hắn liền trực tiếp tiến nhập gian phòng, lưu lại Diệp Hồng Binh mở mịt đi vào gian phòng của mình. Đi vào phòng, Diệp Hồng Binh cảm giác đầu tiên chính là lớn, tiếp lấy mới là sạch sẽ, nhất là nhìn xem chỉnh tề ga giường, hắn càng là không có ý tốt ngồi lên. Ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, để cho hắn giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Hắn lần thứ nhất biết, thì ra trên thế giới này còn có một loại sinh hoạt, loại cuộc sống này không cần mỗi ngày đi sớm về trễ, khuôn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời làm việc, có thể sáng sớm tại một cái thành thị, buổi chiều lại tại một cái thành thị, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, nghỉ ở chỗ nào. Mỗi một ngày, gì cũng không cần làm, miễn phí ăn ở, đến cuối tháng còn có 200 khối tiền lương. Cái này, sợ là thần tiên đều trải qua không có như thế thoải mái a, cái này cũng là vì cái gì hắn hôm nay sẽ như vậy quả quyết ra tay cầm xuống tóc vàng nguyên nhân. Hắn cảm thấy hắn không đáng cái này 200 khối, rất muốn tại trước mặt Trần Đông Phong biểu hiện một chút, bằng không chỉ sợ Trần Đông Phong không cần hắn. Lúc này, Từ Đức Phúc ngậm lấy điếu thuốc đi đến, đưa cho hắn một đầu đại trọng cửu nói, "Ừm, ta biết ngươi hút thuốc lá, cái này khói cầm rút, hút xong chính mình đi cốp sau cầm, sau này đừng để ta phải lấy đưa cho ngươi nữa, ngươi cái kia tiểu xuân thành nhanh chóng ném đi a." Diệp Hồng Binh mở miệng tiếp nhận đại trọng cửu, chần chờ một chút nhìn xem Từ Đức Phúc nói, "Lãnh đạo gọi ca, kêu cái gì lãnh đạo, xa lạ." "Thứ ca, cái này không quá phù hợp a, ta ăn ở cũng là dùng bí thư." Còn muốn bắt hắn thuốc hút, vạn nhất hắn biết câu nói kế tiếp Diệp Hồng Binh không nói, nhưng mà Từ Đức Phúc cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ. Từ Đức Phúc cười cười, đánh khói bụi nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, thuốc lá này chính là chúng ta phúc lợi, bí thư yêu cầu chúng ta liền nhất thiết phải muốn rút cái này khói." Dùng hắn lời mà nói, hắn có tiếp đại thời điểm, chúng ta phải chịu trách nhiệm bưng trà rót nước phát khói, trong túi này không có khói cầm quỷ phát ngươi tiểu xuân thành a. Đây không phải cho hắn mất mặt đi. Hút mạnh một điếu thuốc chậm rãi phun ra, Từ Đức Phúc tiếp tục nói, "Bí thư người này coi trọng nhất phô trường cùng mặt mũi, ngươi về sau muốn quất tiểu xuân thành tốt nhất trốn tránh điểm, bằng không hắn sẽ đá người. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực cho bí thư làm việc, quanh năm suốt tháng một phân tiền đều không cần hoa không nói, ngoại trừ tiền lương bên ngoài còn có bó lớn tiền. Ngươi còn không có gặp qua lão bản nương, chờ ngươi thấy lão bản nương liền biết. Lão bản nương để ý hơn bí thư an toàn, chỉ cần chúng ta ở nhà, nàng thế nhưng là thường thường liền sẽ đánh cái gì trời nóng trời lạnh tình huống cho chúng ta phát tiền, ngươi không cần đều không được. Làm rất tốt, gặp phải tốt như vậy lão bản, chắc chắn là mẹ ngươi ở trên trời phù hộ ngươi. Tiểu tử, nhớ cho kỹ, bí thư mệnh so mệnh của ngươi đáng tiền, gặp phải nguy hiểm hắn đi trước, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, ngươi cả một đời đều ăn không hết. Không, không chỉ là ngươi, con của ngươi đọc sách lao bà việc làm đều không phải là vấn đề. Đi, ngủ một hồi a, buổi tối còn có tiếp đãi." Diệp Hồng Binh kinh ngạc nhìn Từ Đức Phúc đóng cửa rời đi, lúc này mới ngồi ở trên nệm cao su chậm rãi nằm xuống, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, khổ tận cam lai. 5 giờ chiều, Trần Đông Phong đúng giờ đi ra ngoài. Tiệm cơm cách gần, hắn cũng không có ngồi xe, mà là để cho Từ Đức Phúc lái xe đi tiếp Khúc thư ký, hắn cùng Diệp Hồng Binh đi bộ đi qua. Lúc chiều, Từ Đức Phúc đã đặt xong cơm và phòng bao hắn đến tiệm cơm cũng không cần quản, báo ra danh tự liền có phục vụ viên dẫn hắn đi phòng khách. Cũng không lâu lắm, Từ Đức Phúc liền tiếp lấy Khúc thư ký tới. Diệp Hồng Binh thấy thế vội vàng đứng dậy vừa muốn đi ra, chỉ sợ ảnh hưởng Trần Đông Phong nói chuyện. Từ Đức Phúc đặt rượu lên bàn chia rượu giao cho nhân viên phục vụ trong phòng bao, rồi kéo Diệp Hồng Binh lại, thắc mắc nói, "Ngươi làm gì đi, không cần ăn cơm sao?" Diệp Hồng Binh lôi kéo Từ Đức Phúc đi ra phòng khách nhỏ giọng nói, "Bí thư không phải đang nói chuyện đi, chúng ta cũng ở nơi đây ăn. Không phải hẳn là dưới lầu chờ hắn đi?" Từ Đức Phúc nhịn không được cười lên, "Ngươi TV đã thấy nhiều a, còn cách ra ăn." Bí thư người này tâm nhãn rất lớn, phàm là chính hắn quan hệ hắn nghĩ đến đều không che giấu, không để người khác biết, hắn đều sẽ để cho chúng ta đi theo nhận thức một chút. Đến nỗi về sau có thể hay không cùng người tiếp xúc bên trên, tạo thành chính mình quan hệ, vậy phải xem chính ngươi bản lãnh. Ngươi a, vẫn là không có bày ngay ngắn thân phận của chính ngươi. Ngươi là Hạ Thụ thôn bí thư chi bộ thôn kiêm Nam Chiếu tập đoàn, Thất Thải tập đoàn chủ tịch Trần Đông Phong bảo tiêu, ai không ngước nhìn ngươi một mắt. Ta không dám nói bí thư là Tĩnh Linh thành phố có tiền nhất, nhưng mà chắc chắn có thể xếp trong top 3, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cho người như vậy làm bảo an, ngươi có thể là người bình thường sao? Tể tướng trước cửa còn thất phần quan, đi thôi, đi vào ăn cơm. Sau 2 giờ, Trần Đông Phong lễ phép đem Khúc thư ký đưa xuống lầu, nhiệt tình nắm chắc tay đưa lên xe cái này mới dùng đi bộ trở về khách sạn. Khúc thư ký nhận lời dẫn tiến sự tình, bất quá còn cần từ từ sẽ đến. Bởi vì thời gian không xác định, Trần Đông Phong tạm thời còn đi không được, chỉ có thể lưu lại Tĩnh Ninh thành phố chờ một đoạn thời gian. Không có cách nào, quan không nhân gia lớn, hắn ở trong thành phố lại không có sản nghiệp, không phải nộp thuế nhà giàu, vậy thì phải lấy người khác thời gian là chủ. Trở lại khách sạn, Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, Diệp Hồng Binh liền ngăn lại hắn nói, "Bí thư, ta chờ chút, ta vào xem." Trần Đông Phong sững sờ, còn tưởng rằng Diệp Hồng Binh phát hiện gì tình huống, lập tức thành thành thật thật lui lại hai bước đem Diệp Hồng Binh che ở trước người. Diệp Hồng Binh cảnh giác đi tới gian phòng, rón rén nhìn chung quanh một lần, cẩn thận đem màn cửa, phòng vệ sinh, tủ quần áo những địa phương này cũng không có buông tha, lúc này mới đi ra nói, "Bí thư, an toàn, có thể tiến vào." Trần Đông Phong giống như nhìn tiểu năng trí tuệ một dạng nhìn xem Diệp Hồng Binh, "Không phải, ngươi đang diễn trò với ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện vấn đề gì, thiếu hắn sao đi theo từ Đức Phúc nhìn Hồng Công băng ghi hình, ta thật phục các ngươi hai cái này đầu heo." "Phanh!" Phun người hoàn mỹ, hắn liền trực tiếp vào cửa đóng cửa lại cho Doãn Chiếu Hoa lại nói chuyện điện thoại, đem đêm nay câu thông chi tiết nói đơn giản một chút. Vào đêm, Trần Đông Phong đang ngủ say, chợt nghe cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa đem hắn giật mình tỉnh giấc. Cạch cạch cạch. Hắn lắng nghe một hồi, chỉ có tiếng đập cửa, không một người nói chuyện, rất rõ ràng không phải Diệp Hồng Bình cùng Từ Đức Phúc. Trong mấy mắt, hắn tâm liền lập tức cảnh giác lên, trong đầu hiện lên cũng là một chút nhập thất ăn cướp vụ án giết người. May vào lúc này cửa ra vào cuối cùng một đạo nữ nhân truyền đến âm thanh, giải trừ hồ tư loạn tưởng của hắn. "Lão bản, muốn hay không đùa nghịch một chút đi?" Trần Đông Phong bĩu môi, ngược lại là không nghĩ tới cái niên đại này thế mà không phải nhét tấm thẻ nhỏ, mà lại như thế hào phóng kiếm khách. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, hắn liền nghe được sát vách Diệp Hồng Binh mở cửa, ngay sau đó là nữ nhân kinh hô. "Ngươi làm sao còn động thủ? Ai nha, ngươi đi theo nữ nhân liền cước bộ hốt hoảng biến mất ở hành lang ở giữa." Diệp Hồng Binh cửa phòng lại một lần nữa bị nuốt. Trần Đông Phong lắc đầu, lật người lại ngủ tiếp. Hôm sau, hắn liền một chút việc cũng không có. Ăn sang xong, cũng không chỗ đi, chỉ có thể chẳng có mục đích trên đường đi dạo, trong lúc lơ đãng liền đi tới đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Ninh thành phố đệ nhất trung học. Tại trong Tĩnh Ninh thành phố người suy nghĩ, Tĩnh Ninh thành phố đệ nhất trung học địa vị thế nhưng là cùng đại học Thanh Hoa không phân cao thấp, có thể nói có thể thi đậu Tĩnh Ninh nhất trung, một chân đã bước vào đại học, đến nỗi có thể bước vào nơi nào thì nhìn cá nhân bản sự. Đứng tại cửa trường học nhìn một hồi, Trần Đông Phong đông nhiên nói, "Đức Phúc, đi, chúng ta khắp nơi đi loanh quanh, mua phòng nhỏ." "A." Từ Đức Phúc bị cái mạch suy nghĩ nghĩ đâu làm đó của Trần Đông Phong làm cho ngẩn người ra một lúc theo bản năng hỏi, "Bí thư, tại sao phải ở đây mua phòng ốc?" "Đọc sách a. Búp bê về sau khẳng định muốn tới đây đi học, sớm mua một cái phòng ở, về sau bọn hắn đi lên đọc sách cũng thuận tiện." Từ Đức Phúc thận trọng nói, "Cái kia làm gì không trực tiếp đi Xuân Thành, đây không phải là thuận tiện." Trần Đông Phong thẹn quá thành giận trừng mắt liếc Từ Đức Phúc, "Liền ngươi nói nhiều, nếu không thì ngươi tới làm lão bản, ta tới cho ngươi làm tài xế." Từ Đức Phúc ngượng ngùng nở nụ cười, thành thành thật thật ngậm miệng lại. So sánh Xuân Thành, Trần Đông Phong đối với Tĩnh Ninh thành phố liền muốn quen thuộc rất nhiều, đi lòng vòng quanh co một hồi thì đến phố đi bộ đường Đông môn náo nhiệt dạo một vòng, bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Có thì cũng có nhà bán nhưng toàn là mấy căn vừa cũ, vừa nát hoàn toàn không phù hợp ý nghĩ của hắn. "Đức Phúc, ngươi đi hỏi thăm một chút, nơi này có không có loại kia danh nhân chỗ ở cũ, con cháu đời sau sống không nổi nữa chỉ có thể bán ra tổ trạch bại gia tử, chọn loại phòng này mua." Từ Đức Phúc một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Trần Đông Phong, nghĩ thầm, ta làm sao biết nơi nào có danh nhân chỗ ở cũ? Bất quá ở chung lâu như vậy, hắn biết rõ Trần Đông Phong tính cách, nếu là hắn dám nói như thế, nên đón hắn chính là Trần Đông Phong đổ ập xuống mắng một trận. Hiện tại chỉ có thể vội vàng nói, "Ân, ta lập tức liền đi tìm." Đi dạo hai ngày, vẫn thật là để cho Từ Đức Phúc tại Tây Môn đường phố tìm được một chỗ tứ hợp viện. "Bí thư, cái này như thế nào? Nhà cũ của Trung tướng quân đoàn trưởng quân đoàn 3 trấn võ quân Triệu Việt chiếm diện tích 400 m, diện tích xây dựng 700 m vuông thổ một kết cấu, đã có hơn 80 năm lịch sử, ngươi nhìn, vẫn là tẩu mã chuyển rất lâu." Trần Đông Phong đánh giá cái nhà này, đối với khu vực cùng diện tích hắn đều tương đối hài lòng. Hắn người này liền nữa thích lớn, vô luận là phòng ở vẫn là xe, chính là muốn lớn mới được. Bất quá cái này danh nhân chỗ ở cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, người ở chắc chắn là có chút không an toàn, nếu như muốn vào ở, chắc chắn dùng nhiều tiền muốn một lần nữa tu sửa mới được. Phòng ở ngược lại là cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền? "Không đắt, 2 vạn. Trần Đông Phong đối với 2 vạn giá cả căn bản là thờ ơ, gật gật đầu nói, "Được chưa, vậy thì ở đây, ngươi gọi điện thoại cho Trần Ba, để cho hắn căn cứ vào nhà ta tứ hợp viện, đem cái này Triệu Việt chỗ ở cũ một lần nữa tu sửa một chút." "Ừm." Dựa theo 10 vạn tiêu chuẩn, trong trong ngoài ngoài đều phải cẩn thận lộng một lần. Trần Đông Phong trong trí nhớ cái này một mảnh về sau cũng là cổ kiến trúc bảo hộ khu, không có phá dỡ, sẽ một mực hoàn hảo bảo tồn được. Hắn suy nghĩ vậy dứt khoát liền hảo hảo đem ở đây trang trí một chút, vừa thuận tiện tiểu hài về sau ở trong thành phố đến trường, cũng thuận tiện người một nhà bên trên Tĩnh Ninh thành phố thời điểm có địa phương cư trú. So với Vân Tỉnh các đại thành thị, hắn vẫn ưa thích Tĩnh Ninh một chút, chủ yếu là người thật không ầm ĩ, khí hậu cũng thoải mái dễ chịu. Duy nhất so Xuân Thành kém chỗ chính là mùa đông tương đối lạnh hơn một chút, bất quá so với bị Ô Mông Sơn mạch đem hơi lạnh giữ lại tại Quý Châu huynh đệ ở đây đã tính toán rất thoải mái dễ chịu. Từ Đức Phúc gật gật đầu, lấy ra mang theo người sổ ghi chép lại Trần Đông Phong yêu cầu. Một bên Diệp Hồng Binh đối với cái này Trần Đông Phong tiện tay liền móc ra 2 vạn mua nhà, 10 vạn lắp ráp một màn đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều hơi choáng. Theo Trần Đông Phong trong khoảng thời gian này, hắn trong túi mặc dù không có mấy đồng tiền, nhưng mà đã cùng Từ Đức Phúc một dạng, bắt đầu cho rằng mấy vạn khối cũng liền như vậy, không coi tiền vào đâu. Chương 414, tòa địa hồ gặp gỡ qua sông Mãnh Long. Chương 414, tòa địa hồ gặp gỡ qua sông Mãnh Long. Hạ Thụ thôn khoai tây trên nhà máy. Miêu Tiểu Xuân đang nhíu chặt lông mày ngồi đối chiếu sổ sách trong văn phòng. Hứa Hồng Sơn mặt đen lên trước bàn làm việc mặt đi tới đi lui. Miêu Tiểu Xuân bị hắn đi được tâm phiền ý loạn nói, ngươi có thể hay không ngồi xuống? Hứa Hồng Sơn thở hổn hển mắng, đồ chó hoang dương và tài, đã nói qua năm liền trả tiền, cái này khẽ kéo lại là mấy tháng, lập tức đều phải vào tháng 5 còn không trả tiền, gọi điện thoại cũng không ở khẩu khí này ta là không nhịn được, chúng ta đi vào thành phố tìm hắn. Miêu Tiểu Xuân khép lại sổ sách xoa xoa mi tâm nói, đi khẳng định muốn đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi đi về sau không nên vọng động, Dương Vạn Tài dù sao cũng là chúng ta nhà phân phối lớn nhất, xích mích đối với chúng ta cũng không tốt. Hứa Hồng Sơn trừng hai mắt đỏ bừng, lớn nhất nấm mối nhà phân phối, hơn 7 vạn tiền hàng bây giờ liền thanh toán 1 vạn, đè lên chúng ta hơn 6 vạn, loại này nhà phân phối muốn làm lông gà, rời trương đổ tể ta liền muốn ăn mang lông heo, trực tiếp đem sổ sách lấy trở về lột hắn. Mẹ nó, thứ đồ gì, còn cùng ta làm bộ làm tịch. Miêu Tiểu Xuân thở ra một hơi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Chân chính bắt đầu làm ăn về sau, nàng mới biết được, bát cơm này đúng là không dễ ăn, mỗi ngày mở mắt chính là tiền. Hàng làm không được a, còn phải lo lắng sản phẩm và chất lượng còn cả giá vốn. Hàng làm được, lại muốn cân nhắc tiêu thụ, dù sao khoai tây chiên là thực phẩm, có hạn sử dụng nghiêm ngặt nhất định phải làm được nhập nhanh xuất nhanh. Việc hàng tồn động trong kho gây chiếm dụng vốn vẫn chỉ là chuyện nhỏ quá hạn, đó chính là bệnh thiếu máu, có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi cái kiểu phá hoại như thế. Lúc này, xưởng trưởng Lý Khai Cường gõ cửa đi vào nhẹ nói, lão bản nương, nhân viên có tới hỏi chuyện tiền lương. Hứa Hồng Sơn bực bội nói, đây không phải mới qua một ngày đi, cũng không phải không cho, công ty bây giờ khó khăn. Miêu Tiểu Xuân mắng, ngươi nói cái gì nói nhảm, qua một phút cũng là vấn đề của chúng ta, ngươi kéo những cái kia làm gì, người khác tới đi làm chính là hướng về phía tiền tới, không thể đúng giờ phát tiền lương còn không cho người nói. Lại nói, Nam Chiếu công ty bên kia từ trước đến nay cũng là cuối tháng phát tiền lương chưa từng khất nợ, có so sánh người khác có đoán trách cũng rất bình thường, không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói. Mang xong Hứa Hồng Sơn, Miêu Tiểu Xuân lúc này mới hướng về Lý Khai Cường nói, Lý xưởng trưởng, ngươi xuống cùng nhân viên nói một chút, liền hai ngày này, chúng ta một lát nữa sẽ đến thành phố Tĩnh Ninh để đòi nợ, đòi được tiền sẽ lập tức quay về ngay. Ngươi yên tâm, nếu là sổ sách bên kia xảy ra vấn đề, ta cũng biết cho ta tỷ phu nói một tiếng, để cho hắn tạm thời cho ta mượn tạm một bộ phận tài chính. Lý Khai Cường nghe vậy gật gật đầu cũng không có lại nói tiếp. Miêu Tiểu Xuân là Trần Đông Phong em vợ con dâu, điểm ấy tại Hạ Thụ thôn đều biết, chuyện tiền lương ngược lại là bởi vì không có ai sẽ lo lắng. Dù sao Miêu Tiểu Xuân không có tiền, Trần Đông Phong cũng không kém chút tiền ấy, đại gia muốn chỉ là để cho Miêu Tiểu Xuân cho một cái thời gian mà thôi. Lý Khai Cường rời đi, Miêu Tiểu Xuân đây mới gọi là bên trên Hứa Hồng Sơn xuất phát Tĩnh Ninh thành phố. Vợ chồng bọn họ hai cái còn không có xe, chỉ có thể chen xe khách, giao động đến Tĩnh Ninh thành phố thời điểm đã đến ăn cơm tối thời gian. Hai người không lo được ăn cơm, gấp gáp vội vàng hoảng liền hướng về Dương Vạn Tài cửa hàng đi đến. Dương Vạn Tài qua tuổi 40, chính là Tĩnh Ninh thành phố trong thành thôn nhân, dựa vào chút thông minh vật này lấy được mấy cái mặt tiền ở chợ đầu mối chuyên môn kinh doanh đủ loại bán buôn sinh ý, người tại thị trường bán sỉ danh tiếng cũng không tệ. Hai năm này thị trường hành tình càng ngày càng tốt, Dương Vạn Tài sinh ý cũng là càng ngày càng lớn, thậm chí còn mua xe hàng bao đưa hàng, đã trở thành thị trường bán sỉ lão đại, cái này cũng là vì cái gì Miêu Tiểu Xuân lựa chọn Dương Vạn Tài nguyên nhân. Dù sao ở niên đại này, hậu cần cùng tin tức đều không phát đạt, hay là muốn lấy con đường làm ương. Cũng chỉ có Nam Chiếu tập đoàn dạng này tại đại khí thô công ty mới có thể nuôi được trên trăm cái nhân viên tiêu thụ, không chỉ có chạy trong thành, liền nông thôn đều không đông tha, ven đường nổi bật trên tường rào khắp nơi đều là dùng sơn soát quảng cáo, thay đổi một cách vô tri vô giác tại đại gia trong lòng chôn xuống hạt giống. Chỉ cần là mua tài liệu kiến trúc, đại gia theo bản năng cũng là lựa chọn Nam Chiếu tập đoàn. Bây giờ đã là giờ cơm tối, Dương Vạn Tài đang trong phòng làm việc ngồi uống trà, tại hắn bên cạnh từng cái trên mặt có mặt sẹo, giữ lại đầu đinh thanh niên, đối diện nhưng là mấy cái gần giống như hắn tuổi trung niên. Cái này một số người đều có chung một cái thân phận, đó chính là khoai tây chiên nhà máy đại diện hoặc nhà phân phối. Thanh niên nhưng là Dương Vạn Tài em vợ Hàn Trấn Quốc, chữ lớn không biết mấy cái, liền yêu thích dũng đấu hung ác. Dương Vạn Tài có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, em vợ Hàn Trấn Quốc ở bên trong có thể làm ra tác dụng rất lớn. Theo lý thuyết, Dương Vạn Tài sinh ý lớn như vậy, chắc chắn cũng không thiếu Miêu Tiểu Xuân điểm ấy tiền hàng, không đến mức khất nợ. Hắn sở dĩ sẽ ở làm như vậy, kỳ thật vẫn là đỏ mắt Miêu Tiểu Xuân nhà máy khoai tây chiên lượng tiêu thụ. Mọi người đều biết, Vân Tỉnh người ăn khoai tây căn bản là từ ăn vặt đến lớn, thậm chí tuyệt đại đa số người bữa bữa đều không rời khoai tây, tiên tạc nấu xào quái đổi lấy hoa văn ăn. Miêu Tiểu Xuân khoai tây chiên dùng núi cao ruột vàng khoai tây, hương vị tự nhiên không lời nói. Hơn nữa bởi vì Miêu Tiểu Xuân nhà máy là tư nhân xưởng nhỏ, không có xí nghiệp quốc doanh rườm rà như vậy nhân viên, chi phí tự nhiên cũng liền so Xuân Thành Thiên Sứ nhãn hiệu khoai tây chiên giá cả thấp. Chất lượng có cam đoan, giá cả còn thấp, cái kia lượng tiêu thụ tự nhiên cũng là cọ cọ dâng đi lên. Hầu Tinh Dương Vạn Tài chỉ một cái liếc mắt thì nhìn đi ra. Cái này khoai tây chiên tuyệt đối là một môn hảo sinh ý, trong lòng có ý nghĩ, Dương Vạn Tài lập tức bắt đầu giữ lại tiền hàng, còn biên đủ loại lý do khất nợ nợ hàng, tổ chức những thứ khác bán ra cùng hắn đứng chung một chỗ, muốn kéo suy sụp Miêu Tiểu Xuân khoai tây chiên nhà máy. Đến giờ, ăn cơm, buổi tối ta an bài đại gia hoạt động một chút, tranh thủ tháng sau liền để chúng ta xưởng mới khởi công. Đám người vừa đứng dậy, Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân liền xuất hiện tại Dương Vạn Tài cửa phòng làm việc. Nhìn xem nhiều như vậy nhà phân phối tụ tập ở đây, Miêu Tiểu Xuân cũng là trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Hứa Hồng Sơn không có nhìn ra môn đạo tới, tùy tiện tiến lên phát khỏi nói, vừa vặn các ngươi đều tại, vậy ta cũng liền nói thẳng, mọi người có phải là nên thanh toán tiền hàng rồi không, cái này đều lại kéo hơn một tháng. Mấy cái nhà phân phối khuôn mặt cổ quái nhìn xem Hứa Hồng Sơn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lướt qua dẫn đầu Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài trong lòng nở nụ cười, nhìn xem như cái bao cỏ Hứa Hồng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, loại này ngay cả tình thế đều xem không hiểu đầu heo với hắn mà nói thực sự là tay cầm đem bóp. Xem ra, lão thiên gia đều phải tới tiến hắn tài lộ. Hồng Sơn, ta không phải là theo như ngươi nói đi, trên phương diện làm ăn xảy ra chút vấn đề, trở về kiểu không tốt, ta bây giờ trong túi cũng không tiền. Hứa Hồng Sơn nhíu mày nói, việc buôn bán của ngươi xảy ra vấn đề cùng cho ta trở về kiểu có quan hệ gì, cũng không phải vấn đề của ta, đều là người thông minh, cũng không cần phải tại kéo những thứ này à. Dương Vạn Tài chậm rãi nhóm lửa một điếu thuốc nói, như thế nào không việc gì đâu, chính là có người ăn các ngươi nhà máy khoai tây chiên nếm ra vấn đề, người còn tại nằm viện. Hứa Hồng Sơn không thể tin nhìn xem Dương Vạn Tài, không phải, ngươi mẹ nó cùng ta tại cái này giả trang cái gì, một cái phá khoai tây còn có thể nếm ra vấn đề tới, Dương Vạn Tài, ngươi mẹ nó thật là nói dối mắt cũng không nháy một cái. Dương Vạn Tài buông tay một cái, nụ cười ngoạn vị nhìn xem Hứa Hồng Sơn, khoai tây chắc chắn là không có vấn đề, nhưng mà ai biết các ngươi chế biến trong nhà xưởng có phải hay không tăng thêm cái gì, vẫn là nói không chú trọng vệ sinh, xảy ra vấn đề có cái gì kỳ quái đâu. Hứa Hồng Sơn nghe vậy trong hốc mắt xuống huyết, một cái hao nổi Dương Vạn Tài quần áo mắng, thảo nê mã, Dương Vạn Tài, hôm nay tiền này không phải là không cho, lão tử liền làm thịt ngươi. Phanh. Hứa Hồng Sơn vừa mới dứt lời, ngay ngực chịu Dương Vạn Tài em vợ Hàn Trấn Quốc một quyền. Cơ mơ nơ mẹ nó, ngươi làm sao nói chuyện, ở đây cũng đến phiên các ngươi đám nhà quê này nói chuyện, lan. Nóng nảy Hứa Hồng Sơn nhấc lên ghế liền hướng về Hàn Trấn Quốc gặp tới, trong nháy mắt văn phòng liền loạn thành một đoàn. Miêu Tiểu Xuân cũng không nghĩ đến một cái ngây người công phu song phương liền đã đánh lên, mau tới tiền là đỡ. Đừng đánh nữa, Hồng Sơn, chúng ta là tới nói chuyện, Dương lão bản, ngươi ba. Lôi kéo người Miêu Tiểu Xuân còn chưa nói xong liền bị Hàn Trấn Quốc trở tay đánh một bạt tai mắng, Lan, bằng không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hứa Hồng Sơn trông thấy thê tử bị đánh, lập tức liền đã mất đi lý trí, nào tới liền cùng Hàn Trấn Quốc đánh nhau ở cùng một chỗ. Bất quá đây là Dương Vạn Tài sân nhà, Hứa Hồng Sơn bắt đầu còn có thể chiếm chút tiện nghi, chờ Dương Vạn Tài người đi vào cũng chỉ có thể bị đánh ngủ ở trên mặt đất. Miêu Tiểu Xuân bụng mặt tỉnh táo nói, dừng tay, ta báo cảnh sát. Dương Vạn Tài đánh khói bụi chậm rãi nói, không cần ngươi báo, ta đã báo cảnh sát. Hứa Hồng Sơn gây hấn gây chuyện, đánh đập phòng làm việc của ta, chờ lấy ngồi tù à? Miêu Tiểu Xuân trong nháy mắt ngạc nhiên. Giờ khắc này, nàng cuối cùng phản ứng lại, đây hết thảy cũng là Dương Vạn Tài bày cục. Khách sạn, cơm nước xong xuôi đi bộ tiêu thực trở về Trần Đông Phong mới vừa vào cửa miệng, sân khấu phục vụ viên liền nói, Trần đồng chí, có một chiếc điện thoại tìm ngươi, đã đánh nhiều lần đến đây. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái đi tới sân khấu thấy là trong nhà dãy số lập tức trong lòng cũng là căng thẳng, còn tưởng rằng là không phải trong nhà xảy ra vấn đề gì, bằng không làm sao lại đánh nhiều điện thoại như vậy tới. Rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Hứa Hồng Đậu âm thanh. Trần Đông Phong, là ta, Hồng Đậu, thế nào? Có phải hay không trong nhà có chuyện gì? Trong nhà không có việc gì, là Hồng Sơn bên kia xảy ra chuyện, người đã bị bắt, nhốt tại Bạch Thạch Giang đồn công an, ngươi mau chóng tới xem. Trần Đông Phong lại hỏi Hứa Hồng Đậu vài câu, lúc này mới cúp điện thoại hướng về Từ Đức Phúc nói, Bạch Thạch Giang đồn công an. 15 phút sau, Mercedes cũng đến Bạch Thạch Giang đồn công an, Trần Đông Phong xuống xe đã nhìn thấy ngồi xổm ở cửa đồn công an Miêu Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, bây giờ là gì tình huống? Miêu Tiểu Xuân tỉnh táo nói, tỷ phu, Dương Vạn Tài báo cảnh sát bắt người, phải bồi thường mới có thể hòa giải. Trần Đông Phong gật gật đầu, chỉ là bồi thường tiền đúng không, không có việc gì, ta tới xử lý. Nói chuyện, hắn cùng Miêu Tiểu Xuân cũng đi vào đồn công an tìm được xuất cảnh cảnh sát nhân dân. Ngươi đồng chí tốt, ta là Hứa Hồng Sơn tỷ phu, tới nói chuyện bồi thường các loại giải sự tình. Phá án công an thật không có khó xử Trần Đông Phong, chỉ là đưa tới một sấp văn kiện nói, đây là Dương Vạn Tài cung cấp vật phẩm hư hao giá trị, mặt khác chính là hắn đã thương người, liền xem như hòa giải, cũng muốn tạm giữ, chỉ là tạm giữ ít thời gian một điểm. Trần Đông Phong tiếp nhận cặp văn kiện xem xét, tức đến trực tiếp nở nụ cười. Dựa theo Dương Vạn Tài cung cấp danh sách, hắn cái kia còn có mấy cái giá cao mua hàng mỹ nghệ bị Hứa Hồng Sơn đập bể, 7-8 phần đủ loại tiền chữa trị cộng lại muốn 10 bạc khối. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Dương Vạn Tài chính là đang ăn bạn. Công an gõ gõ cái bàn nhắc nhở, Dương Vạn Tài cái kia đều có hóa đơn cùng biên lai, kim ngạch vấn đề này, các ngươi chỉ có thể tìm Dương Vạn Tài hiệp thương, việc này chúng ta không còn được. Trần Đông Phong lạnh tĩnh mà hỏi, theo lý thuyết chỉ cần Dương Vạn Tài ký thông cảm hiệp nghị thư, Hứa Hồng Sơn bị giam 2 ngày là có thể được thả ra đúng không? Công an nhíu mày, tạm giữ, không phải giam, đây là có pháp luật căn cứ. Trần Đông Phong nghe vậy cũng không có tại hỏi đến chuyện này, mà là một lần nữa hỏi, ngươi đồng chí tốt, ta còn có cái vấn đề, theo lý thuyết Hứa Hồng Sơn đánh nhau nháo sự chắc chắn đáng đời bị quan, nhưng mà đối diện cái kia Dương Vạn Tài em vợ Hàn Trấn Quốc cũng độc thủ, có phải hay không hẳn là cũng muốn bắt? Công an gật gật đầu, hắn đích xác hẳn là bị tóm lên tới, chỉ là chúng ta đến thời điểm hắn đã chạy, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng tại tìm hắn, bắt lại chính là đếm tội đồng tội phạt. Trần Đông Phong nhìn ra cái này công an nói chuyện làm việc coi như chính trực liền không có dây dưa, quay người liền mang theo Miêu Tiểu Xuân mấy người ra cửa. Từ Đức Phúc đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc nhóm lửa thử thăm dò nói, bí thư, có phải hay không cho khúc thư ký gọi điện thoại? Trần Đông Phong lắc đầu, gọi điện thoại làm gì? Hắn đứng ra nhiều lắm là chính là đè lên Dương Vạn Tài giảm xuống bồi thường tiền ngạch, nhưng mà có thể hay không giảm xuống còn phải xem Dương Vạn Tài sắc mặt, cần gì chứ? Chút chuyện nhỏ này tìm hắn, chỉ có thể ảnh hưởng đến chúng ta sau này quan hệ. Đánh khói bụi, Trần Đông Phong hướng xuống đất phun ra một hớp nước miếng nhẹ nói, gọi điện thoại cho Trần Hùng, bản điệu bang hội thực sự thật không có lễ phép, đến làm cho những thứ này thành ba lão biết rõ chúng ta đám nhà quê này không phải dễ khi dễ như vậy, trở về khách sạn. Đến khách sạn, hắn ra hiệu Miêu Tiểu Xuân đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại hắn sẽ xử lý. Bởi vì Trần Hùng tại huyện thành, tới cũng nhanh, Trần Đông Phong liền không có trở về phòng, trực tiếp ngồi ở đại đường trên ghế salon hút thuốc bọn người. Hơn một tiếng sau, hai chiếc xe sắt dừng ở cửa tiểu điếm. Trần Đông Phong lỗ tai khẽ động đứng dậy đi ra ngoài. Trần Hùng người mang tới không nhiều, cũng liền 7-8 cái, nhưng mà người người cũng là theo hắn mấy năm mỏ than hộ vệ đội, mỗi ngày ăn no rồi chính là đánh quyền, từng cái dài cao lớn thu kệ, xem xét chính là cái gì người tốt. Gặp mặt câu nói đầu tiên, Trần Hùng chính là thẳng thắn nói, làm cái gì vậy? Trần Đông Phong xoa mi tâm nói, ta để cho Đức Phúc đi sở qua Dương Vạn Tài bên kia, người không có ở, tạm thời không biết đi nơi nào, ta để cho hắn ở đâu trông coi, có tin tức trở lại. Trần Hùng nhíu mày, tìm không thấy người làm cái gì vậy? Trần Đông Phong thở ra một hơi hỏi ngược lại, còn nhớ rõ Mã Vi ca sao? Hắn không phải nơi này đại địa du côn sao? Chúng ta đi chỗ của hắn tìm xem. Dương Vạn Tài có thể trốn đi, em vợ hắn Hàn Trấn Quốc loại này nát vụn tử chưa chắc có thể tránh được ở, đi qua tìm hắn hỏi một chút. Hoan Nhạc Kim Tiêu phòng ca múa. Mã Vi tựa ở trên ghế ông chủ, hai chân vểnh lên dựng đến trên bàn công tác, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Mãi mãi cái chân, hai năm này là thật không thuận à, làm dược liệu gặp phải thổ hoàng đế, làm phòng khiêu vũ uống chết người, mẹ nó, làm như vậy sợ là muốn miệng ăn núi lở. Tiểu đệ hút thuốc Thiên Mã Hành không nói, ca, ta xem năm nay hết mấy chỗ chốt đều lập nhà, nếu không thì chúng ta đi bản lòng sông đào cắt sông a, đồ chơi kia mua bán không bốn, móc lên chính là tiền. Mã Vi nắm lên hộp thuốc lá hướng về tiểu đệ đập tới mắng, ngươi cũng biết cắt sông kiếm tiền, ta có thể không biết. Cái này nương đều bị Tạ Lao Hắc một người bao trọn, chúng ta cái này cánh tay nhỏ bắt chân, Tạ Lao Hắc không thể cho người chân đánh gãy. Tiểu đệ xoa chán thầm nói, mẹ nó, Tạ Lao Hắc là thực sự bá đạo, có cắt sông sinh ý kiếm tiền, chuyển tay lại cho vay nặng lãi, tiền này đều để một mình hắn kiếm lời xong. Mã Vi hùng hùng hổ hổ nói, còn không phải các ngươi đám rác rưởi này không cần, phòng hát sinh ý cũng không được, nếu là làm ăn khá, nuôi tới mấy chục cái bên trong bảo đảm, tại sao phải sợ hắn Tạ Lao Hắc cái lông gà, ta đã sớm cùng hắn làm. Tiểu đệ bĩu môi, nghĩ thầm, ăn cái gì ngu bức, ngươi cùng Tạ Lao Hắc còn có thể là một cái đẳng cấp. Lúc này, phòng khiêu vũ quản lý Tiểu Phượng vẻ mặt nghiêm túc đi đi vào hô, Vi ca hoặc là gọi Mã ca, hoặc là gọi Mã tổng, cái gì loạn thất bát tao Vi ca, có dám phóng. Mã Vi không nhịn được đánh gãy Tiểu Phượng nói chuyện. Tiểu Phượng chỉ bên ngoài nói, Vi ca, bên ngoài tới nhóm khách nhân, cao lớn thô kệch dáng dấp quái dọa người. Mã Vi ghét bỏ nói, sao, cái này khách nhân muốn ăn thịt người à, cao lớn thô kệch thế nào, tới cửa chính là khách, ngươi đưa rượu lên chính là, ngươi quản nhiều như thế làm gì? Tiểu Phượng bất đắc dĩ nói, bọn hắn nếu là uống rượu ta liền không tìm đến ngươi, bọn hắn muốn uống. Cha, đồ chơi gì? Uống trà. Mã Vi trong nháy mắt ngồi thẳng cơ thể, nhíu mày, tới phòng ca múa uống trà, đây là mẹ nó tới gây sự, ta đi ra xem một chút. Tiến vào phòng khiêu vũ, Mã Vi nhìn xem xó xỉnh đám người kia, lập tức trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Một mắt nhìn sang, ít nhất có 10 người, người người cao lớn và bỡ, một mặt ác cùng nhau không nói, mấu chốt là mỗi người trên thân cũng là mặc tây trang màu đen, loại này ăn mặc thống nhất lực uy hiếp, Mã Vi thấy đều chưa thấy qua. Chần chờ một chút, hắn hướng về tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này mới nhắm mắt đi tới. Mấy vị lão bản, muốn uống chút gì không trà? Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu nhìn xem Mã Vi nói, Vi ca, đã lâu không gặp à, còn nhớ rõ ta không, hạ thụ thôn tiểu trần. Mã Vi híp mắt nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nhìn một hồi lập tức nhiệt tình nói, Trần ca, là ngươi à, hôm nay như thế nào có rảnh đến huynh đệ trong sân tới cổ động, uống chút gì không, ta lập tức ăn bài. Không có đi hạ thụ thôn phía trước, tại Mã Vi trong nhận thức, nông thôn cũng là một chút điều dân, nghèo đình đương văng rội, cơm ăn nhiều không no. Liền xem như bí thư chi bộ thôn, đó cũng là sắc mặt đen, mặt đầy nếp nhăn láo nông. Trần Đông Phong xuất hiện, để cho Mã Vi biết, thì ra còn có dạng này bí thư chi bộ thôn, không, dạng này thổ hoàng đế. Nhất là Trần Đông Phong cái kia giá trị 48 vạn Mercedes, càng làm cho hắn nhìn hoảng sợ lạnh mình. 48 vạn A, hắn phải có nhiều tiền như vậy còn không phải bay lên. Sau khi trở về, Mã Vi cũng bốn phía nghe hạ thụ thôn Trần Đông Phong tên, không chỉ đối Trần Đông Phong có hiểu biết, càng là biết cái này màu đen lao vụt toàn bộ Vân Tỉnh liền hai chiếc. Một chiếc là Trần Đông Phong, một cái khác chiếc là tại Xuân Thành một cái hắc bạch thông cật đại lao bản trong tay. Chỉ dựa vào điểm này, là hắn biết Trần Đông Phong không phải một cái dễ trêu đối tượng, cũng không phải nhìn bề ngoài bộ dáng này, phía dưới thủy rất sâu a. Trần Đông Phong khoát khoát tay, rượu liền không uống, hôm nay tới tìm ngươi là muốn hỏi thăm ngươi một người, Hàn Trấn Quốc quen biết sao? Mã Vi khẽ cho mày, còn chưa lên tiếng, Trần Đông Phong đã gõ gõ cái bàn, ngay sau đó từ Đức Phúc liền dứt khoát lưu loát thả 1000 khối đại đoàn kết trên bàn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết hắn, không để ngươi giúp không cái này tính toán tối nay tiền thưởng. Mã Vi sững sờ vội vàng nói, Trần ca, ta không phải là ý tứ này. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, ngại ít, vẫn là nói không muốn giúp ta chuyện này. Đức Phúc. Từ Đức Phúc nghe vậy lại thả 1000 trên bàn. Mã Vi đứng dậy cung kính nói, quen biết một chút, một cái tiểu lưu manh, đi theo Tạ Lao Hắc làm việc. Trần Đông Phong sờ cằm một cái nói, biết hắn ở đâu sao? Ta tìm hắn có chút việc. Mã Vi suy tư một hồi nói, Tạ Lao Hắc ở trong thành phố có một cái công ty kế toán, lúc ban ngày Hàn Trấn Quốc đều sẽ ở công ty, bây giờ ta cũng không biết. Trần Hùng giơ lên một chút mí mắt, công ty kế toán. Tạ Lao Hắc là cho vay lãi suất cao. Mã Vi gật gật đầu, chần chờ một chút vẫn là quyết định đem Tạ Lao Hắc sự tình nói đơn giản một chút, miễn cho vạn nhất ra chút gì vấn đề. Trần Đông Phong ỉ lại đến trên đầu của hắn. Ân, ngoại trừ bay nặng lãi, Tạ Lao Hắc còn làm cái này mảng đất đá sinh ý, thế lực có chút lớn. Trần Hùng phun ra một ngụm khói xanh vừa cười vừa nói, cái này không kéo sao? Đồng hành a. Mã Vi thử thăm dò nói, vị đại ca kia cũng là làm mảng đất đá buôn bán. Trần Hùng nhẹ nói, không, ta giống như hắn, cũng là thôn bá, ước hiếp lương dân, không làm người chuyện. Mã Vi trong nháy mắt ngạc nhiên. Trần Đông Phong ngồi dậy đưa tới cho Mã Vĩ một điếu thuốc cười híp mắt nói, dạng này à, cái kia còn phải mời Vĩ ca giúp một chút. Mã Vĩ thụ sủng nhược kinh tiếp nhận thuốc lá, Trần ca còn có chuyện gì? Trần Đông Phong cười ha hả nói, phiền phức Mã Vĩ ca liên lạc một chút cái này kêu cái gì đen, nói với hắn có cái huynh đệ đêm nay muốn một tiền, còn xin hắn đêm nay cần phải giúp một chút. Tê Mã Vĩ hít sâu một hơi, Trần ca, cái này không quá phù hợp à, ta liền một cái tiểu châu chấu, ngươi hà tất khó xử ta đây, ngươi trực tiếp đi tìm hắn không được sao? Trần Đông Phong bất đắc dĩ buông tay một cái nói, cái này quá muộn, hắn chắc chắn không ở công ty, cho nên mới làm phiền ngươi hỗ trợ liên lạc một chút, hẹn tại công ty kế toán gặp mặt. Lại nói, ngươi cũng đã nói, hắn là làm công ty kế toán, nếu là không có người quen giới thiệu, người xa lạ này sinh ý cũng không tốt làm có phải hay không, giúp đỡ chút, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Mã Vi ơ mặt, nhìn xem bởi vì hắn không nói chuyện liền muốn vây lại đồ Tây đen đại hán chỉ có thể khẽ cắn môi nói, Trần ca, ngươi có chút không đạo nghĩa à. Ngươi làm như vậy, ta về sau tại Tĩnh Ninh thành phố bắt cơm cũng bị mất. Trần Hùng đánh đánh khói bụi, sờ lấy đầu chọc hơi hơi nghiêng về phía trước nghiêng người thể đi tới Mã Vi trước mặt, thần sắc phách lối nhìn chằm chằm Mã Vi nói, làm sao lại không có cơ hội ăn cơm đây, chúng ta tới, hẳn là Tạ Lao Hắc không có cơ hội ăn cơm đi, ngươi đi theo chúng ta còn có thể hút chút nước. Ngươi có thể không biết, ta có người bằng hữu chính là làm mảng đất đá buôn bán, hắn nhưng là dùng bao tải được tiền, thấy ta đều trông mà thèm, bây giờ thật vất vả gặp phải một cái chung một chí hướng đồng hành, ta nói cái gì cũng phải kiến thức một chút, đúng không? Mã Vi hơi hơi ngửa ra sau tránh đi cơ thể của Trần Hùng, chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng gật gật đầu nói, vị đại ca kia, ngươi chờ, ta lập tức liên hệ Tạ Lao Hắc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tạ Lao Hắc đầu này tọa địa hổ hôm nay là gặp gỡ qua sông Mãnh Long. Chương 415, tọa địa hổ Tạ Lao Hắc chương 415, tọa địa hổ Tạ Lao Hắc quậy dưa hấu bên đường. Tạ Lao Hắc nhíu mày nói, dưa hấu này của ngươi bao chín không? Tiểu thương bán dưa hấu cười xòa nói, hắc ra, chín, bao chín, ngươi nếm thử, không ngọt không cần tiền. Tạ Lao Hắc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cắt hai cái tới nếm thử. Hai cái, tiểu thương theo bản năng cho là nghe lầm, hắc ra, nơi này có cắt gọn, ngài nếm thử ba. Tiểu thương lời còn chưa nói hết, trên mặt liền chịu Tạ Lao Hắc một cái bạt tai mạnh. Lão tử gọi ngươi cắt hai cái tới nếm thử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lão tử ở trong thành xuống quán ăn đều không cần tiền, ăn ngươi hai cái dưa hấu thối thế nào? Tiểu thương bụng mặt cúi đầu không còn dám nói nhảm, chỉ sợ chọc giận tên sắt thần này đem hắn sạp hàng sốc, nhanh chóng chọn lấy hai cái dưa hấu tốt đi ra. Hắc ra, ngài xem cái này hai cái được không? Tạ Lao Hắc móc móc mũi lô bắn ra một đống cất mũi hỏi ngược lại, ngươi bảo đảm hắn ngọt sao? Tiểu thương nghẹn một cái, bao chín hắn dám, bảo đảm ngọt hắn thật đúng là không dám nói lời nào. Dù sao có người cảm thấy ngọt, có người không nhất định cảm thấy ngọt. Trầm mặc phút chốc, hắn chỉ có thể cúi đầu nói, hắc ra, ta không dám hứa chắc. Tạ Lao Hắc ra hiệu Hàn Trần Quốc tiếp nhận dưa hấu hướng về trên mặt đất phun ra một cục đờm đờm mắng, tâm địa đen tối ra hỏa, đã ngươi không chắc chắn ngọt, vậy coi như trái dưa hấu này không ngọt, chính ngươi nói, không ngọt không cần tiền. Tiểu thương giờ mới hiểu được Tạ Lao Hắc dụng ý, rõ ràng chính là muốn lừa hắn hai cái dưa hấu ăn vội bằng nói, vâng vâng vâng, hắc ra nói rất đúng, không ngọt không cần tiền, hắc ra đi thong thả, ngài có thời gian thường tới. Tạ Lao Hắc đầu lông mày nhướng một chút, vừa định lại quát lớn tiểu thương một trận, một tiểu đệ thở hồng hộc chạy tới nói, ca, Hoan Nhạc Kim Tiêu Mã Vĩ gọi điện thoại tới nói muốn vay ngươi ít tiền xoay vòng một chút. Có sinh ý tới cửa, Tạ Lao Hắc tâm tình tốt hơn nhiều thuận miệng nói, mượn bao nhiêu? 10 vạn. Ngươi như thế nào nói với hắn? Ta để cho hắn tới công ty tài chính ký hợp đồng, muốn cái kia Hoan Nhạc Kim Tiêu làm thế chấp, chín ra 13 bể. Tạ Lao Hắc hài lòng gật đầu, ân, đi thôi, về công ty chờ Mã Vĩ tới. Chờ Tạ Lao Hắc đi, dưa hấu tiểu thương mới nhỏ giọng mắng, trời đánh Tạ Lao Hắc, có tiền như vậy còn mẹ nó mỗi ngày đến khi phụ chúng ta, ăn ăn ăn, ăn nghẹn chết ngươi cái xấu chạy mù đồ chơi. Bên cạnh một cái bán quả táo bằng hữu quát lớn, ngậm miệng, ngươi ở đó mù nói thầm cái gì đâu, nếu là cho Tạ Lao Hắc nghe thấy được, hắn không giết chết ngươi mới là lạ, góc đường bán nước nghĩa từ ăn mày cũng bởi vì định Tạ Lao Hắc hai câu, bị người ta đánh gãy chân. Con của hắn giận, cùng ngày thì đi đồn công an báo cảnh sát, ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Xảy ra cái gì ngươi ngược lại là nói á, ngươi không nói ta làm sao biết? Ngươi còn chưa tới đồn công an đã bị người thọc hai đao, cùng ngày liền đi, từ ăn mày người còn không có ra bệnh viện liền sống sờ sờ bị tức chết. Cơ mờ nở, Tạ Lao Hắc ngông cùng như vậy, cũng không người quản quản. Nói nhảm, hắn cũng là bởi vì xuống tay ác độc, người khác mới gọi hắn Tạ Lao Hắc, quản, lấy cái gì quản, đồn công an cũng không tìm tới, ai sẽ quản hắn. Nói khó nghe một chút, chính là tìm công an thì phải làm thế nào đây, người động thủ cũng không phải Tạ Lao Hắc, chả mấy cái du côn có tác dụng cái gì. Ai, thảo, làm sao lại không có người hảo tâm tới nhảy chết cái này thất đức đồ chơi, mẹ nó. Lão thiên gia thực sự là mắt bị mù, người xấu còn có thể sống lâu trăm tuổi. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đêm nay liền ném hai dưa hấu, đã rất hạnh phúc. Ha ha, bị người đoạt hai cái dưa hấu còn muốn cảm ơn trời đất, thế đạo này thực sự là mẹ nàng quái. Trần Hùng đứng tại bên lề đường hút thuốc, nghe dưa hấu tiểu thương oán trách đường này, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trần Đông Phong suy nghĩ chuyện, không có chú ý tới tiểu thương nói chuyện, chỉ là hai tay cắm vào túi hướng về Tạ Lao Hắc công ty tài chính đi đến. Không bao lâu công phu, mấy người cũng đã tới Tạ Lao Hắc công ty tài chính. Tạ Lao Hắc công ty tài chính là một tòa hai tầng lầu nhỏ, bây giờ hắn liền lầu một văn phòng trên ghế ông chủ một cái tay chụp bàn chân, một cái tay tạo trái dưa hấu. Đối diện với hắn trên ghế salon ngồi 4-5 cái cả lơ phất phơ thanh niên, cũng đều đang ăn dưa hấu. Hàn Trần Quốc cũng tại. Trần Đông Phong đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn trên ghế salon người đang ngồi, ánh mắt lại rơi vào trên thân Mã Vĩ. Cái nào là Hàn Trần Quốc? Mã Vĩ cổ họng im lặng đống lúc đích, vừa định nói chuyện, Tạ Lao Hắc đã hô, "Mã Vĩ, ngươi đổ chó hoang tới thật mau, cái gì cũng mang đến à, nhanh, đừng chậm trễ ta thời gian." Mã Vĩ cười xòa nói, "Hắc gia, mang theo, đều mang theo." Trần Đông Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi không kiên nhẫn, ngựa khí cũng biến thành lớn hơn một chút. "Ai là Hàn Trấn Quốc?" Mã Vĩ còn chưa lên tiếng, Hàn Trấn Quốc đã ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, "Ngươi tìm lao tử làm gì?" Trần Đông Phong không nói hai lời tiến lên đưa tay chính là một cái vang dội cái tát quất vào Hàn Trấn Quốc trên mặt. "Thảo nê mã, đánh ta em vợ đúng không? Lão tử đều không nỡ đánh, ngươi còn độc thủ. Đồ chó hoang đồ chơi, còn đánh nữ nhân, cha ngươi chính là như thế giáo dục ngươi." Nói chuyện, Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, liên tục tả hữu khai cung quất vào Hàn Trấn Quốc trên mặt. Ba 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 đùng đùng. Trong ngay mắt, Tạ Lao Hắc mấy người đều trực tiếp ngộp. Hắn làm ác nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp có người dám tại phòng làm việc của hắn náo sự. Trong ngay mắt, Tạ Lao Hắc liền muốn trực tiếp bạo khởi. Chỉ là, có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đang tại Trần Đông Phong động tay đánh người thời điểm, từ miến điện trở về tìm Trần Hùng Tiểu Khuê đã trực tiếp chạy đến Tạ Lao Hắc mặt phía trước, đã sớm chuẩn bị xong súng ngắn trực tiếp liền nhét vào trong miệng Tạ Lao Hắc nhẹ nói, động một cái liền đánh chết ngươi. Tạ Lao Hắc có thể làm mảng đất đá đào cắt sông sinh ý, tự nhiên cũng không phải dọa lớn. Mặc dù trong miệng bị nhét vào một khẩu súng, nhưng mà hắn vẫn là hung tợn trừng Tiểu Khuê, chỉ có điều Tiểu Khuê câu nói tiếp theo liền để hắn thành thành thật thật ngồi xuống lại. Ta mới từ miến điện trở về, đánh chết ngươi, ta bây giờ liền đi, ngươi còn không có hạ táng ta liền đã đến miến điện, chờ lao tử ngày nào tâm tình tốt ta lại giết trở về, giết ngươi cả nhà. Tiểu Khuê lúc nói chuyện âm thanh rất ổn, tay cũng rất ổn, một điểm ba động cũng không có. Tạ Lao Hắc híp mắt dò xét cái này Tiểu Khuê, trông thấy Tiểu Khuê nửa cái lỗ tai bị đánh nát đi đã thay đổi hình, hắn biết rõ biết, người thanh niên này không có ở nói đùa, hắn thật sự dám giết người. Hoặc có lẽ là trên tay của hắn đã nhuộm qua máu. Trong lúc nhất thời, Tạ Lao Hắc trên đầu cũng là bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không nhúc nhích không dám nói câu nào. Trong văn phòng, chỉ có Trần Đông Phong một người còn đang hành động, hắn hao lấy Hàn Trấn Quốc tóc đem hắn nhấc lên mà không thay đổi nói, hít sâu, choáng đầu là bình thường, ưỡn một cái liền đi qua. 3. Chờ Hàn Trấn Quốc đầu phụ chính, hắn giơ tay lại là một cái bạt hai mạnh. Lần này, trực tiếp đánh Hàn Trấn Quốc răng đều toát ra tới hai cái, khuôn mặt cũng sưng giống như đầu heo. Trần Đông Phong lúc này mới chán ghét quét Hàn Trấn Quốc một mắt, tiện tay ở trên người hắn lau lau trên tay dầu mắng, thảo nên mã, một điểm vệ sinh đều không giảng, bao nhiêu ngày chưa gội đầu, ngươi ác tâm đến cha ngươi. Mã Vi đứng tại Trần Đông Phong bên cạnh, thấy mí mắt của loạn. Hắn biết Trần Đông Phong nhóm người này đã rất hung, nhưng mà thật không nghĩ tới hung đến loại trình độ này, gặp mặt một câu không nói liền trực tiếp móc súng khai kiền, quá mẹ nó hung tàn, thực sự là một đám sống diêm vương. Trần Hùng ngậm lấy điếu thuốc nhẹ nhàng đem cửa văn phòng đóng kỹ, lại thân thiết đem màn cửa đều kéo bên trên, lúc này mới đi đến trên ghế salon ngồi xuống, xoa một cái run lẩy bẩy thanh niên đầu nói, "Tới, ngươi quỳ xuống, ca cầu ngươi chuyện gì?" Thanh niên cơ thể chấn động, khẽ cắn môi không có lên tiếng, bị đánh hắn đều có thể tiếp nhận, đây nếu là quỳ xuống, hắn cảm thấy quá vũ nhục. Trần Hùng thở dài một tiếng lắc đầu, "Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không cần a." Tiếng nói rơi xuống, sắc mặt của hắn đã trở nên dữ tợn, một cái đè lại thanh niên đầu liền trực tiếp hướng về văn phòng trên vách tường đập đi lên. "Phanh!" Trong nháy mắt, mặt tường thượng đô dụng một lớp cho bụi tràn ngập trong không khí. Thanh niên càng là cơ thể mềm nhũn, giống như bị người rút xương đầu một dạng hướng xuống đất tuột xuống. Trần Đông Phong nhịn không được nhíu mày nói, không sai biệt lắm là được rồi, không có cái này tất yếu. Hắn tin tưởng Trần Hùng có dũng khí sát nhân, nhưng mà hắn không muốn xem lấy Trần Hùng đi lên con đường này. Dù sao, đi đêm nhiều, cuối cùng vẫn là sẽ gặp quỷ. Trần Hùng cười cười nói, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Trần Đông Phong thấy thế cũng sẽ không để ý đến hắn, lúc này mới đi tới Tạ Lao Hắc mặt phía trước nói, Hắc gia đúng không, nhận thức một chút, ta gọi Trần Đông Phong. Ta là tới tìm Hàn Trấn Quốc, không có quấy rầy đến ngươi đi. Tiểu Khuê nghe được Trần Đông Phong nói chuyện, chậm rãi khẩu súng từ trong miệng Tạ Lao Hắc lấy ra đè vào sau gót của hắn trên vỏ. Trần Đông Phong đúng không? Tạ Lao Hắc âm nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nhìn một hồi, ngươi ngu bức, ta nhớ xuống. Tiểu Khuê hướng về phía Tạ Lao Hắc đầu bắn một phát nắm đập vừa đi xuống. Ngươi nhớ mẹ nó đâu? Ngươi coi là một nấm mối, thảo, ngươi cũng sướng. Lúc này, Mã Vi lặng yên không tiếng động đi tới nói, Trần Ca, ngươi không phải muốn tìm Dương Vạn Tài đi? Hắn ngay ở chỗ này. Nói chuyện, Mã Vi cũng là chỉ Dương Vạn Tài. Trần Đông Phong vẻ mặt tươi cười bố vô Tạ Lao Hắc gương mặt nói, ngươi thật đúng là cha ngươi phúc tinh, tìm được ngươi liền Dương Vạn Tài đều tìm đến, ta trước tiên xử lý và ân oán của hắn, một hồi lại tìm ngươi. Đi tới Dương Vạn Tài trước mặt, Trần Đông Phong đưa tay ra nói, Dương lão bản, nhận thức một chút, ta, Trần Đông Phong, Miêu Tiểu Xuân tỷ phu, cũng là nhà máy khoai tây chiên tử đệ người đầu tư, nghe nói ngươi vừa ý ta khoai tây chiên nhà máy. Dương Vạn Tài lau lau trên trán bao tô xuống mà mồ hôi chật vật nói, Trần lão bản, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lão nhân gia ngươi đại nhân có đại lượng làm ta thả cái dám. Trần Đông Phong một mặt bình tĩnh nhìn Dương Vạn Tài, Dương lão bản, ngươi dạng này liền không có ý tứ, ta muốn cầm làm cái giám thả, đây không phải là về sau ai trông thấy việc buồn bán của ta đều có thể tới lộ một chút, ngược lại ta cuối cùng đều biết coi hắn là cái giám thả. Ai, đừng quỳ, quỳ xuống ta liền đánh chết ngươi, ngồi thẳng. Dương Vạn Tài chống đỡ cơ thể chậm rãi lại ngồi trở xuống, một mặt sợ hãi nói, Trần lão bản, việc này, ngươi nhìn muốn làm sao giải quyết mới được. Trần Đông Phong sờ lên cằm nói, làm sai chuyện chính là xin lỗi, dạng này, ngươi nói xin lỗi ta ta liền tha thứ ngươi. Dương Vạn Tài sững sờ, trực giác nói cho hắn biết, xin lỗi làm sao có thể giải quyết vấn đề này, cái này xin lỗi khẳng định có thuyết pháp. Suy tư phút chốc hắn bội và nói, Trần lão bản, ta bồi thường tiền, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, ta đều bồi. Trần Đông Phong nhíu mày, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì, ta là mớ cơm, ân. Ta con mẹ nó là tới lửa bị tiền. 3. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay chính là một cái bạt thái phiến ở Dương Vạn Tài trên mặt. Thảo nê mã, ngươi cũng không đi tiểu soi gương xem ngươi xứng sao. Dương Vạn Tài bụng mặt khổ tâm nhìn xem Trần Đông Phong, vì cũng không được, bồi thường tiền cũng không được, hắn bây giờ không biết nên tại sao cùng Trần Đông Phong đối thoại. Trần Đông Phong suy xét một hồi gỡ xuống tàn thuốc đưa cho Dương Vạn Tài nói, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của ngươi, ngươi dùng đầu thuốc trên cánh tay bỏng một cái thật xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Người bên cạnh nghe được Trần Đông Phong nói như vậy cũng là nhíu mắt. Bị đánh một trận hoặc bị đâm một đao bọn hắn đều cảm thấy thật tốt, đây nếu là dùng đầu thuốc phòng tay, vậy thì không phải là nói giỡn. Dương Vạn Tài nhìn xem Trần Đông Phong, sắc mặt mất tự nhiên nói, Trần lão bản, ngươi đừng nói giỡn ba. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt đã chịu một cái bạt thai mạnh. Bất quá cái bạt thai này cũng không phải Trần Đông Phong đánh, mà là Diệp Hồng Binh đánh. Diệp Hồng Binh giá hỏa này có chút chủ. Cầm Trần Đông Phong cao như vậy tiền lương, hắn khi đó cảm thấy trong lòng có chút hư. Lại thêm từ Đức Phúc một mực tại bên cạnh lừa gạt, nói cho hắn biết không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần Trần Đông Phong làm sao nói ngươi liền làm như thế đó, tiền này liền có thể cầm được yên tâm thoải mái. Có cái tiền đề này điều kiện, Diệp Hồng Binh bây giờ cũng cải biến mạch suy nghĩ, đó chính là toàn phương vị thông suốt Trần Đông Phong ý nghĩ, Trần Đông Phong muốn làm sao làm liền làm cái gì vậy. Ngược lại từ Đức Phúc nói qua, xảy ra chuyện có Trần Đông Phong xử lý. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái xem Diệp Hồng Binh, chần chờ một chút cũng không nói chuyện. Thân phận của hắn đích xác không thích hợp làm những chuyện này, có Diệp Hồng Binh thay ra tay cũng không tệ. Diệp Hồng Binh núm chặt tóc Dương Vạn Tài đem hắn đặt tại trên mặt bàn, cầm lấy khói liền hướng về Dương Vạn Tài trên mặt nóng đi qua. Ngươi không ngủ vậy thì ta tới. Cờ giác. Đỏ bừng tàn thuốc bỏng tại Dương Vạn Tài trên mặt, bỏng đến Dương Vạn Tài run rẩy kịch liệt. Ta tự mình tới bây giờ hắn đã rất rõ ràng, hôm nay đầu thuốc lá này chắc chắn là tránh không khỏi. Diệp Hồng Binh bỏng đó là trực tiếp chạy mặt của hắn tới, hắn trực tiếp bỏng còn có đường lui. Nói chuyện, hắn run rẩy châm một điếu thuốc liền hướng về phía trên cánh tay của mình ủi xuống đau đến cơ thể có quắc một trận. Phòng tay bên trên dù sao cũng so bỏng trên mặt tốt hơn nhiều. Cờ giác. Cờ giác. Trong không khí dâng lên một cỗ mùi thối, Trần Đông Phong nhịn không được lui lại hai bước nhíu mày. Dương Vạn Tài sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi như mưa, chưa đã ủi được một nửa rồi. Lúc này, Trần Hùng một điếu thuốc hút xong đi tới kéo lấy hắn đi ra ngoài nói, đi, người tìm được, sự tình cũng làm, người đi về trước đi, còn lại ta đây xử lý. Trần Đông Phong nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi xử lý cái gì, không sai biệt lắm là được rồi, đi thôi. Trần Hùng cười cười nói, điểm ấy cường độ còn chưa đủ, ta đã sớm muốn gặp một lần Tạ Lão Hắc, ta cùng hắn còn muốn đàm luận chút bản sự. Nói chuyện gì chuyện? Trần Đông Phong lông mày càng thêm nhíu chặt, lộng hai cái những thứ này mà thẳng vô lại không quan trọng, ngươi quá mức chắc chắn không được. Trần Hùng bất đắc dĩ nói, hắn không phải là mảng đất đá buôn bán đi, ta cảm thấy cái này mảng đất đá sinh ý quả thật không tệ, ngươi đợi ta cùng hắn tâm sự, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không ra nhân mạng. Trần Đông Phong im lặng nói, là, ngươi là không ra nhân mạng, ngươi cho người ta tay chân đánh gãy, cho người ta đánh thành đứa đần, đó cùng nhân mạng khác nhau ở chỗ nào? Trần Hùng trợn trắng mắt nói, ngươi không nên nói lung tung, ngươi nói cũng là chuyện phạm pháp, ta là người thành thật cũng sẽ không làm những thứ này. Tin tưởng ta, ta cũng không đánh hắn cũng không mang hắn, ta bảo đảm một ngón tay đều không động hắn. Trần Đông Phong mắt liếc thấy Trần Hùng, cùng ta thổi như bước đầu, ngươi không động vào Tạ Lao Hắc một ngón tay hắn có thể cùng ngươi trò chuyện sinh ý hợp tác. Ngươi cho ta không ngốc cùng ta chơi đầu bóc. Trần Hùng đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc đẩy hắn đi tới ngoài cửa. Dạng này, Đức Phúc tiễn đưa ngươi trở về, Hồng Binh lưu tại nơi này, để cho hắn tối về hồi báo cho ngươi ta xử lý như thế nào được hay không. Ngươi yên tâm, phàm là ta động Tạ Lao Hắc một chút, về sau ta liền thành thành thật thật không sảng bậy. Được rồi, đi thôi, ta cũng trên có già dưới có trẻ yên tâm đi, ta làm việc sẽ không xúc động làm loạn. Trần Đông Phong lắc đầu, vậy ta liền tại đây chờ ngươi, ta một câu nói đều không nói. Trần Hùng nghẹn một cái, cho ta điểm không gian tư nhân được hay không, ta bảo đảm không sảng bậy, thật sự. Trần Đông Phong trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chỉ cái này một lần, nếu như ngươi quá giới hạn về sau nhưng không có thương lượng. Trần Hùng nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta hiểu, ta biết phân tớ. Ta cũng không phải tiểu hải tử, cái nào chuyện có thể làm, cái nào chuyện không thể làm trong lòng ta vẫn là nắm chắc. Trở về à, ngươi không có khả năng cả một đời đều kéo dắt ta, ta cũng nên học được mình làm một ít chuyện. Trần Đông Phong mồi thuốc lá vô vô Trần Hùng bả vai lúc này mới ngồi trên xe cùng Từ Đức Phúc rời đi. Trong xe, hắn nhìn xem bầu trời đêm tối đen đột nhiên hướng Từ Đức Phúc hỏi, ta đối với Trần Hùng có phải hay không quản được có hơi nhiều. Từ Đức Phúc từ trong xe kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Trần Đông Phong, chần chờ một chút nói, bí thư, Hùng ca hắn có ý nghĩ của mình rất bình thường, giống như ngươi nói, mỗi người đều là vì chính mình mà sống. Hắn bây giờ có tiền, khẳng định muốn nghĩ tới điểm chính mình nghĩ tới thời gian, kỳ thực rất bình thường. Trần Đông Phong không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Đúng vậy a, người cuối cùng sẽ biến. Không có tiền thời điểm, đại gia vì kiếm tiền, có thể ngăn chặn chính mình hết thể ý nghĩ. Có tiền, ai không muốn qua điểm chính mình nghĩ tới thời gian. Hắn không phải cũng một dạng, như thế nào thoải mái làm sao tới. Trần Đông Phong rời đi, Trần Hùng lại một cái người đi vào Tạ Lao Hắc văn phòng. Dương Vạn Tài đã dùng đầu thuốc hình xăm đã xăm được một nửa chữ Diệp Hồng Binh nghiêm túc tại bên cạnh nói, xăm tốt một chút, ngươi cái này ta nhìn không rõ ngươi nếu là lại xăm không tốt vậy thì đổi một cái tay làm lại. Dương Vạn Tài biến sắc, cuống quýt nói, ta xăm Khải Thư ta nhất định xăm thật tốt. Diệp Hồng Binh lúc này mới hài lòng gật đầu. Trần Hùng lườm Dương Vạn Tài một mắt không nói chuyện, trực tiếp đi tới Tạ Lao Hắc mặt phía trước, một tiểu đệ đã rất có ánh mắt kéo tới một cái ghế tại phía sau hắn. Trần Hùng ngồi xuống ghế nhếch lên chân bắt chéo nhìn xem Tạ Lao Hắc nói nghiêm túc, Hắc ca đúng không? Nhận thức một chút, ta gọi Trần Hùng, hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn cầu ngươi. Tạ Lao Hắc Âm nghiêm mặt không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn một chút Trần Hùng. Nếu không phải là hôm nay không chuẩn bị, hắn nơi nào đến nỗi biệt khuất thành dạng này, chỉ cần không chết, hắn về sau khẳng định muốn Trần Hùng cùng Trần Đông Phong trả lại gấp bội. Trần Hùng hướng về Tạ Lao Hắc phun ra một điếu thuốc tiếp tục nói, Hắc ca, ta cũng nghĩ làm mảng đất đá sinh ý, nếu không thì ngươi thành toàn một chút ta, đem sinh ý nhường cho ta, về sau chúng ta chính là hảo bằng hữu, ta ăn thịt ngươi ăn canh, như thế nào? Tạ Lao Hắc hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, mảng đất đá sinh ý cũng là ngươi có thể làm. Tiểu tử, có loại thả ta, chúng ta đao thật thương thật đánh một trận, thắng, mệnh của ta đều là ngươi. Ha ha. Trần Hùng khinh miệt cười cười, hướng về Tiểu Khuê giơ lên một chút cái cằm, đưa súng cho hắn, ta xem một chút lá gan của hắn lớn bao nhiêu. Tạ Lao Hắc con mắt hơi hơi nheo lại, giơ tay liền đi lấy súng trong tay Tiểu Khuê một chút cũng không do dự. Hắn ăn chính là chén cơm này, không thiếu dũng khí nổ súng. Vậy mà hắn vừa mới đưa tay, Trần Hùng đã đột nhiên đứng dậy nhấc lên cái ghế liền đập vào Tạ Lao Hắc trên đầu. Ba. Tạ Lao Hắc mắt phía trước tối sầm, người liền bị chia năm xẻ bảy ghế đập nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy là huyết. Trần Hùng lúc này mới mắng, ngu bê, thật đúng là cho là lao tử có thể đưa súng cho ngươi. Tạ Lao Hắc giãy giụa từ dưới đất ngồi dậy phun ra một ngụm mang huyết nước bọt hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hùng. Thảo, ta còn tưởng rằng ngươi trâu bỏ bao nhiêu cũng bất quá đi như thế, tới, giết chết ta cái này sinh ý sẽ là của ngươi, không đánh chết ta về sau ngươi ngủ đều phải mở mắt ra. Hắn không có văn hóa gì, nhưng mà không đốc, biết hôm nay việc này chắc chắn không cách nào lành. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hắn chính là muốn chọc giận Trần Hùng buộc Trần Hùng động thủ, coi như hắn chết, hắn cũng muốn kéo lấy Trần Hùng xuống nước, để cho Trần Hùng cái mông cả một đời cũng đừng nghĩ làm sạch. Đi ra làm một chuyến thời điểm, Tạ Lao Hắc cũng rất tin tưởng, loại này du tẩu tại màu xám vùng sinh ý chắc chắn sớm muộn phải xảy ra chuyện. Cho nên, tại kiếm tiền về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn phát triển hợp pháp hợp quy thực thể xí nghiệp, kết giao càng nhiều bằng hữu mới có thể che giấu được những chuyện bẩn thỉu hắn làm trước kia. Miêu Tiểu Xuân khoai tây trên nhà máy chính là của hắn mục tiêu thứ nhất. Có cái này khoai tây trên nhà máy, cung cấp mấy chục trên trăm cái việc làm, là hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tĩnh Linh thành phố nông dân xí nghiệp ra. Lui về phía sau, hắn chỉ cần từ từ phát triển liền có thể triệt để tẩy trắng quá khứ của mình, không cho người ta lưu lại nhược điểm. Đối mặt Trần Hùng cái này quá giang long, hắn biết do hắn không thể lui, không thể mềm, chỉ có cứng rắn. Lui mềm đúng, chiêu bài của hắn nhưng là không sáng. Về sau không chỉ biết có Trần Hùng đối phó hắn, còn sẽ có những cái kia bị hắn khi dễ qua người cũng biết đánh trả. Hắn đánh cược chính là Trần Hùng có tiền, đã mang giày, sẽ yêu quý thân phận bây giờ, không thể là vì một chút tiền mà lưu lại bất nhơ. Bởi vì hắn chính là người như vậy, chỉ cần không chết, cuối cùng còn có thể ra mặt. Trần Hùng bình tĩnh nhìn Tạ Lao Hắc, rất lâu không nói gì. Chính xác như Tạ Lao Hắc nói như vậy, hắn hiện tại mặc dù vẫn ưa thích bạo lực làm việc, nhưng mà đã không có trước đây nổ súng bắn vương ra sơn dũng khí. Trên tay dính huyết, kia thật là cả một đời đều lau không sạch sẽ. Bất quá, đối phó Tạ Lao Hắc người như vậy, hắn có một vạn loại biện pháp có thể để cho Tạ Lao Hắc về sau gặp phải hắn liền dọa mềm. Trầm mặc phút chốc, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ta gần nhất nghiên cứu thời gian thật dài luật hình sự, cũng coi như có chút tâm đắc. Lao Hắc, ngươi vận khí rất tốt, hôm nay ta liền lấy ngươi đi làm thí nghiệm. Trói lại mang đi, ta ngược lại muốn nhìn xương cốt của hắn cứng đến bao nhiêu. Tạ Lao Hắc tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Trần Hùng người thuần thục trói lại, giống như kéo một con chó chết kéo ra khỏi phòng. Chương 416, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự thành cho chương 416, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự thành cho Tĩnh Linh thành phố về phía tây có một cái lò hỏa táng, khoảng cách thành khu hơi có chút xa, có hơn 10 km. Bất quá cái niên đại này phần lớn xem trọng nhập thổ vi an, trừ phi không người nhận lãnh thi thể mới có thể hỏa táng, đại bộ phận cũng là thực hành thổ táng. Nhất là Vân tỉnh bên này, thổ táng tập tục càng nghiêm trọng hơn, phải đến năm 18, 19, 2018, 2019 mới từ từ được phổ biến xuống. Không có khách hàng lò hỏa táng sinh ý tự nhiên cũng liền như vậy, buổi tối ngoại trừ một cái trực đêm lao đầu căn bản là không có ai. Trời tối xuống, lao đầu cũng là theo thói quen khóa cửa chuẩn bị ngủ. Phanh phanh phanh. Lúc này, kịch liệt tiếng đập cửa vang lên cũng là đem lao đầu sợ hết hồn. Lao đầu hùng hùng hổ hổ mở cửa chính ra, người còn chưa lên tiếng trên tay đã bị lấp một sấp tiền, cả người liền trực tiếp bị xách sang một bên đứng nghiêm. Trần Hùng lúc này mới cười ha hả hướng về lao đầu đưa tới một điếu thuốc nói, đại gia, ta có cái yêu nhất thân bằng tay chân huynh đệ đi, mượn lò đốt của các ngươi tiến hắn một đoạn đường. Lao đầu nháy mắt mấy cái hướng về sau lưng Trần Hùng liếc mắt nhìn nghi ngờ nói, à, người còn không có đưa tới sao? Trần Hùng ôm đại gia cơ thể đi lên phía trước. Tới, ở đây, đi, đại gia, ngươi dạy ta cách dùng cái máy này một chút. Nói chuyện công phu, một đám người cũng là đi tới lò hỏa thiêu bên cạnh. Đại gia, cái này cửa nhỏ như thế nào mở? Đại gia nhìn xem Trần Hùng một đám người dáng vẻ hung thần ác sát, lựa chọn sáng suốt không nói lời nào, chỉ là yên lặng hỗ trợ mở ra lò hỏa thiêu. Trần Hùng thăm dò hướng bên trong liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu. Tiểu Khuê, nhét vào. Tiểu Khuê nhanh chóng đem Tạ Lao Hắc trói hảo để nằm ngang tại lò hỏa thiêu phía trên hỏi, "Ca, cái kia Dương Vạn Tài có phải hay không cùng một chỗ đốt đi?" Dương Vạn Tài nghe lời này một cái, trực tiếp kém chút sợ tè ra quần. "Đại ca, tha ta một mạng, ta sai rồi, ta cho ngươi quỳ xuống." Trần Hùng ghét bỏ quét Dương Vạn Tài một mắt nói, "Mặt hàng này cũng không cần lãng phí thời gian, liền thiêu hắc ca." Tạ Lao Hắc bị trói lại tay chân, ngoài miệng cũng quấn lấy vải, giống như một cái xác ướp một dạng nằm ở trên bàn ngoạ ngoệ không ngừng, trong miệng ô ô không biết đang nói cái gì, lộ ở bên ngoài trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Hùng cũng không có hứng thú để ý đến hắn, vung tay lên trực tiếp liền đem Tạ Lao Hắc cho nhét vào lò hỏa thiêu. đại gia, kế tiếp làm thế nào? Đại gia mí mắt nhảy lên, chỉ vào chốt mở nói, bình thường là trước tiến hành thêm nhiệt, sau đó lại phun dầu châm lửa, cuối cùng tại tiễn đưa gió. Trần Hùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cuốn tay áo lên liền theo phía dưới thêm nhiệt. Theo máy móc phát ra tiếng vang trầm nặng, dưới thân thể truyền đến cảm giác cấm áp, tạ lao hắc hỏa ngậy càng thêm mãnh liệt. Trần Hùng nhóm lửa một điếu thuốc, nhẹ nhàng ấn xuống một cái phun dầu chớp mở. Phốc thử. Dầu bắn đầy mặt tạ lao hắc dọa đến tạ lao hắc không ngừng dùng đầu đập vào cái bàn, trên mặt đã toàn bộ đều là thần sắc tuyệt vọng. Một lát sau, Trần Hùng cảm thấy thêm nhiệt gần đủ rồi, lại đè xuống tiễn đưa gió chớp mở. Hô hô. Theo tiếng gió vang lên, lưu lại cho cốt cùng mảnh vụn xương cốt cũng bị vung lên, dọa đến tạ lao hắc cất đái cùng ra ngạo nghệ tránh thoát hai tay không ngừng cào cửa. Cái tiếng người sống cào cửa này còn rất ra gì à, ta vẫn luôn hiếu kỳ, nếu như người này không có chết, mà là chết giả trạng thái, bị hỏa đốt một cái liền tỉnh, vậy hắn có thể hay không đứng lên cào cửa, nhìn như vậy có lẽ còn là sẽ cào cửa. Mã Bi mắt thấy đây hết thảy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đánh nhau động đao chém giết loại sự tình này hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng mà người này đem người sống trực tiếp nuốt vào lò hỏa thiêu, đây là sự thực đem hắn đều kinh động. Hắn thật không có nghĩ tới còn có thể dạng này chơi. Bên ngoài tới cái này quá giang long chính là hung, tiến vào chuyện thứ nhất liền chọn cứng rắn nhất quả hứa bót, đây con mẹ nó về sau ai còn dám cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Thảo, hắn cuối cùng biết vì cái gì Trần Hùng phải mang theo hắn tới lò hỏa táng. Đây con mẹ nó không phải liền là để cho hắn ra ngoài nói một chút Trần Hùng có nhiều hung, để cho những cái kia trông mà thèm người đất cắt sinh ý đều thành thật thật ngậm miệng đừng nói chuyện. Hắn cũng là lần thứ nhất biết, thì ra người móng tay cào tại kim loại phía trên sẽ như thế thế. Lúc này, Trần Hùng cuối cùng hút thuốc xong, hướng về Dương Vạn Tài vây tay nói, "Vạn Tài, tới, cho ngươi một cái cơ hội." Dương Vạn Tài cổ họng chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng đi tới Trần Hùng trước mặt. "Hùng gia, ngươi có phân phó gì?" Trần Hùng chỉ vào lò nói, "Tới, nhấn chốt mở này châm lửa, đốt đi tạ lao hắc, giữa chúng ta bút chướng này coi như xong." Cơ thể của Dương Vạn Tài mềm nhũn, đỡ lò mới đứng thẳng người hoảng sợ nói, "Hùng gia, ta không dám, ta thật không có bản sự này." Trần Hùng thản nhiên nói, "Hai con đường, hoặc là ngươi đốt đi tạ lao hắc, hoặc là ngươi đi bồi tạ lao hắc." Thẳng thắn sẽ con hồng, kháng cự thành cho, ngươi đây là muốn thành tiên tiết đâu a? Dương Vạn Tài nghe xong cái này, trực tiếp hai mắt một lần liền hôn mê bất tỉnh. Xách. Trần Hùng đầu lông mày nhướng một chút, một cước đá vào Dương Vạn Tài trên mặt đem hắn đập tỉnh. Mắt thấy Dương Vạn Tài trên mặt còn có mê mang, hắn cũng lười chờ Dương Vạn Tài thanh tỉnh, loảng xoảng lại là hai cước trực tiếp liền đem Dương Vạn Tài ánh mắt đạp thanh tỉnh. Thiếu hắn, vẫn là cùng hắn, mau chọn một cái, ta không có thời gian để ý đến ngươi. Dương Vạn Tài che lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất chết sống không đứng dậy, chỉ là mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Hùng gia, ta thật không dám, ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi muốn làm sao lộng ta đều được, ta thật không dám tiêu người." Trần Hùng thở ra một hơi một mặt ghét bỏ. "Vạn Tài, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Vậy ta chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi bồi tạ lao hắc dùng móng tay cùng một chỗ móc sắt lá." Dương Vạn Tài ôm chân ghế thê thẳng hô, "Hùng gia, ta sai rồi, ta bồi thường tiền, ta cái gì để bồi, ngươi tha ta một mạng, ta không muốn chết." Trần Hùng ngồi xổm người xuống nhìn xem Dương Vạn Tài nói nghiêm túc, "Sợ, sợ, phục Hùng gia, ta phục rồi." Dương Vạn Tài gật đầu như dã tỏi. "Ngươi nói ngươi cũng là, không có bản sự đi ra hỗn còn học người ăn người huyết man đầu, ngươi cũng xứng ăn chén cơm này. Đi, cút sang một bên phải nghĩ thế nào chuyện bồi thường, nghĩ không rõ ràng lao tử đêm nay liền hỏa táng ngươi." Đã đi Dương Vạn Tài, Trần Hùng cái này mới dùng đè xuống thêm nhiệt cái nút, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cờ rắc vang lên cửa sắt. Không biết có phải hay không là trong sinh tử dãy rủa, tạ lao hát ngoài miệng dây vải cũng tại thời khắc này bị hắn kéo đứt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng quỷ khóc sói tru âm. "Trần Hùng, ta sai rồi, tha ta một mạng, đất cát sinh ý ta về sau không đảm bảo." "Trần Hùng, mà mẹ nó, mở cửa a, quá nóng." "A, Phi Phi, Hùng ca mở cửa, cho cốt đều thổi tiến trong miệng." "Hùng gia, ngươi còn tại đi, Hùng gia, ta sai rồi." Trần Hùng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cái nút đánh lửa kia, dục dịch muốn ấn xuống. Lại qua 5 phút, bên trong tạ lao hắc âm thanh dần dần trở nên yếu ớt, hắn trầm mặc một hồi, này mới khiến người đem tạ lao hắc lại kéo đi ra. Lúc này tạ lao hắc đã toàn thân phủ đầy cho trắng khuôn mặt ngốc trệ, tay chân vô ý thức giãy giụa, trên mặt chỉ còn lại một điệu cười ngây ngô. "Mà mẹ nó, này liền dọa điên rồi, không có ý nghĩa." Trần Hùng ngồi xổm người xuống ngẹo đầu nhìn xem tạ lao hắc thở ra một hơi nhẹ nói, "Hắc ca, chỉ cái này một cơ hội, lần tiếp theo ngươi còn xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, ta sẽ đưa ngươi phát cáo hóa tăng thân, nhớ rõ ràng hôm nay cảm giác, cùng ta chơi đẳng cấp, ngươi còn chưa xứng." Tạ lao hắc không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác co giúp ở tại chỗ, đối với Trần Hùng lời nói mắt điếc hai ngơ, tựa hồ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Hùng kẻ nhạt vô vị đứng lên, "Đi thôi, không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng hắn bao lớn cái tọa địa hổ, cũng là như vậy. Chuẩn bị một chút, ngày mai gọi các minh đệ lên mở ra công việc, chúng ta những thứ này đám dân quê cũng coi như là từ trong thôn vào thành." Nói dứt lời, Trần Hùng mang người quay người rời đi, lưu lại tạ lao hắc cùng lao đầu giữ cửa tại lò hỏa táng. "Bọn người đi." Thủ vệ lao đầu lúc này mới đóng cửa lại trở về lại gian phòng nhìn xem tạ lao hắc nói, "Đàn ông, người đều đi, người đứng lên đi." Tạ lao hắc không nói lời nào, chỉ là có giúp ở tại chỗ căn bản không có động tĩnh. Lao đầu thấy thế cũng không biện pháp, chỉ có thể đem tạ lao hắc kéo tới lò hỏa táng ngoài cửa ném một cái. "Đàn ông, đi nhanh lên đi, bằng không một hồi người nếu như trở về ngươi liền đi không được." Tạ lao hắc phảng phất bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, từng ngụm thở gấp không khí, đáy mắt hoảng sợ lại là một mực không có tiêu tan. Hắn thật sự sợ, không phải trang. Loại kia lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được cơ thể càng ngày càng nóng cảm giác, thật sự đã đem hắn sợ choáng váng. Hô hô kịch liệt thở dốc rất lâu, Tạ Lao Hắc lúc này mới dây rủa cái này đứng lên dọc theo lò hỏa táng lộ đi trở về. Chỉ là chờ hắn đi không đến 5 phút, ven đường trong rừng cây đột nhiên nhảy xuống một đạo cầm trong tay côn sắt bóng đen đối với hắn chân chính là 333 một hồi manh kích. Giang giác. Thẳng đến Tạ Lao Hắc hai cái đùi đều phát ra rõ ràng gãy xương thanh âm, bóng đen lúc này mới lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong rừng cây, chỉ để lại Tạ Lao Hắc hôn mê tại bên đường. Đồn công an. Hứa Hồng Sơn đang cùng một chỗ tạm giam tiểu mao tặc tội ngư bức. Huynh đệ, ngươi biết tỷ phu của ta là ai đi? Tiểu mao tặc mắt liếc thấy Hứa Hồng Sơn nói, đại ca, cái này cần hỏi chị ngươi à, ta nơi nào có thể biết? Hứa Hồng Sơn đầu lông mày nhướng một chút, nhấc chân liền đạp. Thảo nê mã, lao tử cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, con mẹ nó ngươi cũng sẽ không thật tốt đối thoại đúng không? Ngươi nhìn cha ngươi hôm nay không đạp chết ngươi. Loạn xoàng bang. Lúc này, lan can sắt bị công an chụp vang rồi. Hứa Hồng Sơn thành thật một chút, lan ra đến. Hứa Hồng Sơn nhãn tỉnh sáng lên, biết hẳn là Trần Đông Phong tới cứu hắn, lúc này mới hướng về phía tiểu mao tặc trừng mắt mắng, tiểu tử, ngươi hôm nay tốt số, chờ ngươi đi ra ngươi liền biết sai, lão tử về sau lại chơi với ngươi. Tiểu mao tặc nhíu môi khinh thường, căn bản cũng không để ý tới Hứa Hồng Sơn nghĩ thầm, tỷ phu ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế mẹ hắn không phải cũng bị giam ở đây đi. Xong xuôi thủ tục, Hứa Hồng Sơn cũng ra đồn công an đại môn, đâm đầu vào đã nhìn thấy Dương Vạn Tài, hắn tại chỗ chính là một cái chạy lấy đà hướng về Dương Vạn Tài chính là một cái bay đạp. Con chó già chết tiệt ngươi của mẹ ngươi đâu, bây giờ biết lão tử năng lượng a. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc đứng ở một bên không nhịn được nói, "Được rồi, hắn đây sao là cửa đồn công an, ngươi lại muốn đi vào ta cũng mặc kệ." Hứa Hồng Sơn lúc này mới thu tay lại, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Tỷ phu, vẫn là ngươi tốt với ta." Trần Đông Phong ném đi thuốc lá đạp tắt nói, "Ừm, sự tình đã giải quyết, Dương Vạn Tài trả lại tiền hàng về sau tự nguyện bồi thường ngươi 2 vạn tiền tổn thất tinh thần, chuyện này liền đến chỗ này thôi, ngươi cùng Tiểu Xuân là cùng ta cùng một chỗ đi về vẫn là lưu tại nơi này chơi mấy ngày." Hứa Hồng Sơn cũng không có làm chủ bản sự, chỉ có thể cầu trợ ở mặt đen lên Miêu Tiểu Xuân. Miêu Tiểu Xuân hung tợn trừng Hứa Hồng Sơn một mắt nói, "Tỷ phu, các ngươi đi cho đi, chúng ta thừa dịp thời gian này đem tiền hàng của mấy tên nhà phân phối khác thu hồi xử lý hết một thể." Trần Đông Phong gật gật đầu, "Được chưa, vậy ta liền mặc kệ các ngươi, ta còn có việc muốn đi trong huyện." Nói chuyện, hắn cũng là tiến vào mẹ xe đét liền nên ngang rời đi. Từ Đức Phúc nhẹ giọng hỏi, "Bí thư, có phải hay không đi trong huyện bái phòng binh huyện trưởng?" Sáng sớm hôm nay, Trần Đông Phong liền nhận được Hứa Hồng Đầu gọi điện thoại tới, Vinh Vi dân mời hắn đến văn phòng ngồi một chút, trò chuyện về việc một kèm một hỗ trợ thôn làng. Dù sao toàn bộ Đại An huyện bây giờ liền hạ thụ thôn riêng một mặt cờ, những thôn khác đều còn tại nghèo khó online dãy rủa, Vinh Vi dân nghĩ tại đi lên vừa đi, khẳng định muốn làm ra chút thành tích tới mới được. Trần Đông Phong cùng hắn có vinh cùng hưởng đối với yêu cầu này cũng không cự tuyệt, tương phản còn cảm thấy không tệ. Theo nhà máy xi măng 2 kỳ khởi động, trong hạ thụ thôn bộ đã không cách nào thỏa mãn nhà máy mướn thợ, có một cái giúp đỡ thôn cũng không tệ. Huống chi hắn còn không phải vô điều kiện rút, có thu thuế giảm miễn cái này ưu đãi, cớ sao mà không làm? Ân, tốc độ nhanh một chút tìm thanh tĩnh một điểm tiệm cơm ăn cơm. Dọc theo quốc lộ hướng về trong huyện đi, Trần Đông Phong tựa ở xếp sau buồn ngủ, cho đến khi Từ Đức Phúc một cước đạp thắng dừng lại xe ô tô. "Gì tình huống? Ngươi cái này kỹ thuật lái xe liền có thể từng ngày nát vụn." Từ Đức Phúc sắc mặt nghiêm túc nói, "Bí thư, có người cản đường." Trần Đông Phong nghe vậy đột nhiên ngồi thẳng cơ thể hướng về phía trước nhìn sang. Chỉ thấy tại lộ ở giữa để một cây to bằng bắp đùi cây liễu, do không có tỉa cành cây liễu cũng là đem đường cái đều ngăn cản. Tại quốc lộ bên cạnh ngồi một cái phụ nữ cùng 2 cái tiểu hài, sau lưng để một ngụm đen như mực quan tài. Trần Đông Phong nhíu mày, còn chưa lên tiếng, cây liễu hậu phương đã đi tới 7, 8 cái khoảng 40 tuổi trung niên, từng cái không phải xách theo quốc chính là cầm liêm đao. Xem xét chính là kẻ đến không tiện dáng vẻ. Từ Đức Phúc híp mắt quay cửa kính xe xuống nói, "Đồng chí, có chuyện gì?" Cầm đầu một cái mang theo màu đen nón nỉ trung niên hướng về Từ Đức Phúc nói, "Đồng chí, giao 10 đồng tiền phí qua đường." Từ Đức Phúc căng thẳng trong lòng, biết hôm nay là gặp cản đường ăn phách. Hiện tại, hắn không chần chờ chút nào lấy ra 10 đồng tiền đưa tới. 10 đồng tiền đối với bọn hắn tới nói quá ít, có thể hao tài tiêu thai rất đáng được. Màu đen nón nỉ trung niên tiếp nhận tiền, xem xét cẩn thận một chút mẹ xe đét, lúc này mới vây tay nói, "Đưa tiền, thả bọn họ đi." Lúc này, phía sau hắn một cái vóc người gầy yếu, hai má không thịt trung niên nhỏ giọng tiến lên nói, "Bí thư, đây chính là xe con, không cần nhiều một điểm." Màu đen mũ mềm trung niên trừng mắt liếc hắn một cái mắng, "Chúng ta có phải hay không ác bá, chỉ là lấy tiền an táng lý đầu to, ngươi mẹ nó mù nấm mối nói cái gì đó." Hai má không thịt trung niên ngượng ngùng nói, "Đây không phải mấy ngày còn chưa thu được 100 khối, cái này chắn tiếp lúc nào mới kết thúc?" Màu đen mũ mềm trung niên đá hắn một cước không có phản ứng đến hắn, quay người hướng về Từ Đức Phúc chắp tay một cái nói, "Đồng chí, ngượng ngùng à, thôn chúng ta ly đầu to ở trên con đường này bị đụng chết, lưu lại cô nhi quả mẫu sinh hoạt, tài xế chúng ta cũng không tìm được, chỉ có thể tại cái này cản đường lấy ít tiền đem lý đầu to an táng, xin lỗi huynh đệ." Trần Đông Phong liếc qua quan tài bên cạnh ngồi xổm 2 cái tiểu hài cùng phụ nữ, nhẹ nói, "Đức Phúc, cho bọn hắn 200." Từ Đức Phúc sửng sốt một chút vẫn là nhanh nhẹn lấy ra 200 khối đưa tới. Trần Đông Phong lúc này mới quay lên cửa sổ xe nói, "Lão ca, cái này 200 cầm đi đem người an táng, chắn lộ loại sự tình này cũng không cần phải làm, phạm luật, ảnh hưởng không tốt." Mũ mềm trung niên liếc mắt nhìn Trần Đông Phong, chần chờ một chút vẫn là nhận lấy tiền một mặt bất đắc dĩ nói, "Huynh đệ, tiền ta thu, cảm tạ à, ta cũng chẳng còn cách nào khác, không làm loại thủ đoạn thấp hèn này, thì ngay cả tiền ló hậu sự cho lý đầu to cũng không có xin lỗi." Trần Đông Phong khoát khoát tay không nói chuyện, chờ trung niên nhân đem cây đẩy ra lúc này mới ngồi xe rời đi. Thời gian mấy năm qua, hắn ngoại trừ tại Hạ Thụ thôn chính là đi tỉnh thành, đã quên ăn không no là cảm giác gì. Dù sao vô luận là Xuân Thành vẫn là Hạ Thụ thôn, chỉ cần cố gắng chăm chỉ một điểm, ăn cơm loại sự tình này vẫn là rất đơn giản. Hôm nay gặp cái này trung niên để cho hắn phản ứng lại, vẫn có rất nhiều người thời gian không dễ chịu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng có chút điểm xúc động, hiểu được Vinh Vi Dân ý nghĩ. Buổi tối ăn cơm, Trần Đông Phong không để cho xe đi đón Vinh Vi Dân, chỉ là ở tiểu lầu cửa ra vào chờ cưới xe đạp Vinh Vi Dân đến đây. Hắn cùng Vinh Vi Dân quan hệ trong đó không dính đến tiền tài lợi ích lui tới, ngược lại phải chú ý hơn những chi tiết này vấn đề. Dù sao thế giới này người cũng sẽ không quản ngươi là như thế nào lập nghiệp sau đó mới giao bằng hữu, người khác chỉ có thể cho rằng ngươi là trước tiên giao bằng hữu mới lập nghiệp. Tiếp vào Vinh Vi Dân nhập tọa, Trần Đông Phong còn không có nói chuyện trước, Vinh Vi Dân ngược lại là hỏi trước, vẫn là cuộc sống của ngươi trải qua tiêu xái, muốn làm gì thì làm đi, năm nay có kế hoạch gì, xem các ngươi nhà máy xi măng cùng xưởng thủy tinh đều tại xây dựng thêm. Trần Đông Phong đưa cho Vinh Vi Dân một điếu thuốc nói, Hạ Thụ thôn bên này cũng là quay chung quanh xây dựng cơ bản một khối này làm, quốc gia bây giờ cái chiến lược này chính là đại lực trào kinh tế, nghề kiến trúc khẳng định vẫn là có mấy năm tiền lãi kỳ. Vinh Vi Dân tiếp nhận thuốc lá nhóm lửa, ngươi cái lý luận này ta vẫn tán thành, có hay không nghĩ tới trong huyện phát triển. Lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân, thành phố nhà giàu nhất không nhất định có thể nói, huyện nhà giàu nhất chắc chắn là Dư Sải, không cân nhắc tiến quân huyện thành. Trần Đông Phong lắc đầu nói, Lao Vinh, chúng ta nơi này ngoại trừ than đá liền không có cái gì trụ cột ngành nghề, ta chính là muốn làm cũng làm không được a. Bất quá ta cũng không gạt lấy ngươi, năm nay ta chuẩn bị đi trong thành phố phát triển. Trong thành phố? Vinh Vi Dân nhíu mày, trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói, cũng đúng, thành phố bên trong so chúng ta huyện thành này chính xác tốt hơn nhiều. Không phải ý tứ này. Trần Đông Phong giải thích nói, thằng lớn nhà ta không phải lập tức năm lớp 6 đi, ta muốn sơ trung liền để hắn đi thành phố bên trong đọc sách, mấy ngày nay ta ở trong thành phố đi lòng vòng, không thể không thừa nhận một sự kiện, thành phố lớn trình độ giáo dục chính xác muốn so chúng ta phía dưới mạnh hơn nhiều lắm, vì tiểu hài đọc sách ta cái này 3 năm 5 hẳn là đều biết lưu lại trong thành phố. Vinh Vi Dân sững sờ, nếu như là vì hài tử đọc sách, vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp đi Xuân Thành, ngươi không phải tại Xuân Thành vẫn có làm ăn sao? Trần Đông Phong mắt thần có chút hoảng hốt. Vinh Vi Dân nói rất đúng, thị lý giáo dục cho dù tốt khẳng định vẫn là không bằng tỉnh lỵ thành thị. Bất quá hắn dù sao ở trong thành phố sinh sống rất nhiều năm, đối với thành phố này có duy nhất thuộc về chính hắn khúc mắc. Ở trong thành phố cùng Xuân Thành hai cái địa phương, hắn càng muốn lựa chọn Tĩnh Linh thành phố. Cái này Vân Tỉnh đại thành thị thứ hai, mấy chục năm về sau giá phòng cũng chính là 3000 đến 8000 ở giữa, sinh hoạt tiết tấu cực kỳ chậm, chưa từng kẹt xe, hắn đã thành thói quen thành phố này sinh hoạt. So sánh Xuân Thành, Tĩnh Linh thành phố khuyết điểm duy nhất hẳn là tới gần Ôm Nông Sơn mạch có chút lạnh, khác đều rất tốt. Ta cũng không nói lên được, có thể chính là ưa thích a. Vinh Vi Dân gặp Trần Đông Phong chưa hề nói cũng không tiếp tục hỏi. Chỉ là lấy ra một sấp tư liệu đưa cho Trần Đông Phong nói, Nhu Nhai thôn cách các ngươi nơi đó không xa, ngươi chắc có ấn tượng à? Trần Đông Phong gật gật đầu tiếp nhận tư liệu cẩn thận nhìn. Tại Vân Tỉnh, cái gì Nhu Nhai, Kê Nhai, Mã Nhai dạng này ẩn chứa 12 cầm tinh tên rất phổ biến, cơ hồ mỗi một cái thành thị cũng là như thế mấy cái thôn. Căn cứ hắn biết, Xuân Thành cùng Tĩnh Linh thành phố hữu dụng 12 cầm tinh mệnh danh đường đi liền không dưới gần 20 cái. Nhu Nhai thôn cách Hạ Thụ thôn không tính xa, hướng về Lao Long thôn phương hướng lại đi qua hai cái thôn chính là, khoảng cách thẳng tắp cũng liền hơn 20 km. Hắn trước đó cưới mổ tỏ thu mua dược liệu thời điểm còn đi qua cái thôn này. So với Hạ Thụ thôn, Nhu Nhai thôn liền muốn nghèo khó quá nhiều, ở vào giữa sườn núi, núi nhiều đất ít không nói, nơi này thôn dân còn nhiều vì dân tộc thiểu số, rất nhiều người có tuổi cơ bản đều sẽ không nói Vân Tỉnh tiếng địa phương. Giao thông không tiện, ngôn ngữ không tiện, hoàn cảnh lại không tốt, điều này sẽ đưa đến người ở đây thực sự là nghèo đinh đương văng rồi. 10 tuổi trở xuống bút bê cơ bản đều không có giày xuyên, thậm chí còn có rất nhiều gia đình quần cũng không có, một nhà ba huynh đệ, ai đi ra ngoài ai mặc quần. Trần Đông Phong khẽ nhíu mày nói, "Lao Đinh, nơi này có chút không dễ làm a." Hắn đau đầu không phải nơi này nghèo, nghèo cũng không đáng kể, chủ yếu nguyện ý cố gắng cũng không có vấn đề gì, vấn đề là người ở đây không chỉ có nghèo còn lười, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nghèo đến kêu đinh đang hắn đối với người làm biếng vô ý thức cũng rất phản cảm. Vinh Vi Dân hướng về Trần Đông Phong giơ ly rượu lên nói, "Chính là khó giải quyết mới có thể thì ngươi, cũng không thể nhìn xem nó nghèo liền mặc kệ a tới, ta kính ngươi, ngươi giúp ta đối với cái thôn này nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ một chút, ngoại trừ thu nhập từ thuế vấn đề, trong huyện còn có thể đem cái kia mỏ chỉ kém cũng nhận thầu cho ngươi." Mỏ chỉ kém? Trần Đông Phong sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, cái kia truyền kỳ mỏ chỉ kém không phải liền tại Nưu Nhai thôn nơi này mặt sau đi. Người khác không biết cái này mỏ chỉ kém hàm kim lượng nặng bao nhiêu, hắn đối với cái này thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này mỏ chỉ kém giống như một cái chôn ở trong đất bí đỏ lớn, người khác nhìn thấy chỉ là một cái bí đỏ dây leo nhiều như vậy số lượng dự trữ, không biết phía dưới còn chôn ở một cái mấy chục năm khai thác không xong bí đỏ lớn. Nếu như hắn có thể đem cái này mỏ chỉ kém thật sự khai phát đi ra, vậy hắn lui về phía sau mấy chục năm nhân sinh cơ bản đều có thể không cần quan tâm. Dù sao Hạ Thụ thôn nghề kiến trúc nhiều lắm là cũng chỉ có thể duy trì đến 2020 năm tả hữu thì không khỏi không tắt máy, nhưng mà cái này mỏ chỉ kém không chừng hắn nhắm mắt đều có thể mỗi ngày đào ra tài phú tới. Những vật khác hắn nhớ kỹ không rõ ràng, nhưng mà cái này mỏ chỉ kém hắn nhưng là nghe qua người khác thổi qua như bức, danh xưng mỗi ngày lợi nhuận chính là hơn 100 vạn. Bao tải đựng tiền đều đựng không hết. Chương 417, nắm lấy cơ hội liền muốn đặt vốn lớn chương 417, nắm lấy cơ hội liền muốn đặt vốn lớn Hạ Thụ thôn. Trần Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí buộc sợi len vào chiếc răng đang lung lay của Trần Vân Quân. Trần Vân Quân khuôn mặt nhỏ căng cứng nắm chặt hai nắm đấm nói, "Lão tổ, có phải hay không một hồi buộc trên cửa ta đẩy liền rơi mất. Trần Thanh Hà vừa mới chuẩn bị gật đầu, đi ngang qua Trần Vân Dã vung tay túm lấy sợi len giật mạnh một cái trực tiếp giật phát cái răng của Trần Vân Quân ra, không kiên nhẫn nói, cái dám lớn một chút chuyện còn phải buộc trên cửa, ta đều là chính mình trực tiếp nổ. Bởi vì Trần Vân Dã tốc độ quá nhanh, Trần Vân Quân căn bản là không kịp phản ứng, thậm chí đều không đau. A, này liền nổ xong. A, Trần Vân Dã ghét bỏ nói, đi, nhanh chóng đi, liền ngươi một ngày chậm trễ thời gian. Nói chuyện, hắn tiện tay đem răng ném một cái, nhấc lên cặp sách liền đẩy Trần Vân Quân đi đến trường. Chờ Trần gia mấy đứa trẻ đều đi trường học, Trần gia cũng yên tĩnh trở lại. Trần Thanh Hà cong eo đem Trần Vân Quân răng dưới nhặt lên giải khai sợi len tinh tế lau sạch sẽ, lúc này mới chật vật tìm ra cái thang leo lên nóc phòng đem răng đặt ở trên mái ngói lẩm bẩm nói, răng dưới phải đặt ở nóc nhà. Cất kỹ răng, hắn lại từ từ bò lên xuống ngồi vào trong viện mọi người. Phút chốc, nhàn rỗi không chuyện gì hắn lại quay người vào phòng lấy ra một cái quả táo, vừa cắn xuống miếng đầu tiên hắn răng dưới cũng rơi mất một quả. Trần Thanh Hà đem răng phun tới trên tay nhìn một hồi, lúc này mới tiện tay đem răng quăng ra, tiếp tục gặm quả táo. Chắc gái răng còn có thể mọc lại, hắn cũng sẽ không. Cờ giáp. Lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng thắng xe hơi. Trần Thanh Hà giống như vỏ cây già trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, vị cái ghế tay ghế đứng lên đi ra ngoài. Hắn biết, đây là Trần Đông Phong trở về. Trần Đông Phong trở về, cái nhà này cũng sẽ không như thế vắng vẻ. Quả nhiên, Trần Đông Phong người còn không có vào nhà, hắn liền nghe được Trần Đông Phong nói, "Đức Phúc, ngươi đi kêu lên Trần Ba cùng Chí Vĩ tới dùng cơm, ta để cho Yến Tử giết cái gà hầm lấy buổi tối ăn." "A, ra ra, ngươi ở nhà a, hôm nay không có đi cùng người trong thôn đánh bài." Trần Thanh Hà khoát khoát tay nói, "Hôm nay lười nhắc động, chuyện phía trên xử lý xong." Trần Đông Phong gật gật đầu, lấy ra hai hộp bánh trứng nướng nói, "Ừm, cho ngươi mang theo hai hộp bánh ngọt." Trần Thanh Hà ghét bỏ nói, "Cái đồ chơi này có cái gì ăn ngon, muốn ăn cũng muốn ăn gà mái." Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, "Đã có tuổi liền ăn thanh đạm một điểm, luôn thịt cá ngươi cơ thể không chịu được nổi." Trần Thanh Hà vừa trừng mắt, đánh rắm, "Đã có tuổi mới hẳn là muốn ăn cái gì ăn cái nấy, hiện tại không ăn chẳng lẽ chờ ngươi biếng mồ mả thời điểm ăn à?" Trần Đông Phong đã nghe nhiều Trần Thanh Hà loại này đem sinh tử treo ở mép mà nói, đối với cái này cũng thấy lạ mà không lạ. "Được được được, ăn gà mái, đợi lát nữa ta để cho Yến Tử hầm hai con gà, một cái om một cái nấu canh. Canh trong có gì mà ngon?" Trần Thanh Hà chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, làm một cái gà rang tay, đồ chơi kia mới dễ nhắm rượu. Trần Đông Phong cầm lão đầu không có biện pháp. "Được được được, gà rang tay, ngươi muốn ăn thịt rồng đều được." Chờ Trần Thanh Hà ra cửa, hắn cũng không vào nhà, đẩy ra một cái bàn nhỏ cầm lên bài cùng rượu vừa thả xuống, "Lôi Chí Vĩ, Trần Ba còn có Triệu Đức Chủ tới." Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Triệu Đức Chủ nói, "Không phải, không có người thỉnh ngươi à, ngươi tới làm gì?" Triệu Đức Chủ cười lạnh một tiếng nói, "Lão tử muốn đi đâu thì đi đó, ta tới nhà cha vợ ta quan ngươi cầu chuyện, làm phiền ngươi." "Sao, khó chịu à?" Trần Đông Phong im lặng nói, "Lão tử liền không có gặp qua da mặt giống ngươi dày như vậy." "Da mặt dày ăn đủ, người hiểu cái cục kỳ." Triệu Đức Chủ mắng Trần Đông Phong một câu, đặt mông chiếm đoạt một vị trí thúc giục Trần Đông Phong nhanh chóng chia bài. Trần Đông Phong tiện tay đem bài hướng về trên bàn vừa để xuống nói, "Ta hôm nay cùng Lao Vinh gặp mặt một lần, về sau Nưu Nhai thôn liền xem như chúng ta Hạ Thụ thôn xác định vị trí thôn được đỡ đầu, ngươi mất thời gian sắp xếp người đến Nưu Nhai thôn tuyên truyền một chút chúng ta mướn thợ sự tình." Triệu Đức Trụ sờ lấy bài mắng, "Thảo, ta không tới liền không sao, ta thứ nhất liền có việc, ngươi mẹ hắn thí sự thật nhiều. Ai mẹ hắn để cho để ngươi, ngươi nhất định phải ưỡn mặt tới ta không thể cho ngươi an bài chút bản sự." Trần Đông Phong trở về phun ra Triệu Đức Trụ một câu lúc này mới nhìn về phía Trần Ba nói, "Ngươi chuẩn bị một chút đem Nưu Nhai thôn sau cái kia mỏ chỉ kém thủ tục chạy xuống, tranh thủ tháng này chúng ta liền vào sân." Trần Ba sững sờ, "Mỏ chỉ kém? Công việc này không phải nên tìm Trần Hùng bên trên đi?" Trần Đông Phong bực bội nói, "Cái kia đầu heo hiện tại muốn ở trong thành phố làm đất đá, ngươi không bên trên ai bên trên, chẳng lẽ ta lên à?" "A." Trần Ba gãi gãi đầu, "Ta bên này còn một lớn sạp hàng sự tình đâu, toàn bộ ném cho Triệu Đức Trụ." Triệu Đức Trụ nghe xong lập tức sù lông, "Vậy khẳng định không được, năm cái nhà máy ta đều đội vàng bể đầu sức chán, ngươi đem Trần Ba cả đi ta vậy làm sao giờ, không nên không nên." Trần Đông Phong nhíu mày nhìn xem Triệu Đức Trụ suy nghĩ một chút, Triệu Đức Trụ hiện tại công tác áp lực quả thật có chút lớn, trong lòng cũng liền bỏ qua hắn. Dù sao cũng là nhà máy xi măng tại xây dựng thêm, năm cái nhà máy quy mô đã càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo năm nay Ngô Úy nghiệp vụ tăng thêm, Trần Hùng lại đi vào thành phố làm đất đá, xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện đoán chừng cũng còn phải xây dựng thêm, trong thời gian ngắn này, thật đúng là không thể đem Trần Ba điều đi. Dù sao Nam Chiếu công ty trước mắt liền mấy cái này thối thợ dày, đây nếu là ít người, chuyện kia lại phải đẩy lên hắn trên thân tới. Suy nghĩ phút chốc, Trần Đông Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chí Vĩ. Trước mắt tình huống này đến xem, trong tay hắn có thể sử dụng cũng chỉ có Lôi Chí Vĩ. Lôi Chí Vĩ không có đánh bài, ngồi một bên bất đắc dĩ nhìn xem Trần Đông Phong nói, "Ngươi để cho ta quản sổ sách ta không có vấn đề, ngươi để cho ta quản một cái mỏ chỉ kém sợ là nghĩ quá nhiều, ta nào có bản sự này." Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc đánh bài, nghe vậy đầu cũng có chút đau. Làm mỏ chỉ kém loại sự tình này cũng không phải mở nhà máy, phức tạp hơn rất nhiều, Lôi Chí Vĩ loại này có thể bị lão bà nắm tính cách đúng là không thích hợp làm cái này. Vốn là loại sự tình này giao cho Trần Hùng thích hợp nhất, nhưng mà Trần Hùng hiện tại chính mình muốn ở trong thành phố gây dựng một mảng làm ăn riêng, hắn cũng không thể đem Trần Hùng hô trở về. A, Trần Ba lúc này cũng xen vào nói, "Một lần nữa tìm người à, Chí Vĩ tính cách này muốn đi quản mỏ không được, lao nương môn đừng ra, phòng độ phòng sợ. Ta đã sớm nói cho qua hắn, lao nương môn liền muốn thu thập, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần ngói. Đại lao ra có thể kiếm tiền, về nhà chính là hoàng đế lao tử lãnh ngộ, muốn làm gì thì làm đi, hắn cái này tính cách không được nhà Triệu Đức trụ chính là Trần Đông Tình đừng ra, hắn đối với Trần Ba lời nói nghe liền không thoải mái, ngay lập tức mắng nói, đại ba, khoác lác gì so, còn con mẹ nó hoàng đế đãi ngộ muốn làm gì thì làm đi, ngươi ở nhà không phải là cùng một cái cháu trai mở dạng, cùng ta còn trang. Trần Ba hùng hồn nói, lao tử ở nhà địa vị cũng là ngươi có thể so sánh, ta con mẹ nó không phải muốn làm gì thì làm đi. Triệu Đức trụ cười nhạo một tiếng nói, đúng đúng đúng, ngươi nghĩ lau nhà liền lau nhà, nghĩ rửa chén liền rửa chén đúng không, cái này mẹ hắn đúng là muốn làm gì thì làm đi. Trần Ba bất mãn nói, ngươi quản lao tử ở nhà làm gì, ngươi liền nói lao tử là không phải muốn làm gì thì làm đi, quan ngươi thí sự, ngươi có ta phách lực này sao? Ta có ngươi cái nấm mối quyết đoán, không biết xấu hổ, nổ, đôi ba, báo đôi. Trần Ba con mắt sáng lên, đôi ca báo một, có người hay không muốn, không ai muốn ta ném đi, uống rượu uống rượu. Trần Đông Phong tức giận đến cái chán gân xanh cuồng loạn mắng, Triệu Đức trụ ngươi nổ ngươi cha đâu, lao tử một cái máy bay liền trực tiếp ném xong, ngươi nổ đầu cha ngươi. Triệu Đức trụ sững sờ, a, không phải ta địa chủ sao? Địa cha ngươi chứ chủ gì, ngươi mẹ hắn một cái nông dân ngươi địa chủ ngươi cha, chí vi để ngươi, ta con mẹ nó cùng Triệu Đức trụ thằng chó này xung đột. Trần Đông Phong tiện tay đem bài quăng ra cùng Lôi Chí Vĩ đổi vị trí, ngồi một bên uống trà suy xét mỏ chỉ kém người phụ trách. Người này muốn cùng nông thôn người giao tiếp, nhất định phải một điểm làm việc quyết đoán mới có thể đem sự tình làm được, người quá mềm chắc chắn là không được. Trần Ba vui thích nhìn xem Triệu Đức trụ cùng Trần Đông Phong uống rượu xong sen vào nói, ta nghe Mã Lập Tân nói cái kia mỏ chỉ kém không phải đã làm chết mấy đợt người đi, cha hắn đều nợ một đống nợ, ngươi nhất định phải dây vào đồ chơi kia làm gì? Quỷ mới biết Liên Xô chuyên gia có phải thật vậy hay không tới thăm dò qua, vạn nhất là giả, đây không phải là trắng trắng đổ xuống sông xuống biển. Trần Đông Phong trang bước nói, có khả năng hay không ta chính là cái kia thiên mệnh chi nhân, ta ra tay liền có thể đào được mỏ chỉ kém. Ngươi đào được cái nấm mối, ngươi đánh bại đều không thắng được mấy lần, ngươi sẽ có vận may này, ngươi muốn nói Triệu Đức trụ có vận may này ta còn cảm thấy có khả năng như vậy điểm. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng, không có người buộc ngươi nói chuyện, đánh ngươi bài. Trần Đông Phong tức giận mắng Trần Ba một câu tựa lưng vào ghế ngồi xoa không có mi tâm. Từ Đức Phúc xách theo ấm nước tăng mát cho mọi người nước trà lại ngồi vào một bên quan chiến, nhìn xem Trần Đông Phong lâm vào trầm tư, hắn khẽ cắn môi, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ. Cơ hội loại vật này cho tới bây giờ đều là chính mình tranh thủ, lúc này không tranh thủ, lần sau muốn chạm xem thời cơ sẽ vậy cũng không biết là lúc nào. Người khác không tin Trần Đông Phong, hắn mỗi ngày đi theo bên cạnh Trần Đông Phong đó là khâm phục Trần Đông Phong từ tận đáy lòng, ít nhất Trần Đông Phong trước mắt làm quyết định liền không có một sai lầm, liền tiện tay làm bột ớt xưởng nhỏ đều một năm vào túi mấy chục vạn. Tại chưa thấy qua cái này bột ớt tác phường phía trước, nếu ai nói cho hắn bột ớt một năm có thể kiếm mấy chục vạn, hắn chắc chắn sẽ phun nước bọt đầy mặt người đó. Cho nên, hắn khắc sâu hiểu được Trần Đông Phong câu nói kia, người chỉ có thể dạy chính mình nhận thức phạm vi bên trong tiền, vượt qua nhận thức, người nghĩ cũng nghĩ không đến. Hắn buổi tiếp Trần Đông Phong tiếp đại vinh vi dân trong lòng cũng biết Trần Đông Phong khẳng định muốn làm cái này mỏ chỉ kém. Lúc này, hắn nhớ tới một câu nói, người cả đời này, nghịch thiên cải mệnh cơ hội không nhiều, bắt được một lần liền muốn đặt vô lớn. Làm xong là hắn có thể từ một cái nghèo đinh đương vang lên công nhân một bước trở thành Trần Đông Phong tài xế, đang nhảy đến mỏ chỉ kém người phụ trách, đã có thể cùng Mã Lập Tân bọn hắn dạng này nhà máy bình khởi bình tọa. Cái kia còn có cái gì tốt do dự, làm. Nghĩ tới đây, hắn cũng là đi tới Trần Đông Phong bên cạnh nói, bí thư, ngươi nhìn ta được không? Ân. Trần Đông Phong sững sờ, đi cái gì? Từ Đức Phúc một mặt nghiêm túc, ta đi làm cái này mỏ chỉ kém. Trần Đông Phong dùng ngón tay gõ tay vịn cái ghế, như có điều suy nghĩ nhìn xem Từ Đức Phúc. Hắn nhớ tới hắn cùng Từ Đức Phúc lần thứ nhất gặp mặt chính là người này lộng đứt ngón tay lừa gạt tiền, về sau còn có bá đạo lái máy xúc đào người sự tình, như vậy nhìn tới, Từ Đức Phúc quả thật có phỉ khí, so Lôi Chí Vĩ càng thích hợp cái này mỏ chỉ kém. Nghĩ tính tưởng, làm mỏ chỉ kém cũng không phải nói dỡ thôi, cái kia là muốn mỗi ngày ngồi xổm trong mỏ. Từ Đức Phúc ánh mắt hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Bí thư, không dối gạt ngươi nói, ta mở ngươi bèn xe ta là cảm thấy xe này thật tốt, ta cũng nghĩ đời này có thể mua một chiếc thuộc về chính ta bèn xe, ngươi đừng cười ta, mặc dù ta không có tiền, nhưng mà ta chính là nghĩ. Ta biết, ta đi theo ngươi làm tài xế nhẹ nhõm lại thoải mái, nhưng mà hạn mức cao nhất ngay tại cái kia, mắt trần có thể thấy đời này sợ là mua không bên trên bệnh dị. Nhưng mà nếu như ta có thể đem cái này mỏ chỉ kém làm thành công, ta cảm thấy đời ta hẳn là liền có cơ hội vì chính mình mua một chiếc bệnh dị. Người bên ngoài chỉ biết là Trần Đông Phong có cái 48 bản bệnh dị, có thể giá trị bản thân mấy trăm vạn, nhưng mà có rất ít người giống Từ Đức Phúc dạng này thấy tận mắt Trần Đông Phong tại khu Thảo Hải. Hồ Điền Trì trầm hồ tinh xá nhìn thấy khổng lồ bị ốc chợ đầu mối, gặp qua Trần Đông Phong tiện tay ngay tại trong thành phố mua xuống Triệu Việt chỗ ở cũ sự tình. Hắn thấy nhiều như vậy, tâm đã sớm dã, chỗ đó còn cam tâm an phận thủ thường. Trần Đông Phong nghiêm túc đánh giá Từ Đức Phúc một hồi nói, ta cười ngươi làm gì, ngươi có thể muốn như vậy ta cảm thấy rất tốt, tất nhiên ngươi nguyện ý thử một lần, đi, vậy liền để ngươi thử một lần. Bất quá ta cảnh cáo nói tại phía trước, không làm xong cái này mỏ chỉ kém ngươi liền đi trong xưởng đi làm, ta cái này coi như không có ngươi vị trí. Từ Đức Phúc dùng sức nắm chặt nắm đấm, đi, không có vấn đề, ta chết đều chết tại mỏ chỉ kém nơi đó. Quyết định mỏ chỉ kém người phụ trách chuyện, Trần Đông Phong cũng trở nên buông lỏng, hướng về Trần Ba ném ra một cây thuốc lá nói, thủ tục sự tình mang theo Đức Phúc tăng thêm tốc độ, cuối tháng phía trước chúng ta đội ngũ liền muốn vào xưởng, lão tử năm nay liền phải đem cái này mỏ chỉ kém cho lấy ra. Đúng, Đức Phúc, ngươi cũng liên lạc một chút Mã Lập Tân hỏi một chút cha hắn có ở nhà không, hai ngày nữa khi xuất phát đều lên cha hắn cùng một chỗ. Trần Ba quét từ Đức Phúc một mắt gật gật đầu không nói chuyện. Cho chuyện xong chính sự, Trần Đông Phong lại lần nữa gia nhập đấu địa chủ chuyện này. Với hắn mà nói, thoải mái nhất trạng thái vẫn là ở nhà uống chút rượu đánh bài bắn bài. Sắc trời hơi đen, gà om vàng cùng gà rang cay cũng lên bàn, Trần Đông Phong gọi mọi người bắt đầu uống rượu khoác lác. Trần Thanh Hà cũng ở đây cái thời điểm trở về. Khác với tuyệt đại đa số những người nông dân làm ruộng, Trần Thanh Hà là một người rất yêu sạch sẽ. Mỗi ngày đều là bền lòng đứng ra áo sơ mi của tây, áo sơ mi còn phải sơ vin vào trong quần hoa dâm tóc cũng cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng ở địa phương cũng giống như vậy, đồ vật gì đều phải sắp xếp gọn gàng, mặt đất không lưu bất luận cái gì rắc rưởi, so Trần Đông Phong làm sạch gấp trăm lần. Bất quá lúc này Trần Thanh Hà lại là có chút chật vật, trên áo sơ mi lây dính mảng lớn bùn não, tựa như là ngã một phát. Trần Đông Phong thấy mí mắt nhảy một cái. Đã có tuổi lão nhân liền sợ té ngã, có đôi khi ngã một cái là người sinh chuyện ngay. Ra ra, thế nào rồi, đây là ngã chỗ đó, người không có sao chứ? Trần Thanh Hà hùng hùng hổ hổ nói, từng nhà từng người đường đi xe được ở trước cửa thì không chịu trở lại cho tử tế cứ khăng khăng đòi xây mấy cái dốc tuyệt hộ nhà ngươi xây thì nhà ta cũng phải xây làm như không xây thì bị thế vậy, đi qua cái thôn tôi mà cứ phải leo lên leo xuống. Trần Đông Phong lúc này mới sực tỉnh hiểu ra. Hạ Thụ thôn mấy cái nhà máy cơ bản đem kiến trúc một khối chủ yếu tài liệu đều bao chọn, người trong thôn mua những thứ này tài liệu lại là ổn định giá mua sắm, điều này sẽ đưa đến từng nhà có hai tiền liền bắt đầu lớn sửa nhà ở đời cũ phong ốc đều là một nhà sắt bên một nhà, diện tích rất nhỏ, cho dù nghĩ đổi mới cũng chỉ có thể đổi chủ thể, diện tích là không sửa đổi được. Điều này cũng làm cho dẫn đến trong thôn rất nhiều người cũng nghĩ chiếm dụng xuyên thôn mà qua đường đất, nhà nào nhà nấy đều xây cái dốc nhỏ ra tận giữa đường quả thực rất ảnh hưởng đến việc đi lại. Trời nắng còn đỡ, chẳng qua là cao một bước thấp một bước hơi phiền phức một khi gặp trời mưa mấy cái dốc chân tuột đó sẽ thành dốc đập mạng. Ta ngày mai họp thông báo một chút, bảo mọi người san bằng hết mấy cái dốc trước cửa đi muốn xây thì rời cổng vào trong mà xây ở đất nhà mình. Lấy hắn hiện tại tại Hạ Thụ thôn hy vọng, hắn hoàn toàn không cảm thấy đây coi là một cái chuyện gì. Nhà ai nếu không phải là không xẻng, hắn lập tức liền an bài máy xúc tới toàn bộ san bằng. Đây cũng không phải hắn người này bá đạo vì ra ra hắn liền làm loạn, mà là hắn thực sự cảm thấy cái dốc tuyệt hộ này không tốt. Đến mùa đông kết băng, lão nhân cùng người phụ nữ có thai vậy càng là bị lao tội. Hơi không cẩn thận, đó chính là một cái mạng không thấy. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong trực tiếp thông báo trên loa phát thanh về sự nguy hiểm của cái dốc tuyệt hộ liền để kiến trúc người vào sân, trong vòng 2 ngày cần phải san bằng dốc tuyệt hộ. Hơn nữa hắn thứ nhất động thủ đối tượng không là người khác, đúng là hắn tiểu thúc Trần Đại Hưng trong nhà. Tóm lại át chủ bài chính là một cái lục thân bất nhận, ai tới cũng không dễ xài. Xem đến giữa trưa, hắn đang trong phòng làm việc phê văn kiện, Trần Ba liền gõ cửa tiến bảo. Có việc? Có, hủy đi đến thất thất bát bát, hiện tại lại chỉ có Trần Bảo dân cha hắn Trần Thanh Hải không để phá hủy. Trần Thanh Hải xem như Trần Đông Phong người quen cũ, lần trước hắn muốn sửa đường, cũng là Trần Thanh Hải không rời một phần, cuối cùng hắn vẫn là đã nghĩ ra một cái long mạch bảng môn tà đạo chủ ý mới đem lão đầu xử lý tốt. Trần Đông Phong để bút xuống không hiểu nói, lão đầu lần này lại làm cái gì yêu? Hủy đi dốc tuyệt hộ hắn còn có thể tất tất, cái này cũng không phải là đất nhà hắn vương, đều là đất của trong thôn cả, còn có thể để hắn nhảy dựng lên sao? Trần Ba bất đắc dĩ nói, lão đầu nói, nhà bọn hắn nhà cửa là mời phong thủy tiên sinh thấy qua, cửa ra vào dốc này là vì nên tài thần mới chuyên môn xây cất, không để xẻng, ai xẻng chính là phá hư nhà hắn phong thủy. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, cũng không phải đất nhà hắn, ngươi trực tiếp xúc sẽ như thế nào, cái này còn tới lượt hắn nói chuyện. Trần Ba đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, từ lúc ngươi nói chuyện trên loa phát thanh thì hắn đã ngồi xổm ở cửa canh chừng rồi hiện tại càng là trực tiếp làm một cái chiếu rơm trên mặt đất nằm, đúng lời chính là ai muốn xẻng liền trực tiếp đem người khác đều xúc. Trần Đông Phong lườm Trần Ba một cái nói, cái kia ngươi ngược lại là xẻng a. Hắn đều có cái này yêu cầu ngươi còn không đáp ứng. Trần Ba mắng, ngươi mẹ hắn liền biết nói chuyện, ngươi đi a. Nói đến đơn giản như vậy. Trần Đông Phong hùng hùng hổ hổ đứng dậy, phế vật. Cái dám lớn một chút chuyện còn phải ta tự mình đứng ra, ngươi không biết ta một phút mấy chục bạn trên dưới sao? Trần Ba cười lạnh một tiếng nói, tới tới tới, ngươi đi, ngươi có bản lĩnh đem lão đầu xử lý, ta con mẹ nó tính toán ngươi lợi hại, khoác lác ai không biết rồi, đây là trong thôn, cũng không phải bên ngoài, đây là ngươi có thể gặp thủ. Trần Đông Phong lớn bung tay lên, ngươi đi gọi Trần Bảo Dân trở về, ta vài phút xử lý lão đầu sự tình. Trần Ba mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, Trần Bảo Dân nổi danh đại hiếu tử, 40 tuổi còn có thể cho hắn cha dựa chân, ngươi thuyết phục Trần Bảo Dân có ích lợi gì? Hắn tại trước mặt cha hắn trước mặt cái dám cũng không dám phóng một cái. Trần Đông Phong con mắt chừng một cái, đánh cược gì? Đánh cược một con dê, ngươi có bản lĩnh xử lý ta hôm nay mẹ hắn giết dê cho ngươi ăn. Trần Đông Phong phun ra một ngụm khói xanh khinh miệt nói, trở về chuẩn bị dê à, xem trọng, lao tử hôm nay dạy ngươi cái gì gọi là một cái khỉ một cái bộ pháp, đối phó cái này một số người, tay ta đến bắt giữ, ngươi không thấy Tam Đảo Thẩm nói đến đây hắn lập tức liền ngậm miệng lại. Đánh lén Tam Đảo Thẩm việc này xem như hắn tại Hạ Thụ thôn đắc ý tác phẩm tiêu biểu, bất quá nói ra có chút không dễ nghe, có hại hắn cái này nông dân xí nghiệp ra hình tượng. Tam Đảo Thẩm thế nào? Trần Ba hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Trần Đông Phong không để ý tới hắn, thúc giục hắn nhanh chóng xéo đi đi gọi người, chính mình nhưng là trong chắp tay sau lưng hướng về Trần Bảo Dân nhà đi đến. Đi tới Trần Bảo Dân nhà cửa ra vào, ở đây đã ô ương ương tụ tập một đống người xem náo nhiệt, cả đám đều giớn cổ lên muốn nhìn Trần Đông Phong xử lý như thế nào. Dù sao Trần Đông Phong nếu là toàn bộ xúc, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà nếu như lưu lại Trần Thanh Hải nơi này dốc tuyệt hộ, bọn hắn thế nhưng là muốn tìm Trần Đông Phong nói nói mới được. Nhường một chút. Trần Đông Phong đẩy ra đám người một mắt liền trông thấy ngủ ở trên dốc tuyệt hộ Trần Thanh Hải. Lão đầu nằm ở trên chiếu rơm bắt chéo chân, điểm nỏ điếu lao thần tự tại phơi nắng, đối với người vây xem đó là không có chút nào thèm phản ứng tới. Trần Đông Phong đi qua nói, lão thúc, không thấy năng a. Trần Thanh Hải lườm Trần Đông Phong một mắt nói, không có việc gì, một hồi nóng lên ta liền bùng rủ, vấn đề không lớn. Trần Đông Phong cười híp mắt đạp dốc tuyệt hộ nói, ta nghe nói ngươi cái này dốc tuyệt hộ là cái tài thần đi, ngươi nằm ở đây cũng không sợ ngăn cản tài thần lộ. Trần Thanh Hải híp con mắt nhìn xem Trần Đông Phong, thế cũng còn hơn là thần tài đến rồi mà cái dốc lại không còn tiểu Đông Phong, lao thúc nhà sườn núi này là thầy phong thủy thấy qua, ngươi cũng đừng khó xử lao thúc. Trần Đông Phong buông tay một cái nói, ta thân thúc cửa ra vào ta còn chiếu xẻng không lầm, ngươi cảm thấy ta làm sao có thể bỏ qua, lao thúc, ta nếu không thì xúc nhà ngươi dốc tuyệt hộ, mọi người nhìn ta như thế nào, có phải hay không mọi người đều có thể đem cái này dốc tuyệt hộ đều một lần nữa lộng. Lại nói khó nghe chút, hôm nay ngươi có thể cầm phong thủy sự tỉnh tới cho ta, về sau người khác có phải hay không cũng có thể cầm phong thủy sự tỉnh tới nói chuyện, vậy ta đây bí thư chi bộ thôn về sau nói chuyện không là người khác cũng có thể làm thúi lắm. Trần Thanh Hải nghe vậy con mắt khép lại, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nóng. Cái kia ngươi xẻng a, trực tiếp đem ta cũng xẻng đi dẹp đi. Trần Đông Phong cười nhạo một tiếng hướng về bị Trần Ba kêu tới Trần Bảo Dân nói, ngươi cha không để ta xẻng nhà ngươi dốc tuyệt hộ, nói là ảnh hưởng đến nhà ngươi nên tài thần phong thủy, ngươi cùng ngươi cha thật tốt nói một chút, nhà ngươi tài thần là ai? Trần Bảo Dân trước kia là cái thợ mộc, am hiểu làm những việc đại loại như cửa sổ gỗ, đồ nội thất gỗ. Theo hạ thụ thôn truyền hình vây quanh xây dựng cơ bản một khối này thiết lập nhà máy, Trần Bảo Dân lắc mình biến hóa, từ bỏ cái nghề thợ mộc đã lôi thời này, ngược lại nghiên cứu hiện tại lưu hành cửa sổ nhựa lôi thép dựa lưng vào Nam Chiếu công ty cũng là nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, xem như ngoại trừ Trần Đông Phong bọn hắn mấy người, hạ thụ thôn người có tiền nhất. Trần Đông Phong hoàn toàn có thể nói khoác không biết ngượng nói, hắn chính là Trần Bảo Dân nhà thợ tài. Hắn muốn Trần Bảo Dân phát tài, Trần Bảo Dân liền có thể phát tài. Hắn muốn Trần Bảo Dân uống gió Tây Bắc, Trần Bảo Dân cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Chương 418, mọi loại tất cả hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Chương 418, mọi loại tất cả hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Trần Bảo Dân nghe tin tưởng Trần Đông Phong trong lời nói tiềm ý tứ, sắc mặt biến hóa nhanh chóng đi đỡ cha hắn Trần Thanh Hải. Cha, ngươi không cần tại cái này bướng bận, từng nhà đều xúc ngươi ngăn tại ở đây làm gì, nhanh chóng đứng lên. Trần Thanh Hải không nghĩ tới luôn luôn hiếu thuận đại nhi tử hôm nay thế mà ngỗ nghịch hắn, bất ngờ không đề phòng cũng là bị Trần Bảo Dân cho trực tiếp kéo lên tức miệng mắng to, nghịch tử, ngươi không nhìn thấy ta đây là vì ai? Ta là vì bảo đảm nhà chúng ta phong thủy, đây nếu là phá hủy, về sau tài thần không tới ngươi kiếm lời cái cầu tiền. Trần Bảo Dân bấm bụng nói, được rồi, tài thần tới hay không ta không biết, nhưng mà ta biết ngươi ngăn tại ở đây, ta chắc chắn không kiếm tiền. Có ý tứ gì? Ta còn cản tài thần. Trần Bảo Dân bất đắc dĩ nói, đơn hàng ngươi của ta đều là dựa vào quan hệ làm hắn không sẽ làm ta đi, ngươi đây chính là làm chính chúng ta tài thần, nhanh chóng đứng lên. Trần Thanh Hải là cái lao ngoan cố, nghe vậy không chỉ không có thu liễm, ngược lại là hướng về Trần Đông Phong chửi ầm lên, Trần Đông Phong, thằng chó nhà ngươi đây là công báo tư thủ, ta sẽ đi kiện lên cấp trên cáo ngươi hoành hành bá đạo. Trần Đông Phong sầm mặt lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Thanh Hải nói, đều là một cái thôn, ngươi mắng ta một câu ta không nói lời nào, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tạo nghiệp đều do ngươi nhi tử tới gánh chịu. Nói dứt lời, hắn lại nhìn về phía Trần Bảo Dân nói, cho ngươi một buổi chiều thời gian, tự mình động thủ tự mình đem ở đây móc cửa sổ sinh ý ngươi còn có thể làm. Bất quá cha ngươi mắng ta một câu, ngươi về sau từ trong thôn nhà máy đặt trước tài liệu liền tự mình xuất tiền túi, một phần tiền hàng cũng đừng nghĩ thiếu nợ. Trần Thanh Hải con mắt chừng một cái, còn nghĩ mắng nữa Trần Đông Phong đã bị Trần Bảo Dân một cái che miệng. Trần Đông Phong nổ ra tàn thuốc đạp tắt lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục mắng, không thu thập được ngươi ta còn không thu thập được những người khác, ta xem ngươi thực sự là già nên hồ đồ rồi, chính mình không có bản sự còn phải liên lụy con cháu, ngươi muốn hay không hỏi một chút nhà ngươi mấy đứa bé, hiện tại là không phải hận ngươi hận đến muốn chết con cháu thật vất vả tìm ra một con đường phát tài ngươi lại cứ nhất quyết muốn chặt đứt nó. Trần Bảo Dân thở dài một tiếng, che lấy cha hắn miệng lôi kéo đi vào trong. Người khác đều là nhi tử hố cha, hắn này cũng tốt, ngược lại là cha hố nhi tử. Đóng cửa lại, hắn lúc này mới bất đắc dĩ nói, cha, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là dựa vào Trần Đông Phong ăn cơm, ngươi làm gì phải đắc tội hắn? Hiện tại tốt, tiền hàng không để nợ, bao nhiêu sinh ý chúng ta đều làm không được thành. Trần Thanh Hải cứng cổ nói, ta không tin rời Trương Đồ Tể liền muốn ăn mang lông thịt heo, ta chính là nhìn không thuận mắt Trần Đông Phong. Có hai đồng tiền bẩn liền ra vẻ ta đây trong thôn chuyện gì đều là hắn định đoạt, cửa ra vào nói sẻn liền sẻn. Cái khác bí thư chi bộ thôn nhân ra đều là tới cửa thật dễ nói chuyện, hạ thấp tư thái phát thuốc tôn trọng chúng ta những thứ này lão nhân, hắn ngược lại tốt, loa lớn một hô liền trực tiếp độc thủ. Hắn tính là thứ gì? Ta muốn đi chính quyền cáo hắn, cáo hắn. Trần Bảo Dân mặt lạnh nói, ngươi cáo hắn cái gì? Cáo hắn trong thôn mở nhà máy, mang theo mọi người phát tài, để cho mọi người đều có thể ăn cơm no. Vẫn là cáo hắn sửa đường để cho mọi người họp chợ đều thuận tiện. Cáo hắn không ràng buộc xử lý tiểu học, buộc từng nhà tiễn đưa tiểu hài đi học. Cha, đừng dày vò, ngươi tại dạng này dày vò tiếp, nhà chúng ta là thực sự muốn uống gió Tây Bắc. Trần Thanh Hải nghẹn một cái, nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể hùng tận đá một cước ghế mặt đen lên ngồi xuống. Ngoài phòng, Trần Đông Phong nhân lúc mọi người đều đang ở đây, liền lớn tiếng nói, các vị đều tại, ta cũng lời tại loa lớn phía trên nhiều lời. Lúc xây đường bê tông trong thôn ta đều đã đo đạc cả rồi, là có thể thông xe được ngoại trừ cái này dốc tuyệt hộ, nhà ai trồng hoa trồng cây mà còn chắn đường nhanh chóng thanh lý. Đều động não, về sau các ngươi con cháu phát đạt mua một cái xe lái trở về kết quả liền cửa ra vào đều không lái đi được đến, muốn dừng ở ngoài thôn đi về tới. Đây mới là cản chính mình tài thần. Ta xem rồi, càng là ưa thích chiếm tiện nghi của người, về sau càng là mua không nổi xe. Đều biết ta người này tính tình kém, mọi người cũng không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, đã nói nhiều như vậy, thích nghe nghe, không nguyện ý nghe cũng phải nghe. Nói dứt lời, hắn lúc này mới chắp tay sau lưng hướng nhà Trần Ba đi đến. Làm hôm nay bí thư chi bộ thôn, hắn hiện tại đối với xử lý nông thôn những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đã thuận buồm xuôi gió. dùng hắn lời mà nói, làm nghề này phải có điểm vị khí, người quá mềm liền dễ dàng bị người nắm. Ngay tại Trần Đông Phong đi nhà Trần Ba giết dê thời điểm, Trần Vân Giã cũng là mặt mũi tràn đầy khổ tâm về đến nhà. Mắt thấy Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu đều không có ở nhà, hắn lúc này mới thở dài một hơi bấm bụng tới tìm Trần Vân Thiên. "Ca, giúp đỡ chút, phải chết." Trần Vân Thiên túi đầu làm bài tập đối với Trần Vân Giã lời nói một điểm phản ứng cũng không có. Trần Vân Giã bất đắc dĩ chỉ có thể đi trở về gian phòng ôm ra hai bình trái cây đóng hộp, ba túi bánh quy còn có 10 đồng tiền đau lòng đặt lên bàn. Trần Vân Thiên lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. "Có lời cứ nói, có dám cứ thả." Trần Vân Giã không nói lời nào khẽ cắn môi từ bên hông cởi xuống một thanh mục bảo kiếm. Hắn thanh bảo kiếm này mặc dù là làm bằng gỗ, nhưng mà bởi vì chọn tài liệu hảo, thân kiếm thẳng tắp, lại đi qua hắn tinh tế rèn luyện, trên bảo kiếm hoa văn cũng là sinh động như thật, có thể nói là Trần Vân Giã tâm đầu đủ, ai cũng đừng nghĩ sợ một chút. Trần Vân Thiên trông thấy Trần Vân Giã lấy ra mến yêu bảo kiếm hiện tại cũng là hít sâu một hơi. Hắn đối với chuôi kiếm này cũng là trông mà thèm không thôi, mấy lần muốn từ trong tay Trần Vân Giã mượn qua tới đùa nghịch hai cái Trần Vân Giã đều không cho. Lúc này Trần Vân Giã vì cầu hắn làm việc thế mà cam lòng thanh bảo kiếm đều đưa ra, hắn biết chuyện này lớn. Người trước tiên nói chuyện, nhìn ngươi bộ dáng quỷ này ta trong lòng cũng không chắc chắn. Trần Vân Giã thở dài một tiếng, lấy ra bài thi số học đặt lên bàn. Trần Vân Thiên nhìn một chút trên bài thi 55 phân hai cái chữ cũng là nhịn không được lông mày nhíu một cái. Tại bọn hắn lao Trần ra, sự tình gì đều dễ nói, duy chỉ có thành tích chuyện này khó mà nói. Nếu ai thi không khá, cái kia đều là một trận nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Nhất là Hứa Hồng Đậu, xuống tay nặng nhất, đánh đến mức cả lưng cả chân đều là vết đỏ mới chịu buông tha để cho ngươi buổi tối ngủ đều chỉ có thể nằm sấp ngủ, xoay người đều đau. Trần Vân Thiên không có bị đánh qua, nhưng mà hắn nhưng là tận mắt qua Trần Vân Giã tại trên giường lẩm bẩm dáng vẻ. Đi đường đều là khập khiễng, ba ngày mới có thể khôi phục bình thường. Mà muốn thỏa mãn lực đạo loại này đặc kích, đó chính là thành tích cuộc thi chạm đến lao Trần gia danh giới cuối cùng. Cái này danh giới cuối cùng chính là điểm trung bình. Thấp hơn điểm trung bình, đó chính là mạch sống đều phải xảy ra vấn đề. "Ca, ngươi nhất định phải giúp ta, lần trước ta thi 58 điểm mẹ liền nói muốn đánh chết ta, lần này chỉ kiểm tra 55, ta đoán chừng ta cái chân này sợ là muốn quẻ rồi." "Ca, ta thế nhưng là ngươi thân nhất đệ đệ a, ngươi không thể thấy chết không cứu. Chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua một kiếp này, ta bảo kiếm này chính là ngươi." Trần Vân Giã nhìn một chút bảo kiếm lại nhìn một chút bài thi, trầm mặc một hồi nói chuyện trước, "Ta chỉ có thể tận lực thử xem, đánh chắc là phải bị đánh, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi giảm bớt." Trần Vân Giã gật đầu như dã tỏi, "Không có vấn đề, chỉ cần bảo trụ mệnh là được." Buổi tối, Trần Đông Phong nhìn xem chân trời giáng chiều, thổi gió đêm chậm rãi về nhà. Nông thôn chậm tiết tấu sinh hoạt là thực sự thoải mái a. Mục đồng lùa châu bò lao hán đuổi dê hướng về trong thôn đi, đương nhiên, bầy dê liền bắt đầu đi, từng cái dê phân u cục tại trên đường xi măng lăn qua lăn lại, trong nháy mắt liền phá hủy Trần Đông Phong tâm tình. Dựa vào hùng hùng hổ hổ chửi bậy hai câu, Trần Đông Phong chỉ có thể im lặng về nhà. Nông thôn sinh hoạt liền điểm ấy không tốt, súc vật phân quá nhiều, ảnh hưởng chất lượng không khí không nói còn ảnh hưởng tâm tình. Bất quá đây là mọi người dựa vào sinh tồn sinh kế, điểm ấy hắn thật đúng là chưa nói, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Về đến nhà, hắn vừa hướng về trên ghế salon ngồi xuống, Trần Vân Giã lén lén lút lút cầm bài thi đi tới, bấm bụng nói, "Cha, ký tên." Bài thi ký tên chính sách này vẫn là Trần Đông Phong định quy củ, muốn chính là để cho đọc sách những thứ này bị hầu tử trên đầu treo lấy lợi kiếm, phàm là khảo thí thi không khá, không gần như chỉ ở trường học bị hành hung, về nhà cũng muốn bị hành hung. Trần Đông Phong tiếp nhận bài thi con mắt đảo qua lập tức ngồi thẳng cơ thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Vân Giã nói, "Nhiều lời nói cũng không cần ta nói à, chính mình cầm cây gậy tới." Hắn đối với Trần Vân Giã yêu cầu thật sự không cao, đặt tiêu chuẩn là được. Cái này yêu cầu làm không được, hắn chắc chắn là muốn cho Trần Vân Giã tuổi thơ sinh hoạt tăng thêm một điểm thú vui. Trần Vân Giã cắn chặt răng đi lấy cây gậy. Lúc này, Trần Vân Thiên cầm sách giáo khoa đi ra hỏi, "Cha, ta có cái để sẽ không làm, ngươi giúp ta nhìn một chút." Đối với thành tích ưu dị đại nhi tử, Trần Đông Phong lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, với tay nói, "Lấy tới ta nhìn một chút." Tiếp nhận Trần Vân Thiên đưa tới sách giáo khoa, Trần Đông Phong trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Sơ tam toán học sách giáo khoa, cái này có chút vượt qua hắn văn hóa trình độ. Bất quá trở ngại phụ thân uy nghiêm, hắn vẫn là bấm bụng tinh tế quan sát. Chỉ là toán học loại vật này, không làm được thì là không làm được, hắn không giống ngữ văn, theo niên linh trưởng thành ngược lại đối với những cái kia bài khóa lý giải sâu hơn. Toán học, đó là niên kỷ càng lớn càng không biết một môn học. Trần Vân Thiên đưa tới sách giáo khoa bên trên mỗi một chữ hắn đều nhìn hiểu, nhưng mà tổ hợp lại với nhau hắn liền mắc mù, ngay cả ý tứ đều không hiểu được. Ách ách nửa ngày, Trần Đông Phong cũng không biết nên giải thích thế nào dứt khoát nói sang chuyện khác nói, "Nhìn thế nào sơ tam sách giáo khoa, ngươi hiện tại muốn lấy tiểu học sách giáo khoa vì trọng điểm, không thể được cái này mất cái khác, tiểu học ta đây đều học xong, hiện tại đều học được sơ trung." Trần Vân Thiên một mặt ngây thơ đánh gãy Trần Đông Phong, "Cha, ta cũng sẽ không đạo đề này, ngươi nói cho ta một chút đi." Trần Đông Phong theo thói quen đi sờ thuốc, lúng túng ngón chân bấu chặt xuống đất linh cơ khẽ động nói, "Cái kia, ta còn có mấy cái văn kiện phải phê, ngươi trước tiên tìm Thẩm lão sư dạy ngươi, ta cái này có chút vội vàng." Nói chuyện, Trần Đông Phong đứng lên tới liền rời đi. Nói đùa cái gì, nếu là hắn có thể nhìn hiểu cái này toán học để làm sao đến mức sơ hai liền bỏ học, hiện tại làm không tốt cũng làm đại quan. Cái này tốt con trai cả, đều là làm cản rỡ, hết chuyện để nói. "Cha." Trần Vân Thiên theo đuổi không bỏ đuổi kịp Trần Đông Phong. Trần Đông Phong làm như không có nghe thấy hắn nói chuyện một dạng, mặt đen lên ra tăng cước bộ rời khỏi trong nhà. Trần Vân Thiên lúc này mới hài lòng đi trở về nhà hướng về Trần Vân Giã nói, "Bảo kiếm tiễn đưa ta trong phòng đi." Trần Vân Giã giơ ngón tay cái lên nhịn không được nói, "Ngư bức, đọc sách lợi hại chính là Ngưu Bức huynh đệ hai đang nói chuyện, Hứa Hồng Đậu cũng từ bên ngoài đi vào. Hai người các ngươi làm gì vậy? Trần Vân Dạ cả kinh nhanh chóng đi cầm bài thi, không làm gì, ta hỏi ta mấy ca vấn đề. Ân. Hứa Hồng Đậu bước chân dừng lại hồ nghi nhìn về phía Trần Vân Dạ. Trần Vân Dạ muốn nói là hắn tìm Trần Vân Thiên chơi, Hứa Hồng Đậu còn không nói cái gì, hắn lại còn nói tìm Trần Vân Thiên hỏi vấn đề, trong này nghe xong liền có vấn đề. Bài thi lấy tới ta xem. Cơ thể của Trần Vân Dạ cứng đờ, chỉ có thể bấm bụng đưa tới bài thi, ánh mắt lại là cầu viện Trần Vân Thiên. Quả nhiên, Hứa Hồng Đậu trông thấy 55 phút mấy chữ lập tức đầu lông mày nhướng một chút, Trần Vân Dạ ta xem ngươi chính là ra lại nột, cầm cây gậy tới. Trần Vân Dạ dọa đến một cái giật mình nhanh chóng không ngừng hướng về Trần Vân Thiên nháy con mắt. Trần Vân Thiên hít sâu một hơi cầm sách vợ liền đi qua. Mẹ, ta có mấy cái vấn đề xem không hiểu, ngươi giúp ta xem không hiểu liền đi hỏi Thẩm lão sư, ngươi hỏi ta làm gì, nói thật giống như ta có thể xem hiểu. Hứa Hồng Đậu ngay cả sách vợ đều không nhìn một chút không nhịn được cắt đứt Trần Vân Thiên. Trần Vân Thiên chỉ có thể thương mà không giúp được gì hướng về Trần Vân Dạ nháy mắt mấy cái, gặp Hứa Hồng Đậu, hắn cũng không biện pháp. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên đùng 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 mang xào thị tâm thanh. Ta gọi ngươi một ngày không học sách, ngươi nhìn ta có đánh hay không đánh gãy ngươi chân. Từ ngày liền biết mò cá vớt tôm, dùng tiền là để cho ngươi đi học, ngươi nếu là không có bản sự đọc sách liền lăn trở về chăn dê. Ngươi muốn ngươi ca một nửa bản sự ta đều chết lời, liền khảo thí đều kiểm tra thất bại, mặt của ta đều cho ngươi vứt sạch. Lần trước kiểm tra 58, lần thi này 55, lần sau ngươi có phải hay không liền muốn kiểm tra chứng bị. Hứa Hồng Đậu một bên nói thầm một bên đánh người, ước chừng đánh hơn 10 phút mới dừng tay. Cúc cho ta tiến đi học, lần sau thi lại thất bại cũng không cần đọc, cho ta đi xưởng gạch rời gạch, nóng chết ngươi. Trần Vân Dạ xoa cái mông ánh mắt u oán đi vào trong nhà. Hứa Hồng Đậu nhưng là hướng về ngồi ở trên ghế salon xem TV Trần Vân Quân Phu nói, còn có ngươi, mỗi một ngày liền biết xem TV, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là khảo thí cũng không kịp cách, ta cho ngươi chân đều đánh gãy. Trần Vân Quân co lại rụt cổ thành thành thật thật đóng lại TV đi vào nhà đi học tập. Đóng cửa phòng, nàng oán trách hướng về Trần Vân Dạ nói, nhị ca, ngươi một ngày liền không thể thiếu làm chút bản sự đi, điểm trung bình đều kiểm tra không đến, làm hại ta đều không được xem TV. Trần Vân Dạ bực bội nói, mau mau cút, bớt đi phiền ta, không thấy trên cái mông ta đều là dấu đỏ đi. Hừ. Trần Vân Quân hừ một tiếng ngồi tại chỗ bên trên, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, ai, thời gian này lúc nào mới hết ta. Đông nhiên, nàng gục một cái ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Vân Thiên nói, đại ca, nếu không thì ngươi lần sau thi thời điểm kiểm tra kém một chút, kiểm tra 80 phân là được, ngươi mỗi ngày kiểm tra 100 phân, ta cùng nhị ca áp lực rất lớn à. Trần Vân Thiên mắt liếc nhìn Trần Vân Quân nói, có thời gian tại cái này nằm mơ giữa ban ngày không bằng chính mình học tập cho giỏi kiểm tra tốt một chút, xem TV đều có thể quang minh chính đại. Ta liền không hiểu, một cái tiểu học tri thức có khó học như vậy sao? Ta đều không cần đến lao sư dạy chính ta đều có thể nhìn hiểu. Trần Vân Quân bĩu môi, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, liếc mắt nhìn liền biết, đọc sách nào có như thế dễ học, không tin ngươi hỏi nhị ca, có phải hay không nhìn một chút liền buồn ngủ. Ai cùng ngươi một dạng, càng xem sách càng tinh thần. Trần Vân Dạ xoa cái mông im lặng nói, ta không nhìn cũng vây khốn, lên lớp ta liền vây khốn. Trần Vân Thiên đối với hai cái này ma hoàn cũng không biện pháp, bất đắc dĩ nói, ta dạy cho các ngươi như thế nào đọc sách thật là ngu chết. Trần Vân Dạ nhanh chóng khoát tay nói, đừng, ngươi dạy ta cũng học không được, ngươi đó chính là đề mục vừa đọc xong liền biết đáp án. Ta đây chỗ đó học được, ta nếu là có bản sự này, ta còn đến nỗi bị đánh đi. Đầu tiên nói trước, ta hôm nay vẫn là bị đánh bảo kiếm không về ngươi. Trần Vân Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, đem bảo kiếm của ta cất kỹ, lượm một cái ta đánh gãy ngươi tay. Trần Vân Dã cứng cổ nói, ngươi người này có nói đạo lý hay không, không muốn cho là ngươi là anh ta cũng không dám đánh ngươi. Chỉ có điều lời này hắn cũng chính là tại ngoài miệng nói một chút, thật muốn động thủ, hắn còn lâu mới là Trần Vân Thiên đối thủ, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh hắn đều cha gọi mẹ, so Hứa Hồng Đậu hạ thủ còn phải trọng. Trần Vân Thiên hiếm thấy không dùng bạo lực thuyết phục Trần Vân Dã chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi là bị mẹ đánh cho một trận, cha một trận kia còn không có qua. Đi, bảo kiếm ngươi lấy đi, cha sau khi trở về cái kia quan người chính mình qua. Trần Vân Dã khỏe mắt hơi hơi run rẩy, khẽ cắn môi nói, tính toán ngươi hung ác, bảo kiếm về ngươi. Trần Vân Thiên đưa tay ra nắm lên bảo kiếm đùa nghịch một hồi chỉ vào Trần Vân Quân nói, ngươi ngồi xuống làm bài tập, không biết ta giáo ngươi, ta nói cho ngươi, thiếu học ngươi nhị ca, không học cho giỏi liền chỉ có thể trong nhà chăn dê. Trần Vân Quân trọng trọng thở dài một tiếng, không tình nguyện ngồi xuống gục xuống bàn đọc sách. Ba. Trần Vân Thiên hướng về phía nàng sau lưng chính là vỗ. Ngồi thẳng, ai bảo ngươi nằm? Trần Vân Quân nghe vậy chỉ có thể xoa xoa sau lưng bất đắc dĩ ngồi thẳng cơ thể. Không có đi học phía trước, nàng ở nhà là cái vô pháp vô thiên chủ, ngoại trừ Hứa Hồng Đậu, nàng ai cũng không sợ. Đi học, vậy thì không giống nhau. Nàng phía trên lại nhiều Trần Vân Thiên tòa này đại sơn. Chỉ cần là dính đến phương diện học tập vấn đề, Trần Vân Thiên trừng trị hắn ai cũng sẽ không giúp đội vàng. Hứa Hồng Đậu thậm chí còn có thể ghét bỏ Trần Vân Thiên đánh nhẹ, tự mình hạ chẳng mời nàng ăn bún mẹ cứng. Ai? Thời gian này, không vượt qua nổi. Trọng trọng thở dài một tiếng, Trần Vân Quân chỉ có thể bấm bụng lật ra tác nghiệp bắt đầu làm bài tập. Nàng là xem hiểu một điểm, lão Trần gia là mọi loại tất cả hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Nghĩ qua cuộc sống tốt cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đọc, cố gắng đọc sách, ta cũng muốn giống Hải Đường tỷ như thế kiểm tra 100 phân. Nghĩ đến Thẩm Hải Đường, Trần Vân Quân cũng là nhịn không được bĩu môi, trong lòng phát chua. Nhà bọn hắn năm cái tiểu hải, lão đại Lâm Hạ Trường kỳ tại Xuân Thành việc làm rất ít gặp mặt. Lão nhị là Trần Vân Thiên, vậy không cần nói, đọc sách đọc thật tốt, muốn cái gì sẽ có cái đó, việc nhà đều không cần làm. Lão Tam Lâm Thu đọc sách không được, nhưng mà so Trần Vân Dã vẫn là mạnh hơn nhiều, ít nhất thi một cái 80 phân không có vấn đề. Chủ yếu hơn chính là Lâm Thu rất cố gắng, cơ bản mỗi ngày tan học chính là trong nhà đọc sách, ngẫu nhiên thi không khá Trần Đông Phong cũng sẽ không nói cái gì. Lão tứ Trần Vân Dã vậy cũng không cần nói, trong nhà hỏa lực cơ bản đều là tập trung ở hắn trên thân. Đến nỗi Trần Vân Quân chính mình, hiện tại trước mắt còn không có hấp dẫn đến hỏa lực, bất quá khoảng cách hấp dẫn hỏa lực cũng kém phải không xa. Ngược lại là Thẩm Hải Đường, Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu đối với nàng so con gái ruột còn phải thân. Chỉ cần Thẩm Hải Đường tới nhà, đó là hoa quả bánh quy muốn ăn cái gì Hứa Hồng Đậu sẽ cho cái gì, liền Trần Đông Phong trở về mang lễ vật cũng sẽ không thiếu đi Thẩm Hải Đường một phần kia. Cũng không biết ta là thân sinh vẫn là Hải Đường tỷ là thân sinh, cha đối với Hải Đường tỷ vẫn còn so sánh ta tốt, đọc sách lợi hại liền ghê gớm a. Hừ. Nàng đang suy xét vấn đề này, Thẩm Hải Đường cũng đi vào nhà nàng ngọt ngào hướng về phía Hứa Hồng Đậu nói, "Nương nương, ăn cơm chưa?" Hứa Hồng Đậu ý cười đầy mặt nói, "Hải Đường tới nhà, ăn rồi, ngươi ăn hay chưa? Chưa ăn thì nương 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 đi hâm nóng đồ ăn cho ngươi a, ngươi thúc bọn hắn buổi chiều rết dê đưa một chậu tới, ta thịnh cho ngươi điểm." Thẩm Hải Đường cười híp mắt nói, "Ta ăn rồi." Hứa Hồng Đậu từ trong tủ lạnh lật ra một hộp sữa chua đưa cho Thẩm Hải Đường. "Ăn một chút cái này, ngươi thúc từ thành phố bên trong mang về, chua chua ngọt ngọt, nếm thử." "Cảm tạ nương nương." Thẩm Hải Đường thoải mái tiếp nhận sữa chua xé mở nếm thử một miếng lại nói, "Nương nương, cái này ăn ngon." Hứa Hồng Đậu vung tay lên, "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, trong tủ lạnh chính là có, đã ăn xong ta để cho ngươi thúc đi mua." Thẩm Hải Đường con mắt híp thành nguyệt nha nói tiếng cảm ơn lúc này mới đẩy ra cửa lớn của thư phòng đi vào Trần gia bốn huynh muội đi học hang ổ Trần Vân Quân ngữ khí phát chua nói, "Hải Đường tỷ, ta còn không có ăn qua cái này sữa chua đâu, ngươi ngược lại là trước tiên hưởng thụ lấy." Thẩm Hải Đường sững sờ, tiện tay đem sữa chua đưa cho Trần Vân Quân. "Cái kia ngươi ăn cái này, ta đi trong tủ lạnh lấy thêm một cái." Nói chuyện, nàng nhét hộp sữa chua vào tay Trần Vân Quân tự mình lại đi trong tủ lạnh cầm sữa chua trở về, thấy Trần Vân Quân trong lòng một hồi phát chua. Nàng nếu là dám đi lấy sữa chua, Hứa Hồng Đậu chắc chắn chính là đổ ập xuống mắng một trận, nói cái gì tiểu hài tử ăn ít những thứ này, ăn nhiều ăn không ngon, răng sẽ đi các loại. Tóm lại chính là một câu nói, muốn ăn, không cửa. Thẩm Hải Đường xé mở sữa chua liếm sạch sẽ trên nắp lưu lại một điểm lúc này mới hướng về Trần Vân Tiên hỏi, "Sơ một muốn đi thành phố bên trong học sao?" Trần Vân Tiên gật gật đầu, "Ừ, cha ta nói thị lý giáo dục muốn tốt một chút, sơ một liền muốn đi học ở thành phố, hắn đã mua nhà cửa đang sửa chữa, đọc sách cũng thuận tiện." Thẩm Hải Đường gật gật đầu còn chưa lên tiếng Trần Vân Quân đã hiếu kỳ hỏi, "Hải Đường tỷ, ngươi làm sao biết anh ta sơ một muốn đi thành phố bên trong học?" Thẩm Hải Đường một mặt bình tĩnh nói, "Trần Túc cùng cha ta nói, ta cũng tới đi vào thành phố đọc sơ trung, đến lúc đó Yến Tử tỷ cũng đi theo chúng ta đi nấu cơm ăn cho chúng ta." "Ân, ngươi cũng đi?" "Yến Tử tỷ cũng đi." Trần Vân Quân một mặt bỗng hỏi. "Đúng thế, Trần Túc đã cùng cha ta đều nói tốt, ngươi không biết sao?" Thẩm Hải Đường nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Vân Quân đột nhiên cảm thấy trong tay sữa chua cũng không thơm, mặt mũi tràn đầy oán hận nói, "Ta làm sao biết, ta cũng không phải thân sinh, ta xem, nhà chúng ta cũng chỉ có ta đại ca cùng ngươi là thân sinh. Ta cùng ta ca còn có tỷ ta đều là ngoại nhân." Lâm Thu đông nhiên xen vào nói, "Ta cũng không phải ngoại nhân, cha nói, ta cũng đi thành phố bên trong đọc sơ trung, chỉ có ngươi cùng Vân Dã là ngoại nhân, các ngươi còn phải tiếp tục ở nơi này đọc sách." "A." Trần Vân Quân miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng lại khóc đi ra. "Ta không nên ở chỗ này đọc, ta cũng muốn đi thành phố bên trong đọc." Lúc này, phòng khách bên trong Hứa Hồng Đậu khi nghe đến Trần Vân Quân khóc về sau lập tức giống to một tiếng, "Trần Vân Dã, ngươi có phải hay không nhớ ra, ngươi lại khi dễ ngươi muội ta tới lột ngươi ra." Ghé vào trên ghế ngẩn người Trần Vân Dã sững sờ, nào trên cửa hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. "Không phải, ta một câu nói không nói cái này cũng muốn để ta có nổi." Chương 419, ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 419, ác nhân tự có ác nhân trị. Như Nhai thôn, so sánh với tới gần Tân Trúc trấn Hạ Thụ thôn, ở đây liền muốn vắng vẻ rất nhiều, danh xưng rừng tiếng nước độc. Dạng này địa phương, bí thư chi bộ thôn cái này cương vị không ai có thể tranh đoạt, thậm chí đều không người nguyện ý đi làm vị trí này. Về đến cùng bốn chữ, tiền thiếu nhiều việc. Tiền lương không có mấy khối, sự tình một đồng lớn, còn phải thúc dục giao nộp lương thực nộp thuế. Khoản đề lưu những sự tình này, nếu ai làm vị trí này, thì đúng là ngày ngày phải gánh người ta chửi tổ tông 18 đời. Tân nhiệm bí thư chi bộ thôn Ma Phượng trước tiên là chủ nhiệm phụ nữ, tại không có người tiếp bí thư chi bộ thôn vị trí này thời điểm, mới có 35 tuổi nàng bị bất đắc dĩ làm bí thư chi bộ thôn. Tất nhiên trong tổ chức an bài xuống, Ma Phượng cũng không có ngã ngửa, ngược lại là nghiêm túc nghiên cứu như thế nào dẫn dắt mọi người thoát khỏi nghèo khó. Đi qua nửa năm tham viếng tìm tòi, đến cũng là cho nàng tìm ra một con đường, trồng cây thuốc lá. Theo Hồng Tháp tập đoàn thuốc lá lượng tiêu thụ kịch liệt kéo lên, đối với lá cây thuốc lá nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa so sánh trồng bắp khoai tây, trồng cây thuốc lá thu vào nhưng là muốn lật hơn gấp 10 lần. Ma Phượng tính toán hảo đây hết thảy liền bắt đầu động viên mọi người trồng trọt lá cây thuốc lá. Trồng cây thuốc lá nan đề thứ nhất vấn đề chính là cây giống thuốc lá cùng kỹ thuật. Cú may Nưu Nhai thôn Hoàng Thụ Nam tại trạm thu mua thuốc lá có thân thích, nhiều mặt giật dây phía dưới cũng tìm kỹ thuật viên đến trong thôn tới chỉ đạo mọi người trồng cây thuốc lá. Nguyên bản đây cũng là một chuyện tốt, kết quả Hoàng Thụ Nam tại biết lá cây thuốc lá lợi nhuận cao như vậy về sau liền động khởi ý đồ xấu. Hắn muốn lũng đoạn Nưu Nhai thôn lá cây thuốc lá trồng trọt. Vì thế, Hoàng Thụ Nam vận động họ hàng thân thích không truyền dạy kỹ thuật cho người trong thôn nữa, chính mình độc lập trồng trọt lá cây thuốc lá, có thu vào về sau còn mở rộng quy mô, dùng giá đất trồng ngô để thầu đất trong thôn, lại còn thuê dân làng đến làm công cho hắn. Một tới hai đi, Hoàng Thụ Nam cũng thành Nưu Nhai thôn đại thổ hào, trong thôn những nhà khác vẫn là không có thay đổi, vẫn là bữa đói bữa no. Ma Phượng một nhìn tình huống này chỗ đó có thể thực hiện được, nàng nghĩ ra được biện pháp, kết quả không có thay đổi trong thôn ngược lại là giàu hoàng thụ nam một nhà, hôm nay cũng liền liên hiệp trong thôn mấy cái tộc lão tại văn phòng ban quản lý thôn họp, muốn cùng hoàng thụ nam nói chuyện. Mọi người có thể thích hợp thanh toán hoàng thụ nam một bộ phận kỹ thuật phí tổn, nhưng mà loại này lũng đoạn hành vi chắc chắn không được. Đang lúc nàng suy nghĩ như thế nào cùng hoàng thụ nam câu thông, ban quản lý thôn phá văn phòng cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe người tới. Hoàng thụ nam ngậm lấy điếu thuốc cái cuối cùng đến. Vừa vào nhà, hắn liền trực tiếp móc ra một bao đại trọng cửu đặt lên bàn. Các thúc bá, hút thuốc. Ma Phượng lông mày đầu nhíu một cái, hoàng thụ nam đây là văn phòng ban quản lý thôn, không phải nhà ngươi, muốn rút về đi rút, chúng ta ở đây không để hút thuốc. Hoàng thụ nam tựa lưng vào ghế ngồi duỗi ra hai chân khoác lên văn phòng mặt bàn, căn bản vốn không để ý tới Ma Phượng, chỉ là sẽ mở thuốc lá khắp nơi phát thuốc. Một hồi mở hội nghị xong mọi người đi nhà ta ăn cơm, ta để cho ta bà nương giết cái gà hầm lấy, mở hội nghị xong vừa vặn có thể ăn, hút thuốc, cái dám lớn một chút chuyện còn dày vò chúng ta tới. Ma Phượng cố nén nộ khí quá lớn, hoàng thụ nam ngươi thái độ phóng tôn trọng một điểm, tìm để ngươi là câu thông chuyện. Hoàng thụ nam mí mắt đè xuống, hơi hờn nói, có cái gì tốt câu thông, nghĩ trồng cây thuốc lá đúng không, nghĩ trồng liền trồng à, cũng không phải ta không để các ngươi trồng. Kỹ thuật bị ngươi khống chế, cây giống thuốc lá chúng ta cũng lấy không được, hoàng thụ nam đều là một cái thôn, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá mức, đây là ta vì mọi người tìm trở về làm giàu lộ, ngươi một cái độc chiếm tính là gì, hôm nay tộc lao đều tại, ngươi nói thẳng, việc này có thể hay không thương lượng. Hoàng thụ nam lấy ra lỗ thai thuận miệng nói, vậy khẳng định là có thể thương lượng, không thể thương lượng ta tới làm gì, vẫn là cái kia điều kiện, ta ra cây giống thuốc lá cùng kỹ thuật, các ngươi để cho năm thành lợi nhuận cho ta, mọi người đều có kiếm lời. Ma Phượng mặt đen lên nói, hoàng thụ nam ngươi tâm đều là đen, một thành, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể nhường ra một thành lợi nhuận, năm thành lợi nhuận cái kia mọi người còn có cái gì lợi nhuận. Kỳ thực dựa theo năm thành lợi nhuận, chắc chắn cũng so trồng bắp hảo, nhưng mà trồng cây thuốc lá không giống trồng bắp, quá đáng quá mệt mỏi, tân tân khổ khổ một năm kết quả đầu to bị người lấy đi, Ma Phượng cảm thấy có lỗi với mọi người, cũng không cải biến được trong thôn hiện trạng. Hoàng thụ nam buông tay một cái, đó chính là không có thương lượng rồi, được chưa, các ngươi tùy ý, ta đi trước. Nói chuyện, hắn đứng lên liền đi. Ma Phượng nhanh chóng hướng về trong thôn tộc lão nháy mắt, để cho mọi người giúp nàng tạo áp lực cho hoàng thụ nam. Vậy mà nguyên bản đang nói hay tộc lão lúc này lại là lật lọng. Tiểu Phượng, thụ nam nắm giữ lấy kỹ thuật cùng cây giống thuốc lá, thu năm thành lợi nhuận cũng là hợp lý, ta cảm thấy nhường lợi năm thành cho hắn không quá phận, việc này quyết định như vậy đi à. Ma Phượng không thể tin nhìn xem nói chuyện tộc lão nói, tam thúc công, năm thành lợi nhuận à, ngươi để cho ta như thế nào cùng mọi người mở cái miệng này, đây không phải cả một đời đều muốn bị người trạc tích lương cốt. Tam thúc công nhóm lửa đại trọng cửu bình tĩnh nói, Tiểu Phượng, đâm một chút cuộc sống cũng sẽ không chết, nhưng mà không có tiền mua lương thực thật sự sẽ chết đói người. Ta cùng thụ nam nói qua, ngươi nếu là đồng ý cái này yêu cầu, nhà các ngươi cái kia mấy mẫu đất lá cây thuốc lá hắn cũng không rút thành. Tiểu Phượng, qua tốt chính mình là được rồi. Nghe thúc công một lời khuyên, thôn lớn như vậy, ngươi không giúp hết. Giờ khắc này, Ma Phượng cuối cùng ý thức được, những thứ này tộc lao đã bị hoàng thụ nam giải quyết. Rất có thể chính là hoàng thụ nam hứa hẹn cái này một số người, đất trồng thuốc lá nhà bọn họ thì không rút thành. Hôm nay nàng triệu tập mọi người tới tạo áp lực hoàng thụ nam đều là giả, ngược lại là mọi người hôm nay cùng tới cho nàng tạo áp lực. Tam thúc công, làm người không phải như thế, ngươi nhắc tới cái trồng cây thuốc lá là hoàng thụ nam chính mình nghĩ ra được dẫn dắt mọi người làm giàu, hắn muốn thu lấy trích phần trăm ta chắc chắn không nói nhảm. Nhưng vấn đề là việc này ta nghĩ ra được chủ ý hoàng thụ nam không giúp đỡ coi như xong, hiện tại còn cùng trạm thu mua lá thuốc lá người làm lũng đoạn, đây là hút chúng ta thôn huyết à. Tam thúc công, ngươi liền không sợ mỗi ngày bị người ở sau lưng mắng tổ tông 18 đời. Tam thúc công nhả ra một bụng khói, mắng ta tổ tông 19 đời đều vô sự, ta còn có thể đi một miếng thịt. Tiểu Phượng, có tiền chúng ta có thể xây lớn nhà cửa, có thể chu cấp cho bút bê đi học, đời đời con cháu đều có thể đẻ lên bọn hắn có thể làm nên trò chống gì được. Cũng không thể hút người khác huyết còn không cho người tại sau lưng mắng hai câu ai chửi liền chửi, không có chuyện gì to tát. Hoàng thụ nam tựa ở ban quản lý thôn cửa ra vào nói, Tam thúc công, ngươi cùng nàng nói những thứ này làm gì, đi, ăn cơm uống rượu. Mấy ngày nữa cây giống thuốc lá liền muốn ra đồng, nàng còn có thể chống đỡ được mọi người, không cần phải để ý đến nàng, bu bê một cái, có tiện nghi cũng không biết chiếm. Mấy cái tộc lão liếc nhau, nhao nhao đứng dậy liền theo hoàng thụ nam rời đi ban quản lý thôn, chỉ để lại Ma Phượng ở đó tức giận đến phát run. Lúc này, một cái trên đầu quấn lấy khăn trùm đầu phụ nữ đi đến nói, Tiểu Phượng, những thứ này lao chó chết đều bị hoàng thụ nam đón mua, trứng chọi đá, tính toán, không cần thiết cái nữa, ngươi liền để mọi người chồng ai chúng ta biết ngươi tận lực. Ma Phượng xoa xoa gương mặt trọng trọng thở dài một tiếng, rất lâu mới nói, thầm, chờ một chút, một đối một giúp đỡ Trần Bí Thư hôm nay liền sẽ tới, chờ ta cho hắn hồi báo một chút tình huống rồi nói sau. Phụ nữ hiếu kỳ hỏi, Tiểu Phượng, cái một đối một giúp đỡ này là có ý gì? Ta nghe mọi người nói có phải hay không muốn thành lập cái gì ban quản lý thôn hạ thụ, chúng ta bên này mấy cái thôn đều phải phóng đồng tiền cái này trụ sở ban quản lý thôn bên trong từ cái này cái gì Trần Bí Thư quản. Ma Phượng gật gật đầu, ta đi trên trấn lúc họp bí thư đề cập qua đời miệng, liên quan tới cái này ban quản lý thôn sự tình còn tại thí nghiệm, chúng ta là thứ nhất giúp đỡ đối tượng, nếu như cái thí nghiệm này thành công hẳn là sẽ liền đem Lão Long thôn, Tiểu Thạch thôn cùng chúng ta thôn đều hoạch tiến cái này ban quản lý thôn hạ thụ. Phụ nữ con mắt sáng lên, Tiểu Phượng, vậy theo nói như vậy có phải hay không cái kia Trần Bí Thư cũng sẽ ở chúng ta ở đây mở nhà máy? Người của thôn chúng ta cũng có thể cùng hạ thụ thôn một dạng, mỗi ngày đi làm, một năm kiếm tiền hơn 300 không nói, cuối năm còn có thể chia xong mấy trăm chia hoa hồng. Ma Phượng lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta không biết Trần Bí Thư, một hồi hắn tới ta hỏi hắn một chút, thầm, ngươi chảo cái gà cho ta mượn, ta giữa chưa giết chiêu đãi Trần bí thư bọn hắn. Phụ nữ chần chờ một chút vẫn là gật gật đầu, quay người cùng Mao Phượng ra cửa. Một bên khác, Trần Đông Phong, Từ Đức Phúc, Diệp Hồng Bình ba người cũng ra cửa. Bọn hắn là nhóm đầu tiên quân tiên phong, hai ngày nữa hạ thụ thôn còn sẽ tới mười mấy cái điều đi ra cốt cán tham dự mỏ chỉ kém hạng mục khai phát. Lần này, Từ Đức Phúc không có lái xe, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Từ Diệp Hồng Bình lái xe. Dù sao về sau hắn liền muốn thường trú như nhai thôn, tài xế chức vị này cũng chỉ có thể giao cho Diệp Hồng Bình. Trần Đông Phong một mặt cảm khái ngồi ở hàng sau hút thuốc nói, Đức Phúc, ngươi cùng Hồng Bình kỹ thuật lái xe so ra thực sự là khác nhau một trời một vực, đi loại này lộ ta cơ thể đều không kéo, là hắn biết lái chậm chậm, gặp hố nhiễu một chút, ngươi mẹ hắn liền biết hướng về trong hố làm. Nghiệp chứng A, ta lúc đầu làm sao lại tìm ngươi làm tài xế? Từ Đức Phúc khỏe mắt hơi hơi co rúm nói, bí thư, ta là nửa đường xuất ra, Hồng Bình dù sao cũng là lính vận tải xuất thân, cái này chỗ đó có thể so sánh, hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp. Trần Đông Phong tức giận nói, hắn chuyên nghiệp cũng là kỹ thuật tốt, lái xe ổn, vấn đề là ngươi không chỉ có không chuyên nghiệp, còn mù à, lái xe không tốt ta không nói, ngươi cũng không thể hướng về trong hố tạo à. Ta cái này Benz đều bị ngươi lái xe máy kéo. Từ Đức Phúc cười hắc hắc quay đầu nói, bí thư, chúng ta loại này đường núi lái mẹ xe đét Benz cũng không thích hợp, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc đổi một chiếc xe Việt dã, xe này lưu lại Xuân Thành mở còn tạm được. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang dạy ta làm việc. Ngươi hiểu cái cục khỉ đây là hàng hiệu nhập khẩu xe chính là khuôn mặt nam nhân, có mặt mũi đẹp đẽ không dùng lại cứ nhất quyết phải dùng cái loại kém hơn. Vậy ta không phải trắng kiếm tiền đi. Lại nói, Hồng Bình lái xe kỹ thuật tốt, ta cái này Benz cùng xe Việt ra à phanh. Trần Đông Phong lời còn chưa nói hết, Diệp Hồng Bình đã thăng gấp một cái để cho hắn trực tiếp ngay tại đâm vào vị trí lái phía sau trên ghế dựa. Mà mẹ nó, Diệp Hồng Bình, ngươi cũng không trải qua khen à, ta cái này còn không có khen xong ngươi liền băng. Đồng dạng một câu nói còn chưa nói xong, Benz xe đã bị đổ vật gì va vào một phát, Trần Đông Phong lại cong đập vào hàng sau trên ghế ngồi. Mà mẹ nó, đụng vào cái gì? Sẽ không đem xe đụng hư à? Hắn đến không phải đau lòng tiền, hắn là ngại phiền phức. Dù sao nếu như đem xe đụng hư ở đây còn không sửa được, làm không tốt còn phải vận đến Quảng Đông đi tu, đi đi về về quá dày vào người. Không có chờ Trần Đông Phong lấy lại tinh thần, Diệp Hồng Bình đã nhỏ giọng nói, bí thư, đụng vào người. Trần Đông Phong ra đầu căng thẳng, mà mẹ nó, nhanh chóng xuống xe đi nhìn một chút, ngươi làm ta cái nấm mối. Diệp Hồng Bình vội vàng tiếp lấy nói, bí thư, không phải ta đụng hắn, ta thật xa liền dừng xe, là hắn cơi xe máy đụng vào. Ân. Trần Đông Phong sững sờ, đụng vào hắn tới. Đây là người già bị đụng. Xuống nhìn một chút. Nói chuyện, hắn cũng là đẩy ra cửa xe xuống xe. Chỉ thấy phía trước xe Mercedes là một chiếc mô tô hạnh phúc 250 đang nằm đầu nghiêng, một cái ngoài 30 nam nhân đang xoa ngực trên mặt đất kêu rên mắng to, thảo, ngươi mẹ hắn mù à, không nhìn thấy người à, ta con mẹ nhà ngươi chứ, mẹ nam nhân mặt đỏ tới mang hai, đầy miệng phun phân, ánh mắt mê ly, xem bộ dạng chính là uống nhiều rồi. Trần Đông Phong âm liền không nói chuyện, Diệp Hồng Bình lần nữa giải thích nói, bí thư, ta sớm liền trông thấy hắn cơi xe máy nghiêng ngã liền ngừng xe, thực sự là chính hắn đụng vào. Trần Đông Phong gật gật đầu đi đến đầu xe trước mặt liếc mắt nhìn. Ngươi đừng nói, cái này nước Đức lao hàng chính là chịu ba đập ngoại trừ một điểm vết cắt bên ngoài căn bản là không có khác tổn thương. Trần Đông Phong nhìn xem nam nhân mắt say lờ đờ nhập nhèm dáng vẻ cũng lười để ý hắn, ra hiệu Diệp Hồng Bình lên xe. Đi rồi, cái này ngu bê uống nhiều quá, đem hắn kéo ném một bên, chúng ta trước tiên làm chính sự. Người đều uống say, Trần Đông Phong cùng hắn giảng đạo lý chắc chắn cũng giảng mơ hồ, dứt khoát cũng lười để ý đến hắn. Nam dưới đất không là người khác, chính là Ngưu Nhai thôn Hoàng Thụ Nam. Giữa trưa hắn mở tiệc chiêu đãi mấy cái tộc lao uống hơi nhiều rượu, cưỡi xe máy ra cửa bị gió nhẹ thoảng qua. Cái này ý say cũng là lên đầu, lái xe đều là bằng cảm giác, cái này mới có thể đụng vào Trần Đông Phong bệnh. Lúc này nghe được Trần Đông Phong mắng hắn ngu bê, rượu cồn cấp trên hắn trực tiếp đứng lên liền mắng, con mẹ nhà ngươi chứ, đụng vào người còn nghĩ chạy, cho lão tử đứng, ngươi mẹ. Hoàng Thụ Nam vừa mắng đường phố, còn vừa dùng sức đánh nắp cả vỏ chiếc xe mẹ xe đét này, nước bọt đều phun ra nắp cả vỏ một thân, thái độ cực kỳ phách lối. Nhìn ngươi mẹ nhìn, ngươi đi tin hay không lão tử giết chết ngươi, ngươi tới, thảo, thằng chó nhà ngươi. Lúc này Trần Đông Phong đã mở cửa xe ra chuẩn bị lên xe, nghe được Hoàng Thụ Nam đẩy miệng phun phân lông mày cũng là nhíu lại. Hắn hiện tại có tiền, cũng hiểu được cái đạo lý của nguyên tắc kẻ hạnh phúc phải nhượng bộ, gặp phải kẻ uống say hoặc bệnh tâm thần hắn tận lực đều không đi trêu chọc, tiện tay đuổi đi là được. Bởi vì người bình thường hắn dễ thu dọn, loại này uống say bệnh tâm thần khó đảm bảo sẽ không rượu cồn bên trên làm ra vài việc gì đó tới. Dù sao cái niên đại này còn không có cấm súng, vạn nhất người bệnh thần kinh này móc súng ra muốn giảng chúng sinh bình đẳng đạo lý, vậy hắn làm không tốt phải chịu chết. Bất quá Hoàng Thụ Nam bộ dáng quỷ này xem xét trên thân liền không có vũ khí còn dám đầy miệng phun phân, vậy hắn một bộ kia kẻ hạnh phúc phải nhượng bộ nguyên tắc liền đi qua, ngược lại muốn thực hành một bộ khác nguyên tắc. Ác nhân tự có ác nhân trị. Nghĩ tới đây, hắn phịch một tiếng đóng cửa xe châm một điếu thuốc mà không thay đổi nói, Hồng Bình, ngươi không phải một mực cùng ta khoác lác ngươi có hai tay đi, đến đây đi, bày ra. Lăng đầu thanh Diệp Hồng Bình chăm chú nhìn Trần Đông Phong nói, bí thư, cái gì lực độ? Trần Đông Phong nhả ra một bụng khói, say rượu lái xe là một loại rất nguy hiểm hành vi. Ta không thể nhìn hắn tại trên con đường sai lầm càng chạy càng xa, ngươi nhìn một chút hắn bộ dáng quỷ này, ô tô đi trong ránh khe núi ngã chết cũng rất bình thường. Bất quá hắn hôm nay rất may mắn gặp chúng ta lúc này mới bảo trụ mệnh. Ta cảm thấy vì cứu vớt hắn, vậy vẫn là muốn để hắn về sau cũng không cần cưỡi xe máy, miễn cho xảy ra nhân mạng. Cứ dựa theo càng may mắn cường độ gọi hắn một chút, cũng coi là chúng ta trước góp nhặt công đức. Diệp Hồng Bình trong nháy mắt lĩnh nội Trần Đông Phong ý tứ, tiến lên một cước trực tiếp đạp bay Hoàng Thụ Nam chán ghét nói, ngươi làm bẩn xe một hồi ta còn phải tẩy. Nói chuyện, hắn một cái hao nổi hoàng thụ nam tóc đem hắn nâng lên trên bèn dì xe nắp cả vỏ nhẹ nhàng ấn xuống dán vào nắp cả vỏ chính là một trận quậy mạnh. Xì xì Trần Đông Phong nhìn xem da mặt biến hình phải hoàng thụ nam cũng là cảm giác da mặt có chút đau, nhịn không được nói, điểm nhẹ, đừng làm chảy xe. Diệp Hồng Minh đầu cũng không ngoảnh lại nói, bí thư, không có việc gì, ta xem hắn da mặt rất dày, vấn đề không lớn. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, chú ý một chút, hắn mặt kia da dày về dày, nước bọt không thể chuẩn bị xe bên trên, cái thằng chó này đầy miệng phun phân, hắn nước bọt kia làm không tốt đều có độc, đừng để mòn sân xe. Hoàng thụ nam bị trên mặt truyền đến nóng bỏng đau rát xua tan ý say, đưa tay liền hướng về Diệp Hồng Minh chụp tới, thằng chó nhà ngươi dám động lão tử hôm nay phế đi ngươi, thảo. Hu hu. Hắn lại nói một nửa, Diệp Hồng Minh đã nhanh như tia chớp ra tay trực tiếp tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, đồng thời còn bắt được hoàng thụ nam ngón tay dùng sức bẻ ngược về phía mu bàn tay thành một góc 90 độ khiến cho hoàng thụ nam đau đến mức giống như một con giòi bọ không ngừng bặm bẹo trước đầu xe Mercedes. Cái cằm bị vỡ, ngón tay bị uốn cong, hoàng thụ nam hôm nay chính là có thiên đại ý say cũng tại lúc này tỉnh lại. Cuối cùng, hắn cái kia tiêu căng khó thuần dáng vẻ trong nháy mắt trở nên trung thực, ngu xuẩn nổi giận ánh mắt cũng tại lúc này trở nên thanh tịnh, miệng mở rộng không ngừng cầu xin tha thứ. Làm gì bởi vì cái cằm bị tháo bỏ xuống, hắn ô ô nửa ngày Trần Đông Phong cũng nghe không hiểu. Trần Đông Phong nhìn xem vừa đốt thuốc lá nhàn rỗi cũng là nhàm chán, thuận miệng nói, Hồng Minh, cho hắn cái cằm trang trở về, ta nhìn một chút hắn có phải hay không lại muốn cùng chúng ta giảng đạo lý. Giang giác. Hoàng thụ nam cái cằm quý vị, hắn nhanh chóng nói, đại ca, ta vừa rồi uống nhiều quá miệng tối, ngươi cho ta một cơ hội, ta bồi thường tiền sửa xe. Trần Đông Phong chỉ vào bèn xe nói, xác định bồi thường tiền đúng không? Bồi, bồi. Hoàng thụ nam gật đầu như dã tỏi. Xe ta đây 48 vạn, ngươi đụng chảy đầu xe của ta ta cũng không muốn nhiều, coi như ngươi một vạn a. Bao nhiêu? Một vạn. Hoàng thụ nam con mắt đều dựng lên, vừa định chửi đồng lại nhìn thấy nhìn chằm chằm Diệp Hồng Minh lập tức lại nén trở về. Đại ca, một vạn cái này có chút nhiều lắm, ngươi dơ cao đánh khẽ tha cho ta một lần ít một chút được hay không? Trần Đông Phong mặc kệ hắn, hướng về từ Đức Phúc nói, ta nhớ không lầm, hạnh phúc 250 cũng liền hơn 2000 a, Đức Phúc, cho hắn xe thuận đường bên cạnh vách núi ném xuống. Ca, ca. Hoàng thụ nam nghe xong lập tức cấp nhãn, ca, đường a, có chuyện thật tốt nói. Trần Đông Phong không nói, chỉ là bình tĩnh hút thuốc nhìn xem từ Đức Phúc đem Hoàng thụ nam hạnh phúc 250 đẩy lên ven đường trực tiếp liền ném xuống. Loảng xoảng bang, liên tiếp âm thanh truyền đến, hắn mới cảm khái nói, 250, danh tự này cùng ngươi cũng rất phối, 250. Ta tính toán ngươi 3000, ngươi còn thiếu ta 7000, ta xem ngươi bộ dáng quỷ này đoán chừng cũng là bồi không trả tiền, như vậy đi, ta có cái chú ý để cho ngươi gắn nợ. Đức Phúc, ngươi đi chặt mấy quả lá cây mắt mèo tới. Từ Đức Phúc nghe được lá cây mắt mèo ba chữ đều là nhịn không được ra đầu hơi tê tê. Hắn thà bị đánh gãy tay cũng không nguyện ý đụng cái này lá cây mắt mèo một chút, tư bị kia, toàn bộ Tân Trúc trấn cũng chỉ có Triệu Đức Trụ có thể chịu được. Hoàng thụ nam cũng là cúc hoa căng thẳng, trên trán mồ hôi càng là khỏa khỏa rơi xuống cầu xin tha thứ, "Ca, ta bồi thường tiền, thật bồi, lá cây mắt mèo coi như xong." Trần Đông Phong không nhìn Hoàng thụ nam chó sủa, yên lặng chờ Từ Đức Phúc cầm lá cây mắt mèo tới. Hắn sống lâu như vậy, nhìn thấy quá nhiều uống say rượu người. Chính hắn cũng thích uống rượu, hắn rất tinh tường biết, một người tại say, hắn chỉ có thể đối với cái này người nhà say khướt, hắn liền không có gặp qua cái kia uống say rượu người đi đánh lãnh đạo, đi công kích công an, đều là mượn say rượu ở đó giả điên bắn ốc. Hoàng thụ nam bộ dáng quỷ này cũng chính là gặp hắn cái này ác nhân, nếu là gặp dân bình thường, hôm nay không chỉ có bị đụng một trận, làm không tốt còn phải chịu hoàng thụ nam hành hung một trận. Đối phó dạng này mà thằng vô lại, hắn hoặc là không xuất thủ, ra tay liền để hắn biết ý tứ, về sau đi đường đều phải cùng đôi. Chờ Từ Đức Phúc đem lá cây mắt mèo lấy tới, Trần Đông Phong cũng là dùng quần áo bao trùm bàn tay nắm chặt cành cây lá mắt mèo hướng về phía Diệp Hồng Minh nói, lột quần áo hắn ra ta nhìn một chút những thứ này mà thằng vô lại có nhiều kiên cường. Diệp Hồng Minh án lấy hoàng thụ nam đầu, nhanh gọn đem hoàng thụ nam thoát sạch sành sanh, Trần Đông Phong nắm chặt lá cây mắt mèo hướng về phía phần lưng của hắn liền rút tới. 3. Một đạo rõ ràng dấu đỏ xuất hiện tại hoàng thụ nam phần lưng, hoàng thụ nam đau đến giống như một cái nung đỏ tô bự trong nháy mắt căng thẳng cơ thể, hai cánh tay vô ý thức liền đi xoa nắn dấu đỏ. Lá cây mắt mèo là vũ khí, cái kia đánh vào người trên thân thế nhưng là lại đau vừa nhột, giống như trên lưng có tiểu trùng hướng về cơ thể bên trong chui một dạng. Hoàng thụ nam tay còn không có sờ đến dấu đỏ, Trần Đông Phong đã tả hữu khởi công liên hoàn quất vào hoàng thụ nam trên cánh tay, quất đến hoàng thụ nam tại chỗ đều phải nhảy dựng lên. Làm gì đầu của hắn bị Diệp Hồng Minh gắt gao đè lại, chỉ có thể giống như một cái giống như con khỉ tại chỗ khiêu vũ. Đại ca, ta sai rồi, đại ca đừng đánh nữa, ta bồi thường tiền. Đại ca, đánh người lung tung là phạm pháp, đừng đánh nữa. Hắn không nói lời nào còn tốt, càng nói chuyện, Trần Đông Phong càng mạnh hơn, lốp bốp hướng về phía hắn sau lưng, đuổi chính là một hồi đánh đập, quất đến hoàng thụ nam từ cầu xin tha thứ biến thành chửi rủa, cuối cùng lại biến thành tiêu rên. Liên tục đánh gãy hơn 20 căn lá cây mắt mèo, Trần Đông Phong lúc này mới dừng tay ra hiệu Diệp Hồng Minh cũng vung ra hoàng thụ nam đầu. Phanh. Cơ thể hoàng thụ nam giống như một đống bùn nhão, từ trước đầu xe mẹ xe đét trượt xuống, co quắp tại chỗ, không ngừng co giật hai cánh tay không muốn biết xoa nắn nơi đó mới có thể hòa dịu đau đớn. Trần Đông Phong đối với hôm nay kiệt tác rất hài lòng, vỗ vỗ tay đem tàn thuốc văng ra nói, huynh đệ, ta tin tưởng ta là cây mắt mèo đã quật đến ngươi trên linh hồn, ngươi từ hôm nay trở đi hẳn là học xong thật tốt là người, sẽ không ở say rượu lái xe cưới xe máy. Chuyện này ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta đây là dám làm việc nghĩa, ngươi nếu không phục, tùy thời tới Xuân Thành tìm ta, ta gọi Ngô Úy. Ngươi tiến đưa ngoại hiệu, Thầm Ma Chiến Thần. Diệp Hồng Binh cùng Từ Đức Phúc lẫn nhau, hai người đều có chút im lặng. nhất là nhìn xem hoàng thụ nam sau lưng cái kia liên miên lá cây mắt mèo lông tơ, hai người đều có chút mất tự nhiên uốn éo một cái cơ thể, dù sao chỉ là nhìn một chút, bọn hắn hai người đều cảm giác trên thân ngứa lạ khó nhịn. Trên mặt đất gia hỏa này, hôm nay gặp phải nộ khí lớn Trần Đông Phong cũng là bị lao tội. Chương 420, nên biết thở trẻ mang chí lớn ngất trời, đã từng hứa sẽ trở thành bậc nhất trong thiên hạ. Chương 420, nên biết thở trẻ mang chí lớn ngất trời, đã từng hứa sẽ trở thành bậc nhất trong thiên hạ. Thu thập qua hoàng thụ nam cái này mà thằng vô lại, Trần Đông Phong một đoàn người cũng là nên ngang rời đi thẳng đến Nưu Nhai thôn Mao Phượng nhà. Đến Nưu Nhai thôn đầu thôn trên dưới 1 km, xe liền không lái vào. Ở đây bị một con sông ngăn trở, muốn vào thôn đều chỉ có thể đi lay động cầu treo, xe chắc chắn là đi không được. Trần Đông Phong để cho Diệp Hồng Binh đem xe hơi hướng mặt trước lái đi, đừng ở điểm ẩn nút ven đường miễn cho bị một chút bệnh tâm thần đập pha lê, hắn lúc này mới dọc theo cầu treo đi lên phía trước cảm khái nói, muốn giàu, trước tiên sửa đường, đường này đều không thông nghị kiếm tiền chính là nằm mơ giữa ban ngày. Từ Đức Phúc chỉ về đằng trước nói, bí thư, sửa cầu là chuyện nhỏ, mấu chốt là phía trước còn có một ngọn núi, muốn vào thôn còn phải leo núi, đường lên núi mới là một chuyện phiền toái. Trần Đông Phong gật gật đầu dọc theo đường núi leo đến giữa sườn núi lại đi dưới núi nói, núi này quá đột ngột, sửa đường chắc chắn không thực tế, trừ phi đem ngọn núi đập ra một cái hố mới được. Từ Đức Phúc chỉ vào chân núi nói, đại sơn phía dưới có cái hang động đá vôi, chỉ cần phá vỡ cái này hang động đá vôi liền có thể xuyên sơn mà qua, cũng không cần phí sức sửa đường. Trần Đông Phong có chút bất ngờ nói, Đức Phúc, không tệ lắm, công tác chuẩn bị làm được rất tốt. Từ Đức Phúc cười cười, dù sao muốn ở chỗ này làm xong mấy năm, ta đã tới đi dạo qua nhiều lần. Nói chuyện, Từ Đức Phúc lại hướng về chân núi thôn tiếp tục nói, bí thư, ngươi chú ý nhìn, Nưu Nhai thôn ngay tại chân núi, mỏ chỉ kém nói là ngay tại bọn hắn phía sau núi, đã bị đào đến mất mô, theo ta được biết chờ chút. Trần Đông Phong đánh gãy Từ Đức Phúc lộ đều vào không được bọn hắn như thế nào đào. Dùng người đào không có lên máy móc. Từ Đức Phúc lắc đầu, phía sau núi bên kia có một đầu đường đất, bất quá đường bên kia thông hướng Đại An huyện, phải đi vòng hơi xa máy móc có thể đi từ phía bên đó lên núi. Trần Đông Phong híp con mắt hướng về phía sau núi liếc mắt nhìn, ra hiệu Từ Đức Phúc tiếp tục nói chuyện. Hết hạn đến hiện tại mới thôi, hắn đối với Từ Đức Phúc việc làm đều rất hài lòng. Hắn muốn chính là dạng này người, làm việc nhanh nhẹn sẽ động đầu óc, hắn hỏi cái gì liền có thể đáp cái gì, không hỏi cũng có thể nghĩ đến đi làm. Chỉ bằng điểm này, hắn cảm thấy cho Từ Đức Phúc 500 một tháng tiền lương liền không lỗ. Đến nỗi về sau Từ Đức Phúc có thể hay không cầm tới mỏ chỉ kém hạng mục chia hoa hồng tỷ lệ, cái kia thì nhìn Từ Đức Phúc tiếp xuống biểu hiện. Hắn người này vì chính là nguyên tắc, ta đưa tiền ngươi làm việc, ngươi làm được tốt ta liền cho nhiều, ngươi không được liền cút đi thay người. Chỉ quản kết quả mặc kệ quá trình, chỉ cần có thể vì hắn kiếm được tiền, trung gian ngươi muốn lên trời hắn đều mặc kệ. Từ Đức Phúc hít sâu một hơi chỉ vào Nưu Nhai thôn núi non trùng điệp phía sau núi, toàn bộ khu vực núi phía sau ta đều đã cùng đại ba ca mời về địa chất chuyên gia chuyển qua một lần. Hắn nói rồi mấy cái địa phương thế nhưng là thử xem, bất quá ta cảm thấy đã làm như thế mấy năm đều không đào ra mỏ chỉ kém muốn đổi cái mạch suy nghĩ đi thử một chút, không thể đem tiền lãng phí. Trần Đông Phong tới hứng thú. Bày ra nói một chút người ý nghĩ. Bí thư, ngươi nhìn. Từ Đức Phúc liếm liếm môi khô khốc, nếu quả thật có Liên Xô chuyên gia tới khảo sát qua ở đây, vậy hắn chắc chắn không bằng chúng ta kiểm tra đến mảnh, hắn có thể khảo sát vị trí hắn rất ít, ta cảm thấy cực kỳ có vấn đề địa phương có hai cái. Một, Nưu Nhai thôn mộ tổ nơi đó. Chờ chút. Trần Đông Phong nhíu mày. Cái này dính đến rời mộ phần độ khó hệ số quá cao a. Từ Đức Phúc gật gật đầu, đúng, độ khó chính xác muốn lớn một chút, bất quá càng lớn ta cảm thấy càng có hy vọng, nơi thứ hai chính là miếu thổ địa ở phía sau Nưu Nhai thôn. Thổ địa miếu cái kia vị trí đào xuống đào ta cảm thấy cũng có hy vọng. Trần Đông Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Đức Phúc nói, ngươi đây không phải đào nhân gia mộ tổ chính là đào nhân gia thổ địa miếu, ngươi sợ là chán sống đi. Từ Đức Phúc phun ra một ngụm thở dài bất đắc dĩ nói, bí thư, làm nhiều năm như vậy mỏ chỉ kém đều không cái bóng, không mở ra lối riêng làm không tốt lại là rõ chút mốc nước, công dã chẳng. Trần Đông Phong trầm mặt phút chốc mới nói, cái kia ngươi có phương án có thể để cho bọn hắn rời mộ phần cùng động miếu sơn thần sao? Rời mộ phần tạm thời ta còn muốn không đến phương pháp, bất quá thổ địa miếu vấn đề này cũng không lớn, ta có thể tìm thầy phong thủy tới nhìn một chút địa thế đem thổ địa miếu cho rời đi, trước tiên từ thổ địa miếu vào tay. Đi, vậy cứ dựa theo ngươi phương án tới, ngày mai để cho Chí Vi cho mỏ chỉ kém công ty tài khoản phát 50 vạn tới xem như khởi động tài chính, chúng ta đi xuống trước nhìn một chút. Xác định phương án, Trần Đông Phong cũng không còn xoắn xuýt, mang theo hai người liền xuống núi tiến vào Nưu Nhai thôn. Nưu Nhai thôn rất nghèo. Kiến trúc cũng còn dừng lại ở những năm 60-70, tám thành trở lên nhà cửa đều là làm bằng gỗ nhà sàn, một thành là tảng đá phòng, một thành nhưng là gạch một nhà tranh. Dọc theo tảng đá xanh xếp thành đường thôn đi lên phía trước, Trần Đông Phong có thể trông thấy một đống tiểu hài trần trụi tối như mực lên nước bóng loáng chân trên mặt đất chạy. Dọc theo đường những thứ này nhà gỗ không có pha lê, đều là dán vào giấy cửa sổ, có rất nhiều đã rách tung tóe, gió thổi qua liền rầm rầm băng rội. Trần Đông Phong gọi lại một đứa bé hỏi, bé con, Ma Phượng nhà bên trong đi như thế nào? Tiểu hài kỳ lý hoa lạp nói một đống, Trần Đông Phong hoàn toàn cũng nghe không hiểu. Từ Đức Phúc phiên dịch nói, bí thư, bọn hắn nói là tiếng di tộc, nói là Ma bí thư chi bộ nhà ngay ở phía trước, rẽ một cái đã đến. Trần Đông Phong hiếu kỳ nói, ngươi còn hiểu tiếng di tộc? Lão bà của ta chính là trắng di, ta miễn cưỡng có thể nghe hiểu được một chút. Di tộc kỳ thực không có trắng di cùng hắc di phân chia, cái này đều là hán tộc cho di tộc xưng hô. Trên lý luận tới nói, hắc di là di tộc kẻ thống trị, trắng di là bị kẻ thống trị. Bất quá tại Vân Tỉnh ở đây, phân chia hắc di cùng trắng di khác nhau chủ yếu là nhìn thông thường giao lưu. Trắng di bình thường đều là dựa vào gần hán tộc khu. Cùng hán tộc người bình thường thông hôn buôn bán di tộc. Hắc Di chỉ những cái kia ở tại trong thâm sơn rừng già kiên trì huyết thống truyền thừa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ tộc quần. Trên bản chất, cả hai cũng không có cái gì khác nhau, đơn giản chính là Trắng Di người dễ tiếp xúc hơn, Hắc Di tương đối khó khăn tiếp xúc, ngôn ngữ không thông, nói chuyện cũng có chút ngang ngược. Bất quá so với Di tộc tới nói, Vân Tỉnh càng khó tiếp xúc chính là Hồi tộc. Cho dù tại năm 2000 về sau, người Hồi còn có thể công khai mang theo quản chế đạo cụ, càng thêm ngang ngược. Dọc theo tảng đá xanh lại đi đi về trước một hồi, Trần Đông Phong xa xa liền trông thấy một cái chừng 30 tuổi, màu da ngăm đen mặc Di tộc phục sức tóc ngắn phụ nữ. Không giống với những người khác, cái này màu da đen tuổi nữ nhân trước ngực cài lấy đảng huy, xem xét chính là người trong đồng đạo. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Đông Phong liền đoán ra nàng chính là Ngưu Nhai thôn bí thư chi bộ thôn Ma Phượng. Mặc dù đều nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nhưng mà tại Vân Tỉnh những thứ này rừng thiêng nước độc trong sân thôn, một cái nữ nhân đảm nhiệm bí thư chi bộ thôn chức vị này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Thậm chí tại Trần Đông Phong trong trí nhớ, hắn liền không có nghe qua cái nào bí thư chi bộ thôn là nữ. Không vì gì khác, thật sự là làm một nữ nhân muốn quản lý một cái thôn thật sự rất khó khăn. Càng là vắng vẻ sân thôn, càng là xem trọng tông tộc, trong thôn người thống trị cao nhất bình thường đều là trong từ tông tộc đức cao vọng trọng tộc lao tới đảm nhiệm. Một cái nữ nhân đảm nhiệm chức vị này, nhiều khi kỳ thực người đều không sai khiến được, làm việc thường thường đều là bỏ nửa sức mà được việc gấp đôi, lớn suy giảm. Ma Phượng trông thấy Trần Đông Phong một đoàn người cũng là chạy chậm tới nhiệt tình hướng về Trần Đông Phong nắm tay nói, ngươi chính là Trần bí thư, ta là Ngưu Nhai thôn Ma Phượng, hoan nghênh, Trần bí thư mời tới bên này. Trần Đông Phong đồng dạng nhiệt tình cùng Ma Phượng nắm tay, rút tay về đồng thời hắn cũng cảm nhận được Ma Phượng trên tay giống như vỏ cây già vết chai, mài đến tay hắn đều có chút đau nhức. Là cái cần cù bị khổ nữ nhân, cũng không biết trong thôn nói chuyện có bao nhiêu năng lượng. Ma Phượng nhà tại bên đường, là một tòa lõm hình chữ phong ốc, trung gian là phòng khách, một bên là phòng bếp, một bên là dưỡng gia súc chuồng heo. Trần Đông Phong dọc theo dẫm đến bóng loáng một người rộng đá cội bậc thang đi tới Ma Phượng nhà phòng khách, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Ma Phượng nhà sinh hoạt điều kiện không tốt, trong phòng cũng là trống rỗng, phòng khách đang trung gian có một cái 1m50 cao tủ bát, trong hộp tủ để lư hương, hương, giấy vàng cung phụng vàng ô giáo viên bức họa. Tại lư hương bên cạnh còn có một cái linh vị, xa xa có thể trông thấy vong phu mấy chữ. Bên trái cửa có một cái lò sưởi, bên cạnh là mấy chương mài đến tỏa sáng lui sơn ghế gỗ, làm cái trên nóc nhà tràn đầy củi đốt hun đi ra ngoài khói đen nước đọng. Bên phải cửa là loang loang lổ lổ tường đất, bất quá tường đất lúc này lần trước lúc bị ố vàng báo chí bọc lại rồi không nhìn thấy, hấp dẫn Trần Đông Phong ánh mắt vẫn là cái kia một hàng giấy khen, mắt thường xem xét cơ bản đều là tên thứ nhất. Trừ cái đó ra trong phòng lại chỉ có một tấm bàn bông, một nam một nữ hai cái 11-12 tuổi thiếu niên đang nằm ở trên bàn làm bài tập. Ma Phượng gọi lấy Trần Đông Phong tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống đội vàng hướng về phía làm bài tập đại nhi tử Hoàng Đống nói, Hoàng Đống, nhanh chóng pha trà, người tới cũng không biết động một cái, chết tê cứng. Hoàng Đống ứng thanh đứng dậy pha trà, Trần Đông Phong cũng là thuận miệng hỏi, đây là đứa lớn nhà ngươi, ở đâu đọc sách? Ân, lớn gọi Hoàng Đống, tiểu nhân gọi Hoàng Mẫn, đều tại trên trấn học sơ một, lớp 7, một tuần lễ trở về một ngày, lớn cái này đọc sách có chút nhiệt lòng, ngu xuẩn, năm thứ nhất đều đọc 2 năm. Trần Đông Phong gật gật đầu, nhìn lướt qua Ma Phượng vàng ố đầu ngón tay hướng về nàng đưa tới một điếu thuốc. Làm một kẻ nghiện thuốc, hắn nhìn ra được, Ma Phượng kỳ thực cũng biết hút thuốc. Cái này ở niên đại này phụ nữ ở trong, không tính hiếm thấy. Dù sao tại cái này khuyết thiếu hoạt động giải trí niên đại, hút thuốc uống rượu đã là tốt nhất hóa giải áp lực phương thức. Ma Phượng một cái quả phụ lôi kéo hai cái tiểu hài đọc sách, có thể tưởng tượng được sinh hoạt áp lực sẽ có bao nhiêu lớn. Cái này cũng là vì cái gì Ma Phượng sẽ tiếp nhận cái này bí thư chi bộ thôn nguyên nhân chủ yếu. Nàng không sợ chịu khổ, cũng không sợ không sai khiến được người, cùng lắm thì không sai khiến được liền tự mình tự thân lên. Nàng chỉ sợ không có tiền, không cung cấp nổi hai cái bút bê đọc sách, để cho bút bê về sau giống như nàng, chỉ có thể cả một đời tại cái này khe suối trong khe kiếm ăn. Đối với dạng này kiên cường còn có tầm nhìn xa mẫu thân, Trần Đông Phong nguyện ý đem nàng làm một nam nhân đến tôn trọng. Phượng tỷ, hút điếu thuốc. Ma Phượng cũng không khách khí, thoải mái nhận lấy thuốc lá nói, bí thư, còn không có ăn cơm đi, các ngươi ngồi tạm một hồi, gà lập tức liền hầm hảo, ngay tại trong nhà ăn chút. Trần Đông Phong cũng không có kiểu cách cự tuyệt, đồng dạng thoải mái gật gật đầu. Nhu Nhai thôn mỏ chỉ kém xem như hắn năm nay đại sự hám nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phần lớn thời giờ hẳn là đều sẽ ngừng lại ở chỗ này theo vào mỏ chỉ kém tiến độ. Dù sao cái đồ chơi này chỉ cần làm xong, hắn nửa đời sau chính là cái gì sản nghiệp đều tắt máy cũng có thể để cho hắn bảo trì người trên người thời gian. Thời gian dài, vậy khẳng định phải thường xuyên quấy rầy Ma Phượng, ăn chút uống chút hắn cũng cảm thấy không có gì, đơn giản chính là tìm cái thích hợp lý do giúp một chút Ma Phượng là được. Rất nhanh, thơm ngát hầm gà lên bàn, Ma Phượng cũng gọi Trần Đông Phong đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, chủ động cho Trần Đông Phong rót rượu. Trần Đông Phong nhìn xem cầm tác nghiệp muốn đi phòng bếp Hoàng Đống Hoàng Mẫn huynh ngồi hô, "Ăn chúng à?" Ma Phượng khoát khoát tay nói, "Mặc kệ bọn hắn ăn qua rồi." Trần Đông Phong cười cười nói, "Choi choi tiểu tử ăn chết lão tử, cái tuổi này bút bê chính là dài cơ thể thời điểm, cái kia dạ dày giống như một động không đáy, chỗ đó ăn đủ no, ngồi xuống ăn chúng à." Hắn là quen thuộc thịt cá sinh hoạt, nhưng mà hắn tinh tường biết, Ma Phượng phụng dưỡng lấy hai cái học sinh cấp 2, trong nhà lại không có thanh niên trai tráng sức lao động, vậy khẳng định cũng là quanh năm không thấy thức ăn mặn gia đình, cũng không thể hắn tại cái này ăn gà Ma Phượng thật vất vả nuôi lớn gà, để cho Ma Phượng hai cái tiểu hài đói bụng a cái kia nhiều không thích hợp. Ma Phượng chần chờ một chút, vẫn là gọi ở hai cái em bé. Làm mẹ làm sao có thể không đau lòng con của mình. Hoàng Đống Hoàng Mẫn, tới ngồi xuống ăn à, đây là ngươi Trần Thúc Thúc, ngươi Trần Thúc đại nhi tử đọc sách rất lợi hại, từ học năm thứ nhất bắt đầu hai môn đều một mực kiểm tra 100 phần, về sau khẳng định muốn kiểm tra đi thành phố lớn đi học. Trần Đông Phong nghe lời này một cái lập tức khỏe miệng đè đều ép không được. Hiện tại hắn đối với cùng người khác ganh đua so sánh tiền tài đã không có hứng thú, bởi vì ngược lại đều không hắn có tiền, so ra cũng không ý tứ. Nhưng muốn nói bút bê thành tích, vậy hắn trên mặt lại không giống nhau. Người sống cả một đời, ngoại trừ sống chính mình, không phải liền là sống con cái đi. Chuyện cũ kể, 30 năm trước nhìn cha kính con, 30 năm sau nhìn con kính cha, một đời so một đời mạnh, đây mới là để cho người ta đáng giá cao hứng sự tình. Hắn trước đó tại công trường đi làm thời điểm, có cái bất động sản lão bản giá trị bản thân mười mấy ức, sau lưng như cũ có người dế hắn cái gì có bối cảnh a, nhà giàu mới nổi các loại lời khó nghe. Về sau bất động sản lão bản nhi tử thi đậu Bắc Kinh đại học. Cơ mờ nờ, mọi người lập tức liền thay đổi sắc mặt, đổi giọng chính là hổ phụ vô quyền tử. Tại Trung Quốc nơi này, thật sự vĩnh viễn là mọi loại tất cả hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Nhất là nhìn chung các triều đại đổi thay, khai quốc những năm này đó là càng có thể cụ tượng hóa câu nói này địa phương. Chỉ cần đọc sách hảo, cả một đời đều có thể áo cơm không lo. Thậm chí rất nhiều địa phương đều không cần thượng trung truyền, chỉ cần tốt nghiệp cao trung đi tham gia thông báo tuyển dụng khảo thí, 10 người 9 cái đều có thể lên cương vị, hôn đến về hưu đó chính là hơn bạn về hưu tiền lương, mỗi ngày tại công viên khiêu vũ đùa lao thái bà tiền cũng xài không hết. Tiếp qua 30 năm, cái kia công chức nhưng chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, đừng nói trung truyền, bản khoa đều phải đứng sang bên cạnh. Phương tỷ, ngươi về sau cũng có phúc, hai cái bút bê đọc sách lợi hại lại biết chuyện, qua chút năm tại trong thành An Gia liền đem tiếp nhận đi dưỡng lao, chính là có ngày tốt lành đang chờ ngươi. Ma Phượng mặt mang ý cười nói, ta ngay tại không trông cậy vào còn đi trong thành dưỡng lao, chỉ cần có thể đem hai người bọn hắn khai ra ta liền a di đà Phật. Trần Đông Phong gọi mọi người đọc bữa, thuận miệng hỏi, Phượng tỷ, các ngươi trong thôn hiện tại chủ yếu thu vào nơi phát ra là cái gì? Đều là trồng trọt. Nếu là một trọi một giúp đỡ, Trần Đông Phong cũng không thể liền nhìn chằm chằm mỏ chỉ kém hoặc nhiều hoặc ít, hay là muốn tìm hiểu một chút tình huống trong thôn, khẳng định muốn lôi kéo một chút, không thể để cho người ta tại sau lưng nói tướng ăn quá khó nhìn. Ma Phượng buông chén đua xuống vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đôi hơn 20 tuổi vợ chồng bưng bát đi đến. Thì ta đưa chút cho các ngươi đồ ăn tới. Nói chuyện, thanh niên cũng thả xuống một chậu Trần Đông Phong rất ít gặp nộm địa cùng một chậu đậu. Trần Đông Phong nhìn xem cái này nộm địa bên cạnh xanh xanh nước canh không xác định hỏi, đây là Như Khổ Tát. Như Khổ Tát cái đồ chơi này cùng quý tỉnh người anh em Như biết nổi lẩu có liều mạng, thuộc về dân tộc Thái đặc sắc phong bị. Như biết dùng là Như trong dạ dày không có tiêu hóa cỏ khô, Như Khổ Tát dùng chính là ruột thừa bên trong một đoạn kia cỏ khô cặn bã, đều thuộc về hạt cỏ đồ ăn. Trần Đông Phong làm một ăn dễ rau diếp cá không nháy mắt người bất tỉnh, đối với món thức ăn ngon này vẫn là hết sức kháng cự. Huyện cự thanh niên muốn cho hắn xới một bát ý nghĩ nói, ta uống rượu, một hồi lại ăn. Hồng Binh, ngươi lái xe không uống rượu, ăn nhiều một chút. Diệp Hồng Binh nhìn một chút Trần Đông Phong lại nhìn một chút Từ Đức Phúc chỉ có thể bấm bụng nhấm nháp Như Khổ Tát. Trần Đông Phong nhanh chóng thay đổi vị trí hỏa lực hướng về Mao Phượng hỏi, hai vị này là? Mao Phượng chỉ vào thanh niên nói, đây là đệ đệ ta Mao Long, đây là vợ hắn, đoán ngươi gọi nàng Tiểu Câm Điếc là được rồi, nàng không biết nói chuyện. Trần Đông Phong gật gật đầu gọi mọi người cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Mao Phượng thừa cơ nói, Trần Bí Thư, ngươi không phải hỏi chúng ta nơi này chủ yếu thu vào nơi phát ra đi, trước đó đều là trồng trọt. Hai năm này ta phát hiện cây thuốc lá hành tình rất tốt, cũng tại đại lực mở rộng lá cây thuốc lá trồng trọt. Đây là chuyện tốt à, trồng cây thuốc lá đắng là đắng một chút, bất quá cái này thu vào chính xác muốn cao hơn nhiều. Trần Đông Phong chọn động không yên lòng nói. Nên nói không nói, Như Khổ Tát ứng như vậy hạch đồ ăn hắn tiếp nhận không được, nhưng mà Mao Long bản đường Tiểu Câm Điếc nổ cái này nộng hương vị rất tại tuyến, nhắm rượu vô cùng phù hợp. Mao Phượng trần chờ một chút lại tiếp lấy nói, Trần Bí Thư, nhưng mà cái này trồng trọt lá cây thuốc lá gặp phải điểm khó khăn. Trần Đông Phong để đua xuống ngẩng đầu nhìn về phía Mao Phượng nghiêm túc nói, Mao tỷ, có khó khăn gì ngươi cứ việc nói thẳng, nếu là một đối một đỡ đầu ta khẳng định muốn tận lực giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Đối với Mao Phượng cái này cần cù vừa khổ mệnh nữ nhân, hắn vẫn là nguyện ý cho nàng một chút đủ khả năng trợ giúp. Coi như Mao Phượng không nói khó khăn, hắn đều sẽ suy nghĩ muốn giúp Nưu Nhai thôn lộng một cái trụ cột sản nghiệp đứng lên, cái này mới có thể thu hẹp nhân tâm, vì về sau khai phát mỏ chỉ kém giải quyết một bộ phận tiềm tàng vấn đề. Dù sao ở đây không phải hạ thủ thôn, hắn muốn làm việc còn phải có người địa phương ủng hộ mới được. Nông thôn cái này trồng cho phương, ngươi có tiền nhưng không có có người dễ dùng. Phương diện này hắn là chuyên gia. Ma Phượng hít sâu một hơi thành khẩn nói, Trần Bí Thư, chúng ta thôn Hoàng Thụ Nam tại trạm thu mua thuốc lá có thân thích, hiện tại một người chiếm kỹ thuật cùng cây giống thuốc lá tạm chúng ta, còn xin ngươi nhìn một chút có thể hay không cùng cái này Hoàng Thụ Nam câu thông một chút. Bất quá gia hỏa này có chút hung, là chúng ta thôn ra cửa ác bá, nếu là khó xử coi như xong, không thể ảnh hưởng đến ngươi. Trần Đông Phong sững sờ, a, đồng hành a. Ma Phượng cũng là sững sờ, a, Trần Bí Thư ngươi cũng trồng cây thuốc lá. Trần Đông Phong không có có ý tốt nói hắn cũng là trong thôn ác bá, cười nói sang chuyện khác, các ngươi hiện tại chỗ khó chính là lá cây thuốc lá cùng trong ruộng quản lý kỹ thuật đúng không? Cái này không cần đến tìm Hoàng Thụ Nam một hồi, ta cho trạm trưởng trạm thu mua lá thuốc lá gọi điện thoại là được, việc nhỏ. Tại toàn bộ Tân Trúc trấn phổ thông láo bách họ Trần Đông Phong không nhất định quen, nhưng mà muốn nói đến trấn trên lãnh đạo, vậy hắn quá quen. Đến nỗi trạm thu mua thuốc lá, vậy càng là thuộc như cháo. Hiện tại trưởng trạm thu mua lá cây thuốc lá không chỉ có là đồng học hắn, vẫn là đã từng cho hắn chuyển qua tờ giấy cái kia nữ hải, thiếu chút nữa thì để cho hắn thiếu phấn đấu 20 năm. Nếu không phải là hắn trước đó không có đầu óc, không biết ăn bám có nhiều hương, hắn cái gia đình này có lẽ đã sớm đổi người. Có Trần Đông Phong hứa hẹn, Ma Phượng cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, liên tiếp chủ động hướng về Trần Đông Phong mời rượu. Nàng trước đó chỉ biết là Trần Đông Phong mang theo hạ thụ thôn người phát đại tài rất lợi hại, nhưng mà cụ thể có bao nhiêu lợi hại nàng cũng không biết. Nhưng mà cái này đối với nàng khó như lên trời sự tỉnh tại Trần Đông Phong nơi này chính là hời hợt một câu nói, nàng rốt cuộc biết vì cái gì mọi người nhắc lên Trần Đông Phong đều là nói ngu bức. Đây đúng là rất châu bò. Đồng dạng là một cái bí thư chi bộ thôn, Trần Đông Phong đối với chấn trên lãnh đạo đó là thuộc như cháo, nàng lại là ngay cả môn cũng không tìm tới. Trần bí thư, chén rượu này tính ngươi, ta làm, ngươi tùy ý. Bá. Lời vừa mới dứt, Ma Phượng trực tiếp liền bưng chén rượu lên rót vào trong bụng. Trần Đông Phong xem xét Ma Phượng cái này uống rượu tư thế trong lòng liền phạm sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể chủ động uống rượu nữ nhân, cái kia nhất định là một cao thủ, tùy tiện phóng tới 2-3 cái nam không thành vấn đề. Nhất là Ma Phượng uống rượu không phải nhấp rượu, đó là bưng rượu lên ngón tay dùng sức hướng về trong miệng bung ra, trực tiếp liền đem rượu rót vào trong cổ họng một ngụm nuốt vào, khí thế này, ít nhất cũng là kg cấp bậc cất bước. Mao tỷ, dùng nữa, chậm rãi uống, không đổi. Trần Đông Phong bồi Ma Phượng một cái, nhanh chóng gọi Ma Phượng thu tay lại, chỉ sợ hôm nay ngày đầu tiên tới cửa liền bị Ma Phượng cho trực tiếp chốt say. Trần bí thư, ta không có văn hóa gì, miệng cũng đần không biết nói chuyện, nhiều không nói, ta mời ngươi ba chén, cảm tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết lá cây thuốc lá vấn đề này. Loảng xoảng. Tiếng nói vừa dứt, chính mình cái chính mình rót rượu Ma Phượng trực tiếp liền lại xoáy hai chén, thấy Trần Đông Phong mi tâm cuồng loạn. Hắn cái này người tính cách tương đối bặm mẹo, người kính ta một thước, ta còn người một trượng, người mắng ta một câu, ta đánh ngươi một hộ khẩu bản. Ma Phượng loại này thẳng thắn mời rượu hắn cũng chỉ có thể bấm bụng ngồi cừu. Cũng may từ Đức Phúc gia hỏa này coi như một điểm ánh mắt, thừa dịp Trần Đông Phong uống rượu khoảng cách mới cho hắn một bát canh gà đẻ bụng, bằng không hôm nay làm không tốt liền thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Ăn cơm xong, Trần Đông Phong nhanh chóng đứng dậy nói, "Mao tỷ, trong khoảng thời gian này chúng ta đều sẽ tại ở đây ở lại, ngươi nhìn một chút trong thôn có hay không thích hợp nhà cửa thuê cho chúng ta mấy cái, chúng ta người ở đây vẫn còn tương đối nhiều." Ma Phượng gãi gãi đầu nói, "Trần bí thư, các ngươi mười mấy người lời nói cũng chỉ có tiểu học bên kia trống không phòng học còn có thể người ở, ngươi nhìn bên kia có thể chứ?" "Không có vấn đề, cái này cũng ăn no rồi, ngươi lĩnh chúng ta đi qua nhìn một chút, tranh thủ hôm nay liền đem việc này định xuống." Hắn có xe có tài xế, nhà cũng cách không xa chắc chắn sẽ không ở đây ở, sở dĩ cùng Ma Phượng nói vấn đề này bất quá là muốn tìm một chủ đề nhanh chóng trốn đi, làm tiếp nữa hắn sợ Ma Phượng tiểu hứng đại phát, lại muốn cùng hắn làm ba chén. Đây chính là hai lượng cái chén a, uống nước cũng không phải uống như vậy. Một đoàn người đứng dậy rời đi Ma Phượng nhà hướng về trường tiểu học thôn phòng học đi đến, không có quá nhiều xa liền nghe được bọn nhỏ chỉnh tề tiếng đọc sách truyền đến. Nên biết thở trẻ mang chí lớn ngất trời, đã từng hứa sẽ trở thành bậc nhất trong thiên hạ.